Chương 81, tổn thương, đầu. Chương 81, tổn thương, đầu. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, cô nương này thật thông minh a. Mặc dù tại một số phương diện tương đối chậm chạp, ví dụ như chính trị, thế nhưng tại một số phương diện lại mười phần mẹ bén, ví dụ như hiện tại. Ân Thu Bạch gặp hắn bộ dáng này, nhất thời biết chuyện này cùng hắn trốn không thoát liên quan. Ân Thu Bạch có chút tức giận, buồn bực đến nghiến răng, trong lòng sinh ra một loại cam chịu ý nghĩ, thật không bằng đem cái này ra hỏa ngạnh cấm ở nhà đây. Tránh khỏi hắn ra ngoài câu cái cá đều có thể gặp phải một đống tai họa đến. Ân Thu Bạch càng nghĩ càng giận, một phát bắt được Mục Thanh Bạch cánh tay, dùng sáng rực ánh mắt dò xét hắn. Mục Thanh Bạch ánh mắt rời về phía hắn chỗ, yếu ớt nói, ta có thể ăn quýt sao? Ân Thu Bạch xì hơi, trong lòng mềm nhũn, nàng cùng một cái có bệnh điên tương đối cái gì sức lực đây. Ân Thu Bạch cầm lấy một cái quýt, Mục Thanh Bạch đưa tay một tiếp. Ân Thu Bạch lại không có đưa, mà là đích thân lột, một chút xíu đem thịt quả bên trên bám vào dâu bạc trắng lấy xuống, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, không nóng không đổi, hình ảnh điềm tĩnh. Trong quá trình này, nàng một câu đều không có lại nói. Mãi đến một viên nóng ánh sung mãn quýt đặt ở trong đĩa, đưa đến Mục Thanh Bạch trước mặt. Nàng thật giống như một cái thị nữ một dạng, làm bình thường công tác, có thể nàng muốn cũng không phải là thị nữ. Mục Thanh Bạch biết Bạch Thu Âm không phải là không muốn hỏi, chỉ là đang chờ hắn mở miệng, có chút bất đắc dĩ, thủ đoạn mềm dẻo giết người nhất cha tấn nhà. Bạch tiểu thư, ngươi xác định bắp đuổi của ngươi là trong triều trấn quốc đại tướng quân đúng không? Ân Thu Bạch không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, Bạch gia tuyệt sẽ không có việc. Vì cái gì? Mục Thanh Bạch cười nói, ai cũng không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hộ bộ yêu cầu nghiêm ngặt, chỉ là vì bảo đảm ích lợi quốc gia sẽ không bị hao tổn, bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan, những này nhỏ xíu khác biệt có hay không trở thành một số quan lại tham ô thối giữa thủ đoạn. Nếu như không đổi bé nhỏ, quốc gia sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ân Thu Bạch có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng Mục Thanh Bạch nói tới lại có 10 phần đạo lý. Ngươi không có lừa gạt ta. Mục Thanh Bạch chột dạ, hắn sâu sắc thống hận Ân Thu Bạch nữ tính trực giác, nhưng may mà hắn nắm giữ cực cao tố dưỡng, dù cho khoác lác phá ngày, cũng mặt không chân thật đáng tin. Làm sao lại thế? Nhìn qua Mục Thanh Bạch chân thành tha thiết ánh mắt, Ân Thu Bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy liên tốt. Ngươi không hỏi xem ta, Giang Nam xảy ra chuyện gì? Giang Nam xảy ra chuyện gì? Mạnh huyện, Giang Nam một cái huyện thành nhỏ, phát sinh một cọc vụ án, huyện nha sai dịch hủy hoại đồng ruộng, đem sắp ngày mùa thu hoạch đồng ruộng hủy hoại, hoa màu toàn bộ tiêu hủy, lấy tên đẹp là năm sau ruộng dâu cung cấp chất dinh dưỡng. A. Mục Thanh Bạch ngơ ngác một chút, vậy hạ đã hạ chỉ đẩy mạnh chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu kế sách sao? Còn không có. Mục Thanh Bạch sắc mặt bình tĩnh, xem ra là quan văn tập đoàn chờ không nổi, nhìn xem 10 phần chắc chín, cho nên liền trước thời hạn đem việc này bố trí đi, ta còn tưởng rằng hẳn là sẽ đợi đến đầu xuân mới chuyện xảy ra, nhưng không đúng, ngươi là thế nào biết bí ẩn như vậy vụ án? Ân Thu Bạch vội vàng giải thích nói, do xét báo đã đến kinh thành, thông tin đã đến trấn quốc đại tướng quân quý phủ. Mục Thanh Bạch sắc mặt khó coi, tất nhiên trấn quốc đại tướng quân phủ thông tin bị ngươi biết được, đó có phải hay không mang ý nghĩa chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách còn chưa thực hiện, liền muốn chết yểu. Trấn quốc đại tướng quân là tính toán đem việc này trên triều đình công khai nói sao? Phải. Ân Thu Bạch chắc chắn gật đầu, nếu không ngăn lại, sợ rằng lại là một tràng tự dưng nhân họa, thậm chí khả năng sẽ trở thành cái thứ hai Du Châu. Mục Thanh Bạch phút chốc đứng lên, cửa trước bên ngoài hồ, hổ tử, giúp ta đi mua một con cá. Ân Thu Bạch không hiểu hỏi, mua cá làm cái gì? Ngươi không phải đã mua sao? Mục Thanh Bạch toàn thân một trận, quay đầu xấu hổ giận dữ nói, ai nói? Đó là ta câu. Ân Thu Bạch nhị cười, tốt tốt tốt, là ngươi câu. Cái kia mang cá bên trên lỗ thủng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là hai lần xuyên dây thừng. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, tất nhiên là tới cửa thăm hỏi, không thể tay không đi, không phải vậy lao thất phu kia không nhất định có thể để cho ta vào cửa. Ân Thu Bạch cũng đứng lên, đuổi kịp Mục Thanh Bạch, ngươi muốn đi đâu? Văn Công Đản quý phủ. Ân, ngươi gặp Văn Công Đản làm cái gì? Ai nói ta muốn gặp Văn Công Đản lao thất phu kia? Người ta muốn gặp là Sải Tùng, nhưng ta phẩm cấp quá thấp, gặp không đến, bất quá ngược lại là có thể để cho Văn Công Đản mang ta dẫn tiến. Ân Thu Bạch một phát bắt được Mục Thanh Bạch cánh tay, ngươi còn muốn trợ giúp bọn họ đẩy mạnh chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu. Mục Thanh Bạch cười nói, Bạch tiểu thư, bệ hạ là quyết tâm muốn thúc đẩy chuyện này, ngươi sẽ không muốn làm trái thanh ý à? Có lẽ bệ hạ đã thay đổi chủ ý. Nếu không vì cái gì lâu như vậy vẫn không công bố ý chỉ. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, nàng không có khả năng làm như vậy. Nàng kéo càng lâu, biểu hiện càng cẩn thận, quan văn tập đoàn liền càng gấp gáp, không phải sao? Bọn họ đã gấp gáp cho giá chỗ sơ suất. Tất nhiên tin tức này ngươi biết, bệ hạ khẳng định cũng biết, nàng khẳng định sẽ tại Trung Thu cung yến bên trên tuyên bố việc này. Đại Ân Hoàng triều hỏi chính thiên hạ mới 2 năm, liền phát sinh hai lên thiên tai, sợ là dân tâm sẽ bất ổn, tại bình yên bất lợi à? Đây là hoàng đế chuyện cần làm, ngươi không ngăn cản được. Trấn quốc đại tướng quân cũng không được. Nếu như ngươi thật vì nhà ngươi bắp đuổi suy nghĩ, liền khuyên nàng đừng làm chuyện điên rồ, đồng thời làm tốt tùy thời vào tràng Giang Nam chuẩn bị. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng thay thế Giang Nam thế gia môn tiện chuẩn bị. Trừ phi ngươi thật muốn cùng hoàng đế đối nghịch, ngươi từ đâu tới sức mạnh? Mục Thanh Bạch hỏi thăm, để Ân Thu Bạch thất thần. Thừa dịp nàng thất thần khoảng cách, Mục Thanh Bạch thoát khỏi tay của nàng. Hổ tử dẫn một cái đầu cá tới, Mục công tử, phòng bếp không có cá, liền thừa lại một cái đầu, hiện tại ra đường mua sao? Mục Thanh Bạch tính toán một cái, tính toán, đầu cá liền đầu cá đi. Đi mau đi mau. Ân Thu Bạch đứng tại cạnh cửa, thở dài, quay đầu nhìn thấy trong phòng, tiên tính ở tại đĩa sứ bên trong quýt. Đem trong phòng ta cam quýt đưa đến Mục công tử nơi đó đi. Là. Lao ra, ngoài cửa có vị tự xưng là ngự sử đại thị ngự sử cầu kiến ngài. Văn Công Đản bưng trà, khép mắt hưởng thụ nhỏ nhắn xinh xắn thiếp thất xoa bóp, lười biếng mà hỏi, hôm nay lão phu người muốn gặp có hắn sao?
Ách, không có.
Hắn cũng không có đưa lên bài thiếp, bất quá hắn đặc biệt dặn dò tiểu nhân nhất định chuyển lời lao ra, nói hắn mang theo lễ vật. Văn công đản hừ lạnh nói, lại là thừa dịp trung thu muốn a du định hót lao phu hạ thần, lại không có cửa, bái thiếp đều không có, không thấy. Gia phó chần chờ một chút, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng báo cáo, lao ra. Đều nói không thấy. Để hắn cút. Hắn nói hắn cùng ngài có một chén trà giao tình, lao ra ngài từng cầm tay đưa tiễn hắn đến cửa chính. Văn công đản không nhịn được muốn quát lớn, đột nhiên phát giác được một tia vi diệu. Chờ một chút, không đúng. Văn công đản phút chốc ngồi dậy, người mới vừa nói là ai? Hồi lao ra lời nói, ngự sử đại, thị ngự sử. Văn công đản hướng về một bên vẫy vẫy tay, Mục Thanh Bạch là cái gì quan đấy nhỉ? Hồi lao ra, chính là thị ngự sử, lục phẩm quan. Văn công đản cao mày nói, hắn sao lại tới đây? Hắn cùng lão phu bắn đại bác cũng không tới liên quan, ngày bình thường cả đời không qua lại với nhau, hôm nay làm sao? Lao ra, sợ không phải muốn cầu cạnh ngài nha. Văn công đản suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng rất lớn, đáp ý cười cười, lại nằm xuống đến, đổi cái thoải mái tư thế. Hắn cũng biết cầu người. Ha ha, một giới ngạ mới, đến cùng hay là thấp đầu a? Văn công đản hừ nhẹ nói, hắn nâng lễ vật tới cửa. Vậy lão phu cũng không tốt bác ý của hắn, nhưng hắn chỉ là lục phẩm, vào chính sảnh tư cách còn chưa đủ, liền để hắn đến lệnh sảnh chờ lấy đi. Quản gia không hiểu hỏi, lão gia, đây là ý gì a? Ngươi biết cái gì? Người này lúc trước đối lão phu có nhiều bất kính, nhân cơ hội này cho hắn một hạ mã uy, để cho hắn biết biết trên quan trường quy củ. Là không cần một lát, quản gia lại đi mà quay lại. Quản gia đứng tại chỗ, không biết làm sao. Làm sao vậy? Hắn ở đâu? Hồi lão gia, mục đại nhân còn tại ngoài cửa phủ. Hừ, hắn nghe lão phu muốn đem hắn an bài tại lệnh sảnh, còn có chút không hài lòng. Không phải. Lao ra, hắn nâng một cái đầu cả đến, nói rõ muốn để Lao ra ra ngoài cùng hắn gặp một lần, can hệ trọng đại. Nói xong, liền lên xe ngựa chờ. Lao ra, hình như rất khẩn cấp bộ dạng. Lao ra. Quản gia nói xong, liền cảm giác trong phòng bầu không khí có chút không hiểu vì gì. Văn công đặng chậm rãi đi đến quản gia trước mặt, lạnh mặt nói, ngươi đi ra về hắn, nếu là tìm ta đàm luận việc công, vậy liền trên triều đình nói, việc công nơi nào có việc tư nói. Nếu là tìm ta nói việc tư, Lao phu cùng hắn không có việc tư. Quản gia có chút kinh ngạc nói như vậy. Có thể hay không quá đau đớn hắn. Dù sao, mục đại nhân nói có đại sự phát sinh. Ầm. Văn công đản cầm lên trong tay bình hoa nện ở dưới chân, giận dữ hét, tổn thương, đầu. Chương 82, An Nho chương 82, An Nho ai nhà, mặt của ngươi. Không sao. Không sao. Mục Thanh Bạch cười, xem ra nhà ngươi lão gia không muốn gặp ta, lại nói hắn có phải hay không ở bên trong chào hỏi cả nhà của ta. Không có không có. Văn phủ quản gia có chút xấu hổ xoa xoa trên mặt bị mảnh sứ vỡ vạch phá nhàn nhạt vết thương, đang muốn nói chuyện. Lại có gia phó đội vàng đi ra. Tại quản gia bên cạnh gì hai bài câu. Quản gia sắc mặt thay đổi đến cổ quái. Mục đại nhân, lão gia thân thể của hắn khó chịu, còn mời làm phiền ngài rời bước trong phủ chính sảnh ngồi tạm chờ. Mục Thanh Bạch nét miệng nói, ngươi bị liên lụy, lại thay ta chuyển lời một câu. Quản gia vội vàng hạ thấp người nói, đều là hạ nhân chức trách, không cảm đảm mục đại nhân câu này bị liên lụy, xin mời ngài nói. Giang Nam.
A,
cái gì?
Giang Nam.
Quản gia có chút không hiểu. Mục Thanh Bạch cười nói, ngươi đây không phải là nghe đến rất rõ ràng sao? Nguyên Si đem hai chữ này chuyển lời nhà ngươi lão gia. Hắn tự nhiên biết có ý tứ gì, đến lúc đó hắn liền nguyện ý đi ra.
Ách, là.
Chờ một chút. Quản gia vội vàng xoay người lại. Cái này, là mang cho nhà ngươi lão gia lễ vật. Mục Thanh Bạch đem đầu cá đưa tới. Quản gia khỏe miệng co giật đến mấy lần, nhìn xem Mục Thanh Bạch tiện hề hề cười, cố nén không có chửi mẹ. Quả nhiên, quản gia vào cửa đi bẩm báo không lâu, Văn Công Đản liền vội vã đi ra. Văn Công Đản không kịp làm lễ, liền vội vàng đi đến bên cạnh xe ngựa đứng, trừng hổ tử. Hổ tử chịu không nổi hắn ánh mắt này, đành phải quay đầu thấp giọng nói, Mục công tử, Văn đại nhân đi ra. Mục Thanh Bạch cái này mới vén lên cửa sổ xe gãy lá màn. Mục đại nhân lời nói có thể vô cùng xác thực. Văn Công Đản nghiêm mặt hỏi. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, ta muốn gặp Sai tướng. Văn Công Đản cười nạo lên tiếng, nói đùa cái gì? Sai tướng quyền cao chức trọng, một ngày trăm công ngàn việc. Há lại nói gặp liền có thể gặp. Mục Thanh Bạch cũng phụ họa giống như cười âm thanh, lại lặp lại nói, ta muốn gặp Sai tướng. Văn Công Đản sắc mặt nhất thời thay đổi đến khó coi. Mục Thanh Bạch ngồi ngay ngắn ở trong xe, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, khóe miệng cái kia một tia trêu tức, phảng phất là đang nói hắn một cái nhị phẩm quá lớn. Cũng không đáng đến hắn Mục Thanh Bạch để vào mắt, chỉ có Sài tướng mới có thể cùng hắn nghị sự. Cuồng vọng. Văn Công Đản mắng. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt nói, nếu như ta xem chừng không sai, Sài tướng cũng là Giang Nam sĩ tộc một thành viên, Giang Nam sự tỉnh, ngươi không hỏi qua Sài tướng, ngươi có thể tự mình xử lý sao? Văn Công Đản âm thanh ầm ù, tiểu tử, nhận rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chỉ là lục phẩm nô quan.
Ta đương nhiên chỉ là lục phẩm nô quan, nhưng chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách là ta nói ra, Giang Nam xảy ra chuyện, là các ngươi Giang Nam sĩ tộc sai lầm, nếu như quốc sách sinh non, ta đương nhiên không tổn thất cái gì. Các ngươi có phải hay không muốn bị rơi tội, vậy liền không được biết rồi. Ngươi, ta không có công phu cùng các ngươi chơi truyền lời trò xiếc, ngươi truyền lời đến truyền lời đi, Giang Nam sẽ phát sinh bao lớn biến số, ai cũng dự liệu không đến, ta muốn trực tiếp cùng Sài tướng đối thoại.
Văn Công Đản trên mặt âm tình bất định, hắn xích lại gần cửa sổ xe, giảm thấp thanh âm nói, vậy ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, Giang Nam xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Bạch ngắn ngủi kinh ngạc một giây, tiếp lấy cười ra tiếng, ha ha, nguyên lai ngươi còn không biết. Thật sự là khôi hài,
các ngươi quan văn nội bộ tập đoàn cũng không phải bền chắc như thép a. Bên trên dấu diếm dấu. Văn Công Đản sắc mặt tái xanh. Mục Thanh Bạch lộ ra cổ tay điểm một cái, tiếp lấy lại ý thức được không đúng, chỉ bầu trời mặt trời, "Văn thượng thư, thời gian không nhiều lắm." Văn Công Đản cấp tốc cân nhắc lợi hại, một lát, hắn hận hận trừng mắt nhìn Mục Thanh Bạch, quay đầu a nói, "Còn không lái xe đến, chuẩn bị lên lễ, đi Sài tướng phủ." Sài tướng quý phủ gia phó đều rất trông coi quý củ. Vậy mà không có mắt cho coi thường người khác tình huống phát sinh. Mỗi một cái hạ bộ đón khách thời điểm, đầu đều ép tới rất thấp, bảo đảm chính mình có thể nhìn thấy đường, cũng có thể nhìn thấy khách tới giao lĩnh, nhưng tuyệt sẽ không cùng khách tới ánh mắt giao hội. Bọn họ sẽ không bởi vì Mục Thanh Bạch là chỉ là lục phẩm liền vinh báo đắc ý chỉ là dạy dỗ hạ nhân điểm này, Sai Tùng cùng Văn Công Đảng lập tức phân cao thấp, chắc không được Sai Tùng quyền cao chức trọng. Tại nữ đế dẫn đầu đại quân nhập chủ kinh đô, đăng cơ đại bảo về sau, Sai Tùng nhượng bộ bảo vệ chính mình, cũng bảo toàn quan văn tập đoàn thành viên tổ chức. Vô luận thất thế vẫn là phải thế, đều duy trì cẩn thận cùng địa thấp. Còn không có nhìn thấy Sai Tùng, Mục Thanh Bạch ở trong lòng liền đối Sai Tùng người này có một cái đại khái nhận biết. Nhìn thấy Sai Tùng lúc, Mục Thanh Bạch còn có chút ngạc nhiên. Đây chính là một cái bình thường lao đầu mà thôi. Tại đại điện phía trên, bởi vì khoảng cách quá xa, Mục Thanh Bạch nhìn đến không rõ ràng lắm Sai Tùng hình dạng. Hiện tại xem ra, hắn chính là một cái vóc người khô héo gầy gò, ngũ quan hủ giá lao đầu, lại bình thường cực kỳ. Văn Công Đản đưa tay làm lễ về sau, quay đầu trừng Mục Thanh Bạch một cái. Mục Thanh Bạch cũng đưa tay khẽ không người, "Hạ quan Mục Thanh Bạch, bái kiến Sai tướng." Sai Tùng ngẩng đầu nhìn một chút Mục Thanh Bạch, hắn quá già rồi, già đến mí mắt đều hòa tan giống như tiêu nhịu xuống, cho nên nhìn hắn chỉ có thể ngẩng đầu. Sai Tùng ho nhẹ hai tiếng hướng về Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng vẫy vẫy, ra hiệu hắn ngồi. Mục ngự sử tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, trên triều đình một tiếng hót lên làm kinh người, vào hiến quốc sách càng là lợi quốc lợi dân, đáng tiếc lao hủ mắt mờ, trên triều đình vài lần quay đầu muốn nhìn xem Mục ngự sử chân dung, lại nhìn không rõ lắm, hôm nay cuối cùng tròn nguyện. Mục Thanh Bạch hai mắt nhắm lại, lao đầu này nói chuyện tốt hiền hòa, thế nhưng quyền cao chức trọng lại mười phần hiền hòa người, thường thường lòng dạ sâu nhất, cũng cực kỳ đáng sợ. Sai Tùng trong ngôn ngữ đưa cho Mục Thanh Bạch lớn nhất tôn trọng, xứng chức vị, cũng rất bình tĩnh biểu lộ Mục Thanh Bạch đến cùng vẫn chỉ là lục phẩm quan, đứng đến quá dựa vào sau. Mục Thanh Bạch cười đứng dậy, đi lên trước, đi tới Sai Tùng mắt trước mặt. Văn Công Đản thấy thế trừng thẳng mắt. Mục Thanh Bạch cười tủm tỉm nhìn thẳng Sai Tùng, "Sai tướng, Giang Nam mạnh huyện xảy ra chuyện." Sai Tùng không nói, yên tĩnh ngắm nghĩa Mục Thanh Bạch khuôn mặt trẻ tuổi. Sai Tùng gật gật đầu, rủ xuống tầm mắt, giơ lên một cái quýt, hỏi, "An sao?" Mục Thanh Bạch tiếp nhận quýt thả xuống, "Vậy hạ còn chưa hạ chỉ cho phép quốc sách thực hiện, Sai tướng, hiện tại từ bỏ mạnh huyện huyện lệnh, để chính hắn nhận tội, liền nói hắn cùng bản sứ thân hào muốn mạnh thu bách tính ruộng đồng, muốn rũ sạch cùng quốc sách liên quan." Sai Tùng gật gật đầu, "Mới tiến nho, các ngươi nếm thử." Văn Công Đản liền vội vàng đứng lên thở dài, "Cảm ơn Sai tướng." Đón lấy, Văn Công Đản đứng dậy nghi vê lên một viên nho. Mục Thanh Bạch đứng dậy vượt lên trước đem chỉnh xiên nho giơ lên, bờ môi nhấp tiếp theo viên. "Ngọt." "Sai tướng, chết một cái huyện lệnh sẽ không đối đại cục có ảnh hưởng gì." Nói xong, Mục Thanh Bạch quay người đi ra cửa. Văn Công Đản biến sắc, vội vàng đi nhìn Sai Tùng thần sắc. Sai Tùng thần sắc không ngại, lẳng lặng nhìn trên bàn quyết. "Sai tướng, người này thật là cuồng vọng vô lễ. Vậy mà đối với ngài lão nhân ra bất kính. Công Đản, người này gần giống yêu quái a." Sai Tùng than nhẹ hơi thở, chỉ bàn. Văn Công Đản mang theo nghi hoặc đứng dậy đi tới án thư, nhìn thoáng qua liền giật mình nói, "Thỉnh tội sơ." "Sai tướng, đây là..." Sai Tùng thản nhiên nói, "Ngươi nhanh phái người đi mạnh huyện, đem huyện lệnh lấy ra, tấu chương ta đã vì hắn viết tốt." Văn Công Đản kinh hãi không thôi, chẳng lẽ... "Ân, Mục Thanh Bạch đã sớm liệu đến ta sẽ làm thế nào, nhưng hắn vì cái gì muốn đặc biệt chạy tới trước mắt ta nói dạng này mấy câu nói đâu?" Văn Công Đản thử suy đoán nói, "Người này tự phụ, tầm mắt rất cao, không coi ai ra gì, hắn là tại Dương Long Vũ màn hình, khoe khoang hắn tài trí. Giống như yêu a. Hắn không ăn quýt, thế nhưng ăn nho, mà còn muốn toàn bộ đều ăn, hắn không phải chúng ta người. Hắn là võ tướng bên kia người." "Cũng không đúng a. Hắn cho võ tướng bọn họ đào một cái rất lớn hố, hắn làm sao có thể?" "Làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn làm một đầu không có vua không có cha chó hoang?" Sai Tùng lắc lắc đầu nói, "Là độc lang, người nào đều muốn cắn một cái." Văn Công Đản hạ giọng, cẩn thận hỏi, "Diệt trừ hắn?" Sai Tùng ngưng lại thần, đầu ngón tay vướt ve quýt. "Ngươi mới vừa nói, hắn cho võ tướng bọn họ đào một cái hố to." Văn Công Đản liền vội vàng đem chống không ấn sự tình nói tỉ mỉ một lần. Sai Tùng sau khi nghe xong, nhíu mày, "Chống không ấn chủ ý là ngươi cung cấp cho những cái kia vân quý võ tướng bọn họ?" "Phải, nhưng ta làm đến rất bí ẩn. Trước gây bơi đi, tiếp xúc võ tướng bọn họ người, không thể sống." Văn Công Đản tâm không ngừng run rẩy, đó cũng đều là hạ quan nhiều năm qua thân tín a. Vậy thì càng không thể lưu lại, Công Đản a, thạch sùng gãy đuôi có thể sinh, cầu toàn thì chết. "Là..." Văn Công Đản cắn răng, "Cái kia Mục Thanh Bạch, hắn cái thứ nhất thịt cắn lấy võ tướng trên thân, trước lưu à, có thể là ta luôn có điểm dự cảm xấu." Sai Tùng chống đỡ thân thể, Văn Công Đản vội vàng đi dịu đỡ. Sai Tùng đứng lên, trong phòng đổ bước, trong tay ném chơi lấy quýt. "Có khả năng hay không, con sói này cái thứ hai đã cắn." Chương 83, kẹt họa quá. Chương 83, kẹt họa quá. "Cái thứ hai?" Văn Công Đản giật mình, vội vàng nói, "Cắn lấy trên người chúng ta." "Không thể nào. Người này lòng lang dạ thú, chúng ta một mực tại để phòng hắn, huống hồ hắn hồi kinh về sau một mực rất yên tĩnh, trừ..." "Cái gì?" "Trừ Trần gia." "Một cái nho nhỏ Trần gia không coi là cái gì." Sai Tùng càng nghĩ không có gì đầu mối, dặn dò, "Cẩn thận Mục Thanh Bạch, người này âm hiểm độc ác, không muốn cùng hắn đối nghịch, Trần gia trưởng tử tất nhiên bị hắn xử lý, vậy liền tiện hắn cái thuận nước dong thuyền, Trần gia chúng ta thay hắn xử lý. Văn Công Đảng có chút không thể lý giải, lấy lòng. Cũng là yếu thế, hắn không phải ngạo sao? Tự phụ người, từ trước đến nay không nhìn thấy ngay dưới mắt đánh tới dao nhỏ. Phải. Sai Tung lại chỉ trên bàn thỉnh tội sơ, việc này phải nhanh, tất nhiên Mục Thanh Bạch đều biết được thông tin, khó nói võ tướng tập đoàn có hay không cũng có cao tầng hân quý biết được, phải nhanh. Nhanh bọn họ một bước, đem sự tình định tính. Một viên đầu cá đổi một chỗ nho, Mục công tử, ngài thật là một cái làm ăn liệu. Hổ tử nâng nho đắc ý bắt đầu ăn. Mục Thanh Bạch có chút đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ra ngoài liền có tên đao phủ đây. Mẹ nó, lão già này thật sự là cẩn thận a. Hổ tử, ta có chút hối hận. Hối hận cái gì? Mục Thanh Bạch vẻ mặt cầu xin, ta liền nên đang tại lão già kia trước mặt, lẻ lưỡi, đem cái này nho từ trên xuống dưới, từ trái đến phải liếm mấy lần. Ta buồn nôn chết hắn. Hổ tử sắc mặt thay đổi đến phát tím, dừng lại một lát sau nhổ ra trong miệng nho, một mặt ghét bỏ cầm trên tay nhét vào Mục Thanh Bạch trong ngực. Hừ hừ hừ. Nôn. Tiểu thư, ngoài cửa có cái thợ đá mang đồ tới. Tiểu Quyên mặt lộ vẻ khó xử. Trong phủ định thứ gì? Là Mục công tử định. Ân Thu Bạch còn không có kịp phản ứng, định cái gì? Mộ Địa. Ân Thu Bạch mặt tối sầm, nện rồi. Nện không được nữa, Mục công tử trùng hợp trở về, bắt gặp, hắn ôm Mộ Bia yêu thích không buông tay, ở trước cửa phủ nổi điên, còn để người giúp hắn đem Mộ Bia mang lên trong phòng đi. Ân Thu Bạch bất đắc dĩ nâng chán, mời Mục công tử đến thư phòng đến, mà thôi, giúp hắn mang tới cửa, ta đi gặp hắn. Là Ân Thu Bạch đi tới Mục Thanh Bạch tiểu viện. Mục Thanh Bạch còn ở vào một bộ điên trạng thái. Hắn cầm hổ tử giúp hắn tìm đến phong thủy sách, lẩm bẩm cái gì? Phương pháp trái ngược, dạng này về sau liền không có người có thể trộm được hắn mộ. Ân Thu Bạch che lấy cái trán, cảm thấy một hồi lâu đau đầu. Mục công tử, a là Bạch tiểu thư, mau mời ngồi, ngươi nhìn, ta cái này mộ bia đẹp mắt không? Ân Thu Bạch không nhịn được mắt tối sầm lại, bất quá tiếp lấy nàng lại phát hiện chỗ kỳ lạ. Đây là chữ giản thể. A, đúng. Không sai. Ngàn năm về sau, nhà khảo cổ học nếu là không cẩn thận đào đến mộ của ta bia, đột nhiên phát hiện, trên đó viết chính là chữ giản thể, bọn họ vào đầu bứt tai, trên mặt loại kia phức tạp biểu lộ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Ân Thu Bạch lúc này trên mặt biểu lộ liền đã rất phức tạp. Mục công tử, ngươi phía trước nói chữ giản thể, ngươi có thể biên soạn một quyển. Mục Thanh Bạch hơi nghi hoặc một chút, a, ngươi là nghĩ vận dụng tại quân giáo bên trên. Đúng. Nhưng chuyện này, nhất định muốn bảo mật. Vì cái gì? Đây là chuyện tốt ta. Nếu như có thể phát động một tràng văn hóa biến đổi, phía dưới bách tính cũng liền có thể biết chữ, chỉnh thể trình độ văn hóa liền lên một cái cấp độ, từ ngu muội đến vỡ lòng, mở ra toàn dân xóa nạn mù chữ thời đại, toàn bộ quốc gia to lớn nhân khẩu cơ số, chính là như vậy dùng a. Ân Thu Bạch nghe đến một hồi lâu ngộng, trước đây Mục Thanh Bạch nói chuyện nàng có thể kiến thức được đời, hiện tại là một cái chữ đều nghe không hiểu. Cái gì? Người nào miệng cơ số? Làm sao? Dùng. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi biết chất lượng cao nhân tài là thế nào xuất hiện sao? Ân Thu Bạch suy nghĩ một chút, văn khúc tinh hạ phàm, trời sinh chú định. Ta trước cho ngươi nói một cái mới lạ đồ vật, môi trường nuôi cấy cùng vi khuẩn quan hệ à? Môi trường nuôi cấy là cho vi khuẩn cung cấp chất dinh dưỡng đồ vật, mà vi khuẩn là dùng để phát triển khoa học kỹ thuật cây đồ tốt. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ân Thu Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, thoáng hiểu một chút xíu, nhưng hiểu được rất khó khăn. To lớn nhân khẩu cơ số có thể cho rằng một cái môi trường nuôi cấy, toàn thể quốc dân trình độ văn hóa có thể cho rằng môi trường nuôi cấy tinh khiết trình độ, mà môi trường nuôi cấy tinh khiết trình độ quyết định có thể bồi dưỡng được vi khuẩn đẳng cấp. Ân Thu Bạch hít sâu một hơi, quyết định lướt qua một đoạn này lời nói, ngươi nói, toàn thể quốc dân văn hóa tố dưỡng đề cao một cái cấp độ, quốc gia trình độ liền đề cao một cái cấp độ, mà từ to lớn nhân khẩu cơ số bên trong sinh ra chất lượng cao nhân tài cũng liền cao cấp hơn, bọn họ tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể đem quốc gia quốc lực tăng lên bên trên một cái cấp độ. Ân Thu Bạch giơ tay lên nói, ngừng một chút. Ngươi nói chất lượng cao nhân tài, có phải là khoa khảo tuyển ra sĩ tử? Mục Thanh Bạch nhếch môi, ánh mắt đáng thương nhìn xem Ân Thu Bạch, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn, ta nói chất lượng cao nhân tài bao dung công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, gia luyện nghề, xây dựng nghề, từng cái phương diện nhân tài. Ta hình như minh bạch Mục công tử ý tứ. Ân Thu Bạch hai mắt tỏa sáng, nhưng lại ảm đạm đi. Thế nhưng không được, vẫn là phải bảo mật, bộ này chữ chỉ có thể lén lút dùng cho quân giáo. Vì cái gì? Ân Thu Bạch lắc đầu, rất phức tạp, Mục công tử là sẽ không lý giải. Còn có ta không thể lý giải sự tình. Mục Thanh Bạch không phục. Ân Thu Bạch cười khẽ, Mục công tử đến cùng hay là Mục công tử a? Chính là không chịu thua. Bất quá, Ân Thu Bạch hay là không có giải thích. Ân Thu Bạch cảm giác tại Mục Thanh Bạch trước mặt, chính mình liền có vẻ hơi ngu dốt, vẹn vẹn là Mục Thanh Bạch nói những lời này, cũng đủ để cho nàng tiêu hóa rất lâu. Mục công tử, ta sẽ sai người tìm đến một bộ vỡ lòng thư tịch, làm phiền ngươi đem nó chép lại, mặt khác ngày mai chính là trung thu, ngươi cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, Phượng Minh Uyển bên trong có thi hội, nhiều đi cùng con em trẻ tuổi tiếp xúc một chút luôn là tốt. Ân Thu Bạch sai người lấy ra một thanh kiếm, chịu bệ hạ ảnh hưởng, đại ân hoàng triều thượng võ chi phong tình hành, cho dù là văn nhân đều muốn phối kiếm. Mục Thanh Bạch ghét bỏ lắc đầu, ta không phối kiếm, ta sẽ không. Ân Thu Bạch bật cười nói, văn nhân bọn họ cũng không biết, văn nhân phối kiếm chỉ là hiện lộ rõ ràng phẩm đức, quân tử như kiếm, lấy phong sách mình, sắc bén gặp người. Mục Thanh Bạch càng thêm ghét bỏ, vướng hữu. Tóm lại liền beo lên đi. Cũng không cần, ta có một cái. Ân Thu Bạch nhị cười, là Du Châu mang về cái kia một thanh a. Đây chính là nữ kiếm, nếu là Mục công tử một đại nam nhân mang theo nữ kiếm ra ngoài, là phải bị người chê cười. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ, "Tốt ta, đa tạ Bạch tiểu thư hao tâm tổn trí, xem như là Mục công tử vì ta sao chép thư tịch tạ lễ đi. Ta để người làm một bộ có thể phối kiếm thắt lưng sức, Mục công tử mặc vào nhất định rất uy phong." Nên Ân Thu Bạch yêu cầu, Mục Thanh Bạch đổi lại một thân màu trắng giao nhau váy dài. Mục Thanh Bạch cảm thấy lạnh, mãnh liệt yêu cầu lại thêm một kiện áo choàng. Đeo lên Ân Thu Bạch đưa kiếm về sau, Ân Thu Bạch lập tức hai mắt tỏa sáng. Cao vút vật đơn, sáng trong hà bên ngoài. Giới thiên kim mà không miểu, tỷ vạn lợi dụng nó như thoát. Mục Thanh Bạch bản thân dài đến không kém, lại thêm một thân màu trắng, một thanh trường kiếm, càng lộ vẻ cao thượng ưu nhã. Ân Thu Bạch đột nhiên cảm giác được còn thiếu cái gì, lại khiến người ta đến Mục Thanh Bạch trong phòng lấy ra trôi này nữ kiếm, cho hắn đeo lên. Song kiếm nó xứng, nữ kiếm trong sáng như trăng trắng, nam kiếm thanh huyền như lâm hải. Xuất trần tiêu sái, bạch tuyết phương khiết, thẳng tới mây xanh, lạnh lùng rút tủ. Ân Thu Bạch vỗ tay mà cười, bao nhiêu tuấn giật phi phàm đẹp công tử a. Mục Thanh Bạch đột nhiên rút ra song kiếm, trầm giọng nói, người nói thảm muối, kiếm nói thật thơm. Trứng trên hai mặt. Kẹt học quá. Ân Thu Bạch nét mặt tươi cười cứng ở trên mặt. Phanh lang. Không tiếng động giòn vang, tốt đẹp phổ tổ sọc nát đầy đất. Chương 84, thống kích thánh hiển chương 84, thống kích thánh hiển các ngươi có hay không nghĩ tới đem bánh xe làm lớn một điểm, lom đi vào, sau đó làm cái trang không khí xăm xe, bao khỏa tại bên ngoài thai bên trong. Sự thật chứng minh, người là không thể ăn quá no bụng. Ăn đến quá no bụng liền bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Mục Thanh Bạch ăn xong cơm tối về sau, thừa dịp trời còn chưa có tối, lôi kéo Bạch phủ bên trong đám thợ thủ công bắt đầu đối sở tìm phụ bình phẩm từ đầu đến chân. Ông công tự bay, đưa ra mấy cái tại đám thợ thủ công xem ra có chút ăn no dỗi việc đề nghị. Đám thợ thủ công xem ra, bánh xe bên trên bao khỏa một tầng màu đen cao su, tựa hồ chỉ là vì lập dị. Đúng vậy, lập dị, bởi vì cái đồ chơi này không được mỹ hóa tác dụng. Lập dị chính là để người nhìn. Thế nhưng lốp trong bao hai, xăm xe xung bên trên khí, cái này tại bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Mục Thanh Bạch thấy bọn họ không hiểu ra sao, liền giải thích nói, hay là cái từ kia, giảm sóc. Các ngươi biết sao? Nếu không phải ta cái này hai cái đuổi đi không được, ta đảm nhiệm du châu thời điểm, đều muốn đi đi. Nhưng cũng tiếc, ta cái này hai cái đuổi 100 km liền muốn tiêu hao một đầu mạng nhỏ, ha ha. Đám thợ thủ công nghe không hiểu Mục Thanh Bạch cho cười, chỉ có thể khô cằn cười làm lành, đồng thời nhận lời nói hết sức thỏa mãn Mục đại nhân nhu cầu. Đến mức lò xo, muốn dùng cường độ cùng độ cứng gồm nhiều mặt kim loại tới làm, loại này đồ vật tên là làm thép, chủ yếu nguyên liệu là sắt, thế nhưng cụ thể là thế nào làm, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói cho các ngươi, cái đồ chơi này có sáng như bạc rực rỡ, so gan mềm, so thép tôi cứng rắn. Đám thợ thủ công hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Mục Thanh Bạch nói là thành tỉnh lời nói hay là điên lời nói. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ công tử bay, đương nhiên, làm không được cũng có thể lý giải. Dùng đồng cũng được, chỉ là phải thường xuyên thay đổi. Công tượng gãi đầu một cái, lãnh bạo hỏi, Mục đại nhân, ngài đến cùng muốn làm cái gì đi ra? Mục Thanh Bạch cười khẽ mấy lần, trong tiếng cười không tự chủ dẫn tới mấy phần kinh miệt. Ta không có hy vọng xa vời các ngươi có thể làm ra đến a, ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái suy nghĩ, có lẽ mấy năm sau, có lẽ mấy chục năm sau, có lẽ mấy trăm năm về sau, vật này luôn có người sẽ làm ra đến. Đám thợ thủ công lập tức khâm phục, ngươi để bọn họ bị xuống đất hành lễ dập đầu, bọn họ biết tôn ti, đương nhiên sẽ dập đầu, thế nhưng ngươi như vậy ngay thẳng kinh thường, tổn thương vô cùng một cái công tượng tự tôn. Đưa mắt nhìn Mục Thanh Bạch đi rồi, đám thợ thủ công liền lập tức thảo luận. Mục đại nhân làm sao chắc chắn chúng ta nhất định làm không được? Lời nói này thật là khiến người ta không ngóc đầu lên được à? Cái này cho dù là cái quái đồ vật, cũng phải làm cái dáng dấp đi ra cho Mục công tử nhìn một cái. Cái này lời nói hùng hồn ngươi làm sao không tại Mục đại nhân trước mặt nói ra? Cái này nếu là làm không được, đây không phải là mất mặt quá mức rồi sao? Làm không được liền đi công bộ thỉnh giáo lão sư phó khẳng định có biện pháp. Sáng sớm hôm sau, trong phòng lửa than tắt, vì cẩn thận than khí, cháy chậu than gian phòng đều muốn mở cửa sổ đảo ngược. Trung thu luồng thứ nhất gió lạnh thổi vào, Mục Thanh Bạch hung hăng run lập cập, tiếp lấy liền đã phát ra là không thể ngăn cản, trực tiếp cả người run rẩy thành run rẩy. Quá khoa trương đi, mực đều đông cứng. Mục Thanh Bạch đi bắt một kiện cầu ấm áo choàng che kín. Phương Bắc xác thực khoa trương, nếu như là phương Nam lời nói, cho dù là bắt đầu mùa đông, vẫn như cũ khí hậu hợp lòng người. Mục Thanh Bạch hắt hơi một cái, cầm lấy trên bàn bản thảo, rút một tấm nhào nặn thành viên thả tới sắp tắt không tắt trong chậu than, hỏa tinh kéo dài đến trên giấy, nhưng chính là nhóm không cháy. Mục Thanh Bạch mở cửa yếu ớt hướng phía cửa phòng thủ gia phó nói ra, huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Gia phó nhìn thấy Mục Thanh Bạch trong tay nắm chặt bản thảo, lại nhìn thấy trong chậu than bốc khói giấy, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, vội vàng chạy tới không để ý hỏa tinh phòng tay, vội vàng trong lửa lấy giấy. Một hồi lâu vây mới đem hỏa tinh diệt. Mục công tử, ngươi đây là đối thánh hiền bất kính a? Mục Thanh Bạch kỳ quái không thôi, ta chính là đốt cái giấy, cũng không phải là cầm giấy chùi đi. Gia phó nhẹ nhàng thở ra, nói, Mục công tử, ngài còn tốt đốt không phải có chữ viết giấy, cái này nếu là chuyển ra ngoài, sợ là bị người. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, liền ngươi trông thấy, ngươi không có nói, ai sẽ chuyển đi a? Gia phó chẹn họng một cái, lắp bắp hỏi không biết trả lời như thế nào, ách, là nơi này, thế nhưng, tiểu nhân. Mục Thanh Bạch cười, cũng không đùa hắn, ngươi chính là cảm thấy chính mình có lẽ tôn kính thánh hiền, bằng lương tâm nói chuyện, không có cách nào trơ mắt nhìn ta bôi nhọ thánh hiền đúng không? Lời nói này đến hắn trong tâm khẳng đi, theo bản năng liền gật đầu, tiếp lấy kịp phản ứng lại vội vàng lắc đầu. Tiểu nhân tuyệt không có đối Mục công tử bất mãn ý tứ. Mục Thanh Bạch lắc đầu nói, ta có thể hiểu ý ngươi, nhưng lý giải không được tinh thần, cái này giấy là vật phẩm tư nhân, chữ là do ta biết, ta cũng không phải là thánh hiền, cái này trên giấy cũng không có họa thánh hiện tượng, ta liền tính cầm nó chùi lít lại có ai có thể nói ta cái gì? Gia phó lại nghiêm túc ôn năn nói, Mục công tử, ngài ý nghĩ rất nguy hiểm nha.
Cái kia nguy hiểm?
Chứ, chính là thánh hiền a. Mục Thanh Bạch khẽ giật mình, há mồm muốn miệng, nhưng thật giống như có cái gì ngăn tại trong cổ.
Đúng vậy a, chữ là thánh hiền.
Gia phó có chút vui vẻ, hắn chính là chỉ là một võ phu, vậy mà có thể cùng Mục công tử giảng đạo lý, cũng là có tiến bộ nhiều. Hắn đem lửa một lần nữa đốt lên, trong phòng chậm rãi thay đổi đến có chút nhiệt độ.
Người tên là gì?
Nhỏ họ Vương, trong nhà xếp hạng lão ngũ, ngài gọi ta Vương Ngũ liền thành. Tiểu nhân mặc dù không bằng hổ tử ca dũng mãnh, nhưng đi đứng nhanh,
so xe còn nhanh.
Vương Ngũ tự hào nói, so xe nhanh, so ngựa chậm, nhưng cùng ngựa đồng dạng có thể chạy.
Mục Thanh Bạch kinh ngạc, 100 km 2 bát cơm.
Cái gì trong cung?
Biết chữ sao?
Vương Ngũ đen nhánh mặt có chút đỏ, không biết chữ.
Rất nhanh ngươi liền nhận thức.
Mục Thanh Bạch cười đem bản thảo gấp kỹ, đưa cho Vương Ngũ, đưa đi cho tiểu thư nhà ngươi.
Đây là Mục công tử ghi chép sách.
Không đúng rồi, làm sao chữ rất ít.
Âm thanh luật vỡ lòng, một bản biết chữ sách.
Mục công tử thật lợi hại,
có thể nâng bút viết sách.
Mặt khác, để hổ tử chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài một chuyến.
Vương Ngũ đội vàng đáp, là, tiểu nhân cái này liền đi để người chuẩn bị lò sưởi cùng cơm sáng.
Mục Thanh Bạch bật cười nói, tiểu tử ngươi tâm rất mạnh nha.
Không có cách nào không tỉ mỉ, Mục công tử ngài vừa rồi đều run rẩy thành dạng gì.
Không thể không nói, Bạch phủ đối Mục Thanh Bạch trông nom đến cực hạn.
Phản phất là thật coi Mục Thanh Bạch là thành chủ nhân hầu hạ.
Ra ngoài trong xe có lò sưởi, phút cuối cùng trong xe còn muốn dùng mùi thơm ngát, hôn bên trên một lần, lại đệm lên ấm đung.
Mục Thanh Bạch cũng không dám nghĩ cái này nếu là cần tiền lời nói, điểm này bổng lộc có đủ hay không.
Liên loại này xa hoa sinh hoạt, đội người nào đến người nào có thể không tham a?
Chính là giảm sóc hay là một lời khó nói hết.
Đến chỗ cần đến, Mục Thanh Bạch xuống xe, bị một cỗ lạnh tiêu gió thổi qua cái cổ, kém chút vừa nghiêng đầu lại tiến vào trong xe.
Người tại đây đợi ta.
Mục Thanh Bạch xuyên qua ngõ sâu, đi tới hàng rào ngoài tường.
Viện tử bên trong có khói lửa dâng lên, Mục Thanh Bạch đứng tại thấp thấp hàng rào tường hướng bên trong nhìn.
Thẩm Loan Ngọc bị một đám tiểu nha đầu vây quanh, trong sân nấu lấy canh cá.
Trong đó một tiểu nha đầu thình lình cùng Mục Thanh Bạch ánh mắt đụng tới, cả kinh đặt mông ngồi dưới đất, tiếp lấy vội vàng giật giật Thẩm Loan Ngọc góc áo.
Nàng khiếp khiếp nhược nhược nhắc nhở, Thẩm tiên sinh, có khách nhân đến.
Thẩm Loan Ngọc nhìn lại, có chút giật mình, liền vội vàng đứng lên xoa xoa tay, Mục đại nhân,
Thẩm nương tử.
Mục Thanh Bạch cùng nàng làm lễ, sau đó lấy ra một phần bản thảo, đây là thừa dịp Bạch phủ mọi người chuẩn bị xe thời điểm, tiện thể sao chép.
Đây là cái gì?
Mục Thanh Bạch lộ ra một tia tiện hề hề cười, một phần sắc vạn dần sinh linh, thế nhưng thống kích thánh hiền độ tốt.
Chương 85, một cái phong nhánh chương 85, một cái phong nhánh đây là.
Mục đại nhân mau mời vào.
Thẩm Loan Ngọc nhìn thoáng qua liền vội vàng đem Mục Thanh Bạch mời đến viện tử bên trong.
Mục đại nhân, đây là cái kia được đến.
Mục Thanh Bạch có chút đắc ý, do ta biết, thế nào?
Thẩm Loan Ngọc là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra cái này một phần bản thảo giá trị, nhưng giờ phút này lại muốn nói lại thôi.
Làm sao vậy?
Thẩm Loan Ngọc lo lắng nói, Mục đại nhân, ngươi mới vừa nói, đây là một phần thống kích thánh hiền vũ khí. Xem ra Mục đại nhân ngài cũng minh bạch phần này bản thảo đối văn đàn xung kích cực lớn, nhưng vì cái gì ngài sẽ đem giao nó cho ta?
Mục Thanh Bạch cười nói, phía trước một câu đâu,
sát vạn dân sinh linh.
Mục Thanh Bạch gật gật đầu, biết chữ, không phải môn phiệt cùng quan lại quyền lợi, ta hy vọng từ ngươi bắt đầu giáo hóa thế nhân.
Thẩm Loan Ngọc khẽ giật mình, Mục đại nhân chỉ là như vậy nghĩ,
vậy ta làm như thế nào nghĩ?
Tân tân khổ khổ sao chép bên dưới, lại dứt khoát cho một mùi lửa sao?
Thẩm Loan Ngọc nhẹ lời, cái này một phần bản thảo hoàn toàn xứng đáng là một phần báu vật, như đem ra công khai, đó chính là văn đàn tội nhân. Có thể dạng này một phần báu vật gặp chân dung người, lại sao nhận tâm đưa nó cho một mùi lửa?
Như vậy mới thật sự là tội nhân tiên cổ.
Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Loan Ngọc ánh mắt kiên định xuống dưới.
Mục đại nhân, thiên thu cao thượng.
Thẩm Loan Ngọc bội phục không bằng.
Mục Thanh Bạch nghe vậy minh bạch nàng đã tiếp thu bản này vỡ lòng bản thảo, đối mặt tán thưởng, hắn không để ý cười cười, vứt xuống một câu liền đi.
Nếu có người hỏi, liền nói là do ta biết, ngự sử đại thị ngự sử, Mục Thanh Bạch.
Thẩm Loan Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn xem trên giấy chữ viết, cứ việc qua loa, thế nhưng một bút một họa thật là dụng tâm.
Nàng biết, Mục Thanh Bạch nói lời này, chỉ là nghĩ một mình gánh chịu cái này phá vỡ văn đàn đại tội.
Chết một người mà sát thiên thu.
Không biết bao nhiêu năm trôi qua, lại gặp được nguyện vì hắn người mà chết người.
Thẩm Loan Ngọc tự lẩm bẩm, Mục đại nhân yên tâm, nếu có người hỏi, chỉ có thể là Thẩm Loan Ngọc một người cách làm.
Vạn sẽ không để gian nhân dùng cái này xem như công kích Mục đại nhân được điểm.
Nàng cùng Mục Thanh Bạch bèo nước gặp nhau, chỉ là từng có mấy mặt duyên phận.
Dù sao cũng phải đến nói liền hai lần mua bán, lần đầu tiên là mua y phục, lần thứ hai là mua cá.
Người bình thường đến xem, hai lần gặp nhau mà thôi, làm sao được tính là thổ lộ tâm tình, lại sao có thể giao phó trọng yếu đồ vật?
Có thể Mục Thanh Bạch chính là như vậy đến, cũng làm như vậy.
Cũng chính là lúc này, Thẩm Loan Ngọc trong thoáng chốc nhớ tới, Mục Thanh Bạch từng nói với nàng qua văn đàn cao nhất lầu cũng bất quá như vậy lời nói. Khi đó nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng có chút tức giận, hiện tại xem ra, Mục Thanh Bạch cũng không phải là không tài vô đức, hắn xác thực không nhìn chúng bây giờ văn đàn.
Mục Thanh Bạch đã bằng một phần thân bút bản thảo, đứng ở văn đàn mặt đối lập, vẫn đứng ở biển người bên trong.
Lúc này, ngoài cửa lại có khách đến, đánh gãy Thẩm Loan Ngọc suy nghĩ.
Thẩm nương tử, nhà ta hầu ra mời ngươi đi dự tiệc.
Lão bộc tay cầm hộp cơm cùng thiệp mời.
Thẩm Loan Ngọc thu hồi bản thảo, ra cửa, cự tuyệt nàng đã sớm nói rất nhiều lần, theo bản năng liền muốn nói lại lần nữa, nhưng lần này lời mới vừa đến bên miệng liền dừng lại.
Thẩm Loan Ngọc tiếp nhận thiệp mời, đa tạ, chuyển lời tiểu hầu ra,
ta sẽ đi. Lão Bột có chút giật mình, hắn tới qua thật nhiều lần, mỗi một lần đều là không công mà lui. Mặc dù hắn không biết nhà mình tiểu hầu gia làm sao như vậy cảm mến một cái thư dân nữ, nhưng tất nhiên là hầu gia phân phó, hắn dù cho làm theo thông lệ cũng muốn làm theo. Dù cho mỗi một lần Thẩm Loan Ngọc cũng sẽ không tiếp. Như thế liền tốt. Đây là một chút điểm tâm, là hầu gia phân phó chuẩn bị. Viện tử bên trong tiểu nha đầu bọn họ nghe đến điểm tâm hai chữ, từng đôi mắt đều sáng lên, khát vọng trộm mắt đi nhìn. Lễ vật thì không cần. Tiểu nha đầu bọn họ trong mắt chỉ riêng lập tức liền dập tắt. Lão Bộ sớm có dự liệu giống như không có cưỡng cầu, quay người rời đi. Thẩm Loan Ngọc nhìn xem tội nghiệp bọn nha đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay thưởng các nàng mỗi người đầu một cái. Ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn, chúng ta có tay có chân, còn muốn dựa vào nhân gia bố thí ăn sao? Cái này điểm tâm nhìn xem tinh xảo ăn ngon, bọn họ bằng cái gì cho chúng ta? Như đồ gì? Còn không phải cầu ngươi Thẩm tiên sinh ta nha. Tiểu nha đầu bọn họ ăn ngón tay tưởng tượng thấy bánh ngọt tư vị, có cái hơi lớn điểm ngây thơ nói, Thẩm tiên sinh, về sau nếu là có người cầu ta, vậy ta khẳng định lấy điểm tâm trở về, cho Thẩm tiên sinh cùng các muội muội thật tốt giải thẻ một chút. Thẩm Loan Ngọc sinh khí lại cho nàng một cái, không có chút nào chỉ khí. Ta lúc nào dạy ngươi dạng này từ tiện? Tiểu nha đầu bọn họ gặp Thẩm Loan Ngọc tức giận, vội vàng mồm năm miệng mười nhận sai. Thẩm Loan Ngọc xì hơi, nhìn qua một đám ngây thơ tiểu nha đầu bọn họ, trong lòng kiên định hơn cái này một phần bản thảo đối thế nhân ý nghĩa trọng đại. Nó có thể dạy người biết chữ, cũng có thể dạy người tự tôn tự ái. Có người dạy sẽ nàng, nhưng trả giá mấy đầu tuổi trẻ sinh mệnh. Mục Thanh Bạch chỗ nào nghĩ đến như vậy nhiều, hắn chỉ muốn đến, cái này nếu là lan rộng ra ngoài, nhất định có thể đem văn đàn quay cái long trời lở đất. Sau đó văn đàn nhảy ra cái có chí chi sĩ, chỉ vào hắn Mục Thanh Bạch cái mũi chửi ầm lên, quay a, ngươi liền quay đi. Sau đó một đao đem hắn đâm chết. Mục Thanh Bạch đống nhiên cười ra tiếng. Hổ tử không hiểu hỏi, Mục công tử, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ đến vui vẻ sự tình. Ta biết, ngươi khẳng định nghĩ đến tối nay muốn tại Trung Thu thi hội bên trên rực rỡ hào quang, chấn nhiếp những cái kia khinh thường ngươi đạo trích, cho nên vui vẻ đúng hay không? Hổ tử, trong đầu ngươi đựng cái gì? Nào có nhiều người như vậy khinh thường ta? Ta mẹ nó có thể là lục phẩm triều thần, ai dám khinh thường ta? Con mẹ nó chứ không mắng chết hắn. Vậy, cũng là a. Hổ tử nhớ tới Mục Thanh Bạch tại trước cửa cung hô to Điền Văn Tĩnh, ta, hình ảnh, xoa xoa mồ hôi chán. Dạng này Mục công tử, tựa hồ thật đúng là không người nào dám trêu chọc. Phượng Minh Nguyễn bên trên đại sát tứ phương, hoàng triều dưới chân nhất chiến thành thần. Ha ha, ngươi cười cái gì? Mục công tử, ta nhìn thấy tên hòa thượng mặt bị bắt hoa. Mục Thanh Bạch một cái vén lên buồng xe màn, quả nhiên lại thấy được một cái tuổi trẻ mỹ mạo con lựa trọng. Tiểu hòa thượng tại ven đường quán mì ngồi xuống, kêu lên, chủ quán, thịt nát mặt, nhiều thêm thịt. Duyên phận. Xe còn không có dừng hẳn, Mục Thanh Bạch liền nhảy xuống xe đi tìm tảng đá. Mục công tử, ta đến ta đến. Hổ tử sợ Mục Thanh Bạch vào lúc này nổi điên cầm cục gạch giết người, vội vàng nhặt một khối hòn đá nhỏ đưa tới. Hiểu chuyện. Mục Thanh Bạch cho cục đá gia tăng một cái ngoại lực, làm cho cục đá tại trên không vạch qua một đoạn tốt đẹp đường vòng cung. Lại cạnh, tảng đá rơi vào tiểu hòa thượng bên chân. Tiểu hòa thượng hình như có chỗ xem xét sờ lên đầu của mình, luôn cảm giác nơi đó lạnh lạnh. Mục Thanh Bạch kích động bắt lấy hổ tử cổ áo, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Hắn quả nhiên là cái cao thủ. Hổ tử im lặng chỉ tiểu hòa thượng đối diện, một cái dáng dấp xuất trần nữ tử ngồi xuống, nữ tử cầm trong tay một cái cây phong nhánh. Cành cây ở trong tay nàng phiên múa bay tán loạn, mơ hồ nhìn ra được mấy phần kiếm ý chủ quán, một bát thịt nát mặt. Ngụy Ngưng Sương đem phong nhánh đặt lên bàn. Chương 86, đệ nhất kiếm chương 86, đệ nhất kiếm Ngụy Ngưng Sương vừa vặn đưa tay, bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Chủ quán, hai bát thịt nát mặt. Ngụy Ngưng Sương, tiểu hòa thượng hai người nghe tiếng vô ý thức đem ánh mắt nhìn. Mục công tử, Mục đại nhân, đã lâu không gặp. Mục Thanh Bạch hướng Ngụy Ngưng Sương ôm quyền chào hỏi, tiếp lấy lại nhìn về phía tiểu hòa thượng, chỉ trên gương mặt của hắn mấy đạo vết cào. Hòa thượng, làm sao vậy? Tiểu hòa thượng xấu hổ đỏ mặt, không có cái gì không có cái gì. Mục Thanh Bạch một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng, tốt, hiểu. Tiểu hòa thượng ngược lại còn cung lên, ngươi biết cái gì? Ta còn cái gì đều không nói a. Ba. Mục Thanh Bạch tay vỗ một cái, một đám. Cái này không bày rõ ra sao? Ngươi đi ép buộc người phụ nữ đàng hoàng. Ngươi bị chế tài. Lời này mới ra, Ngụy Ngưng Sương nhìn tiểu hòa thượng ánh mắt thay đổi đến cổ quái. Tiểu hòa thượng thấy thế, vội vàng giận dữ đứng dậy, bẩn. Nói xấu. Mục Thanh Bạch mang trên mặt tiểu ý, biểu lộ lại mười phần khoa trương hỏi, a, chẳng lẽ ta đoan của ngươi? Tiểu hòa thượng phiền muốn nói, hai ngày trước ta gặp người, đó là bần tăng xuất gia phía trước trong thôn Thanh Mai trúc mã. Trải qua mười mấy năm, chúng ta là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa lúc khi đó lại hạ điểm mưa. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, hai ngày trước kinh thành trời mưa sao? Ta ở kinh thành, ta làm sao không biết? Tiểu hòa thượng trên mặt có chút không nhịn được, tức hổn hển nói, kinh thành lớn như vậy, có khả năng phía đông trời trong xanh, phía tây liền xuống mưa đâu? Mục công tử ngươi đừng ngắt lời. Cho nên, trời mưa, ngươi mang theo nàng tìm một cái nhà trọ. Ê, Mục công tử, ngươi quẻ lên được thật chuẩn. Làm sao ngươi biết? Tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi, Mục công tử ngươi đây là biểu tình gì? Nàng là ta Thanh Mai trúc mã, nàng còn có thể làm sao hại ta? Khi đó có mưa, ta một cái tăng nhân vốn là muốn khổ hạnh thiên hạ, là thế gian tiêu hai giải nạn. Giống như ta từng đi theo Mục công tử đi du châu hung hiểm chi địa, ngã Phật từng nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu không phải Mục Thanh Bạch biết rõ tiểu hòa thượng là cái gì đức hạnh, chỉ là nhìn hắn bộ này ra vẻ đạo mạo bộ dạng, đều kém chút tin chuyện hoang đường của hắn. Ngụy Ngưng Sương cảm khái nói, nguyên lai là cao tăng tòa cùng nhau, nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi là hòa thượng phá giới, bây giờ gặp ngươi ăn thịt, lại cho rằng ngươi lục căn không tịnh, sai lầm sai lầm. Tiểu hòa thượng ép không được đắc ý khoe miệng, đưa tay làm cái Phật ấn, A Di Đà Phật, nữ thí chủ khách khí. Mục Thanh Bạch khoe miệng không được run rẩy, có loại muốn tại chỗ đem cái này yêu hòa thượng đánh chết xúc động. Ai, lúc đầu nàng cùng ta hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, nhưng làm gì được ta người mang Phật duyên, không có hai năm liền rời đi hồng trần, xuất ra đi. Tiểu hòa thượng phiền muộn thở dài, ta đi không lâu sau, trong nhà nàng người cho nàng nói một môn thân, nói người nam kia là cái người tốt, nhưng gả đi mới biết được, nàng nam nhân ăn uống cá cược chơi gái, việc ác bất tận, căn bản không phải phu quân. 16 tuổi gả cho hắn, 17 tuổi liền có bé con, nàng nam nhân còn tổng đánh nàng, nói xong khóc. Mục Thanh Bạch hỏi, sau đó thì sao? Ta liền đem trong túi tất cả tiền đều cho nàng. Mục Thanh Bạch lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nàng nói nàng không thể lấy không ta tiền à, ta suy nghĩ ta chính là lục căn thanh tịnh người trong Phật môn, tiền này không phải ta, là Mục công tử cho ta, ta liền nói ngươi muốn cảm ơn liền cảm ơn Mục Thanh Bạch đi. Mục Thanh Bạch mặt tối sầm, muốn giết người tâm đều có, cái này chết con lửa chọc đi chơi gái, vậy mà dùng tên của hắn. Nàng bắt đầu thoát quần của ta, ta đương nhiên thể sống chết không theo à, tiếp lấy ta liền bắt đầu dãy rủa, càng dãy rủa nàng khóc đến càng hung, nàng còn nói ta chê nàng bận, ta đương nhiên không có ý tứ này. Nhưng ta chính là người trong Phật môn, trước đây du châu chỉ là vì phổ độ chúng sinh, bây giờ trở lại kinh thành, chỉ quyết tâm phát dương Phật pháp. Ân, ngươi nói, ta đang nghe. Nàng một bên kéo y phục của Bần tăng, một bên hô to Mục Thanh Bạch dành tự lấy làm cảm ơn, liền tại chiến cuộc tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, bộ khoái phá cửa đi bảo. Nếu không phải ta chạy nhanh, giờ phút này có lẽ ở trong lao. Tiểu hòa thượng khóc không ra nước mắt một đũa cái bàn, cỏ. Đám này không có thích bộ khoái, không phân tốt xấu lại muốn bắt người. Chẳng lẽ yêu nhau hai người nói không nên lời tên của đối phương, cũng là tội sao? Chủ quán một tiếng cao hử, ba bát thịt nát mặt. Mục Thanh Bạch thu về miệng, điềm nhiên như không có việc gì nhìn hướng Ngụy Nương Sương, làm sao ngươi tới kinh thành? Đến tìm một tay kiếm. Mục Thanh Bạch gãi đầu một cái, ngươi cho ta chiếc kia. Không phải, nghe phong thanh thiên hạ đệ nhất kiếm liền tại kinh thành, ta đến tìm hắn so một tràng. Mục Thanh Bạch không có hứng thú, ở kinh thành đánh nhau hậu đã có thể là phạm pháp loạn kỷ cương nha. Ngươi nếu như bị nắm lấy, tuyệt đối không cần nâng tên của ta. Ngụy Ngưng Sương bật cười nói, người giang hồ tùy ý tuyển chọn luận võ, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, là bị triều đình cho phép. Tiểu hòa thượng cười hì hì hỏi, vị cô nương này là? Mục Thanh Bạch liếc mắt, nàng nha, là một cái không xứng trước thích khách. Ngụy Ngưng Sương nghe vậy biết Mục Thanh Bạch còn đối du châu một đêm kia sự tình canh cánh trong lòng. Ta nếu thật là đâm xuống, đó mới là không xứng trước. Mục Thanh Bạch nét miệng nói, không sao, thiên hạ này so ngươi xứng trước thích khách biển đi. Ngụy Ngưng Sương có chút buồn cười, nếu là thật sự như Mục đại nhân nói, có như vậy nhiều xứng trước thích khách, vì sao Mục đại nhân còn có thể sống đến cùng ta gặp nhau thời khắc này? Mục Thanh Bạch nét miệng, chỉ tiểu hòa thượng. Ngụy Ngưng Sương lắc lắc đầu nói, không được. Tiểu hòa thượng đỏ mặt, ai không được. Hòa thượng ta đi cực kỳ. Ngụy Ngưng Sương đưa tay, động tác nhanh chóng ảnh lóe lên. Thành khẩn hai tiếng trầm đục. Một đôi đũa khảm tại tiểu hòa thượng trước mặt trong bàn. Tiểu hòa thượng dọa đến sắc mặt tảm đạm. Hắn thật không được. Ngụy Ngưng Sương lắc lắc đầu nói. Tiểu hòa thượng run rẩy đứng lên muốn chạy. Mục Thanh Bạch đội vàng giữ chặt hắn, lãng phí lương thực đáng xấu hổ nào. Tiểu hòa thượng đành phải run rẩy cầm lấy đũa ăn mì, ăn. Đây là trong kinh thành tư vị tốt nhất thịt nát mặt. Chính Ngụy Ngưng Sương lấy ra đũa, nếm thử một miếng mặt, có chút ghét bỏ nhăn nhăn lông mày. Mục Thanh Bạch kích động hỏi, làm sao vậy? Có người hạ độc. Hương vị kém xa. Mục Thanh Bạch cũng nếm miệng, hỏi, cái này thịt nát mặt bán bao nhiêu tiền? Tiểu hòa thượng trả lời, 10 văn. Mục Thanh Bạch chẹp chẹp miệng, mỹ vị. Ngụy Ngưng Sương hơi xúc động, xem ra Mục đại nhân thật sự là thanh liêm, chưa ăn qua chân chính mỹ vị. Có thể nó mới bán 10 văn tiền à, 10 văn tiền đồ vật liền không thể dùng 10 lượng bạc tiêu chuẩn cân nhắc nó, 10 văn tiền có thể có cái này tư vị, chính là thế gian tốt nhất tư vị. Ngụy Ngưng Sương giật mình. Tiểu hòa thượng lại cười ha hả nói, ta nghe nói trên đời này có một cái thị trấn, có thể làm ra trên đời này tốt nhất tư vị, từ trấn đầu đi đến trấn đuôi, liền có thể nếm khắp thiên hạ đến cam chí thuần mỹ vị. Thế nhưng rất đáng tiếc, trừ phi thế gian tuyệt đỉnh cao thủ, đừng nói người bình thường, coi như là bình thường cao thủ, cũng không cách nào sống mà đi ra thị trấn. Phát động từ mấu chốt, Mục Thanh Bạch hứng thú, làm sao vấn đề? Hắn nói địa phương, độc trấn, tên như ý nghĩa, toàn bộ thị trấn đều là hạ độc cao thủ, nhưng bọn hắn vì để cho đồ ăn càng thêm vừa xứng chính mình nghiên cứu ra đến độc dược, sẽ tiêu phí càng lớn tinh lực đi nghiên cứu thức ăn ngon. Cho nên bọn họ đã là độc sư, lại là đồ bếp. Ngụy Ngưng Sương giải thích nói. Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu, nghe nói độc trong trấn không khí đều mang độc, cho nên độc trấn lối vào dựng thẳng báo cáo, xin miễn không có võ học nội lực người bình thường đi vào. Tại độc trấn, ngươi có thể nói bọn họ nấu cơm khó ăn, nhưng ngươi không thể nói bọn họ hạ độc thô ráp. Ngụy Ngưng Sương có chút kỳ quái nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hòa thượng còn đối trên giang hồ giật sự rất có hiểu rõ. Ha ha, quá khen, ta nghe độc trong trấn có 72 đạo đồ ăn, là thế gian tuyệt vị, nhưng rất đáng tiếc, cái này 72 đạo đồ ăn một đạo so một đạo độc, đến nay còn không có người có thể đến khắp. Mục Thanh Bạch thuần thục nói đủ mặt, coi hắn nghe đến độc trấn người đều là công khai hạ độc thời điểm, liền đã không có hứng thú. Tiểu hòa thượng lại mặt dày mày dạn bu lại, Mục công tử, ngài còn có tiền sao? Tiểu tăng đem trong túi tiền đều cho Thanh Mai trúc mã, ngươi nhìn mặt này. Mục Thanh Bạch liếc xéo hắn một cái, nếu là hôm nay không có gặp phải ta, ngươi có phải hay không tính toán ăn cơm chùa? Tiểu hòa thượng mười phần lưu manh nói, đơn giản chính là để chủ quán đánh một trận bung chút giận. Ta kiếm được no bụng, hắn kiếm được hạ giận. Thế nhưng tối nay đến cùng hay là trung thu, tiểu tăng cũng muốn đi Phượng Minh Nguyện, nghe một chút tà âm, có lẽ là tiểu tăng nguyện vọng bị Phật tổ nghe đến, cho nên Phật tổ để tiểu tăng gặp Mục công tử. Chương 87, lên lầu chương 87, lên lầu ngươi tống tiền đâu?
Không có tiền.
Tiểu hòa thượng không chịu từ bỏ, ấy Phượng Minh lâu không quan tâm tiền, quan tâm là mới bên, lấy Mục công tử ngài tài hoa, bạch chơi cũng được à. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, đúng là, ta tại Du Châu xác thực viết một bài giá trị 500 kim tơ, nói như vậy, ta xác thực có rất sâu văn uyên. Tiểu hòa thượng chẹn họ một cái này không thể tính toán, ta hiểu ngươi Mục công tử, ngươi khẳng định là cảm thấy Du Châu những cái kia gian thương không xứng với ngươi viết thơ, cho nên mới dùng vẻ đến qua loa bọn họ. Nhưng tối nay khác biệt ta.
Tối nay làm sao khác biệt?
Ngụy Ngưng Sương nói tiếp, tối nay là mỗi năm một lần trung thu thơ tiệc rượu, văn đàn bao nhiêu đại gia tụ tập, một bài tuyệt luân kiệt tác, liền có thể trải qua cái này chuyển sướng toàn bộ kinh thành, tiếp theo danh dương thiên hạ. Đây là tạ tạ vô danh các tài tử một cái kỳ ngộ. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, danh tiếng của ta còn chưa đủ lớn sao?
Ê, tốt vấn đề.
Mục công tử ngài danh khí, xác thực để người không dám lấy lòng. Ngụy Ngưng Sương nghi ngờ hỏi, Mục đại nhân ở kinh thành danh khí không tốt sao?
Tiểu hòa thượng xấu hổ liếc nhìn Mục Thanh Bạch, gãi gãi đầu chọc nhỏ giọng nói, không quá tốt.
Mục Thanh Bạch móc móc túi, chúng ta hay là tốn chút à, cũng đừng đăng Phượng Minh lâu, liền tại huyện bên trong tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút.
A, tiểu hòa thượng có hơi thất vọng.
Làm sao?
Không muốn đi.
Đi đi đi.
Đương nhiên muốn đi.
Chỉ là không thể lên lầu nghe Đan Thải Nhi tân khúc, thực tế có chút đáng tiếc.
Ấy,
đúng rồi. Tiểu hòa thượng vỗ chán một cái, ta làm sao quên, Mục đại nhân ngài cùng Đan Thải Nhi quan hệ vậy nhưng không tầm thường. Đan Thải cô nương biết người muốn lên lầu, cho ngươi lưu tòa còn có thể muốn chúng ta tiền sao?
Mục Thanh Bạch buồn bực nói, ta lúc nào cùng Đan Thải Nhi quan hệ không bình thường.
Ôi, Mục công tử quên rồi.
Ngươi cho Đan Thải Nhi rửa đi có lẽ coi ô danh, bây giờ Đan Thải Nhi giá trị bản thân lại lần nữa trở về đỉnh phong. Gần hai ngày còn thả ra tân khúc, muốn tại trung thu thơ bữa tiệc hát đây.
Mục Thanh Bạch có chút dở khóc dở cười, cái này cũng có thể tính toán quan hệ không cạn.
Nàng bất quá chỉ là bị ta liên lụy mà thôi, này làm sao coi như ta giúp nàng.
Ta vì chính mình làm sáng tỏ lời đồn đại, cho dù thật sự là cho nàng tẩy thoát ô danh, cái kia cũng xác nhận ta nên làm.
Tiểu hòa thượng một mặt bội phục, Mục công tử thật giảng nghĩa khí.
Ngụy Ngưng Sương cũng nói, Mục đại nhân thật là một cái ôn nhu người.
Thật có ý tứ.
Mục Thanh Bạch cảm thấy buồn cười, nguyên lai không quản thời đại nào, mọi người đều thích truy tinh, có một chút có lẽ coi ô danh liền nói nàng sập phòng, chờ lời đồn đại làm sáng tỏ, lại lần nữa trở về đỉnh phong.
Mục công tử thật không có ý định tại tối nay rơi một bút gấm sán.
Mục Thanh Bạch lắc đầu, ngươi văn tài so với ta tốt nhà, loại này chuyện tốt ta liền không ăn cướp ngươi danh tiếng.
Tiểu hòa thượng thất vọng không thôi.
Ngụy nữ hiệp, tối nay cùng một chỗ.
Ngụy Ngưng Sương cười gật đầu, có thể ta tối nay là chạy Đan Thải Nhi cầm đi, không bằng Mục đại nhân cùng ta một đạo lên lầu a.
Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng, nhìn hướng Ngụy Ngưng Sương trong ánh mắt nhiều định đoạn.
Ngươi không phải đến đánh nhau hầu đà sao?
Làm sao cũng làm loại này học đòi văn vẻ sự tình.
Tiểu hòa thượng đội và nói, Mục công tử ngươi đây liền không hiểu được, không có học thức cái kia mới kêu học đòi văn vẻ.
Ngụy nữ hiệp hiển nhiên là có tài tình cảm tài nữ.
Ngụy Ngưng Sương dở khóc dở cười nói, Mục đại nhân hiểu lầm, là luận võ, không phải đánh nhau hầu đà. Huống hồ ta chưa từng thấy qua thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng không thể khắp nơi đi loạn, không bằng trước đi Phượng Minh lâu bên trên, vừa vặn gặp mặt kinh đô bọn quân tử kiếm.
Mục Thanh Bạch giang tay ra, có thể bọn quân tử chưa từng rút kiếm,
kiếm thánh cũng chưa từng rút kiếm,
có thể ngươi liền kiếm đều không có.
Ngụy Ngưng Sương chỉ trên bàn phong nhánh, đây chính là kiếm của ta.
Mục Thanh Bạch bật cười, nói, chủ quán, cái này ba bắt con lựa chọn tính tiền.
Tiểu hòa thượng khẽ giật mình, vội vàng nói, không phải Mục công tử ngươi mời sao?
Bần tăng nào có tiền a?
Mục Thanh Bạch nhún vai một cái nói, vậy tối nay Phượng Minh nguyện tiêu phí ngươi trả tiền.
Tiểu hòa thượng hậm hực thu tay lại, quay đầu hướng chủ quán nói ra, chủ quán, ta muốn tẩy bao nhiêu cái bát có thể trả tiền.
Ngụy Ngưng Sương dở khóc dở cười nói, ta tới đi.
Nữ hiệp trưởng nghĩa.
Tiểu tăng cáo tử.
Mục công tử, ta chạm vạng tối tại Phượng Minh nguyện chờ ngươi.
Tiểu hòa thượng thần tốc chạy trốn, sợ Ngụy Ngưng Sương vì mấy bát mì đổi ý, muốn lưu hắn xuống rửa bát giống như.
Mục Thanh Bạch hai mắt có chút nheo lại.
Hổ tử tại bên cạnh xe ngựa ý thức được cái gì, vội vàng nhặt một khối đá đưa tới Mục Thanh Bạch trước mặt.
Mục Thanh Bạch lắc đầu.
Hổ tử vẻ mặt đưa đám nói, Mục công tử, không thể lại lớn. Lại lớn cái kia con lửa chọc muốn bị đập chết.
Mục Thanh Bạch quay đầu hỏi, Ngụy nữ hiệp, hòa thượng này giống cao thủ sao?
Ngụy Ngưng Sương sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, Mục đại nhân hay là đối một đêm kia sự tỉnh canh cánh trong lòng a?
Mục công tử, hắn thật không phải cao thủ, hắn chính là cái bị tiểu sắt móc giống thân thể hòa thượng.
Mục Thanh Bạch càng thêm kỳ quái, ngươi làm sao có thể nhìn ra hắn bị tiểu sắt móc giống thân thể?
Khí tức của hắn rối loạn, không giống người tập võ khí tức.
Mục Thanh Bạch chỉ chính mình, vậy ta đâu?
Mục đại nhân, ngươi so hòa thượng chẳng tốt đẹp gì.
Mục Thanh Bạch chẹn họ một cái, ý của ngươi là ta cũng bị tiểu sắt móc giống thân thể?
Không, không phải.
Ngụy Ngưng Sương nghiêm túc suy nghĩ một chút, giải thích nói, hòa thượng là tùy ý tật tình, Mục đại nhân thì lại khác, xác nhận thở nhỏ căn cơ liền không có giữ gìn, Mục công tử không có rơi xuống bệnh căn đã là vận hạnh.
Có khả năng hay không, hòa thượng này cố ý khiến người ta cảm thấy chính mình khí tức giống như là cái bị tiểu sắt móc sạch yêu hòa thượng.
Ngụy Ngưng Sương không hiểu hỏi, có thể hắn vì cái gì phải làm như vậy?
Vì tại Mục đại nhân trước mặt che giấu tung tích, đối ngươi có mưu đồ sao?
Mục Thanh Bạch suy nghĩ một chút, bật cười nói, ha ha, hình như rất không có khả năng a.
Tiểu hòa thượng từ lúc trở lại kinh thành, không có ý định đi theo Mục Thanh Bạch bên cạnh ăn uống miễn phí, cũng chính là thỉnh thoảng bắt gặp, sẽ điên cái bước mặt cùng chính mình muốn điểm tiền chơi gái. Vì này một ít tiền chơi gái, tốn công tốn sức che giấu mình cao thủ tuyệt thế thân phận. Quá nói nhảm. Đúng rồi, ngươi chiếc tiêu kiếm, muốn hay không còn cho ngươi? Mục đại nhân nhưng có sự tình muốn ta hỗ trợ. Vậy ngươi có thể đem ta giết sao? Ngụy Ngưng Xương dừng lại một lát, Mục đại nhân, tha thứ Ngưng Xương khó mà toàn mệnh. Vậy ta cầm lấy đi làm cho tiểu hòa thượng làm tiền chơi gái a. Ngụy Ngưng Xương bất đắc dĩ nói, Mục đại nhân cầm cố, ta lại chuộc về. Ngươi thật đúng là cố chấp a. Ngươi vốn là không nợ ta cái gì, lại cứng rắn muốn nhét một ân tình cho ta. Mục đại nhân không tỉnh đến, nhưng không đại biểu ta có thể coi như vô sự phát sinh, tất nhiên làm sai, tự nhiên là muốn nhận thức. 6. Ta cây kiếm này, phân lượng không nhẹ, Mục đại nhân có kiếm này, tại kinh sư có lẽ có tác dụng lớn. Có thể có cái gì tác dụng lớn? Ha ha, ai biết được. Ta cũng muốn cáo tử, tối nay nếu là Mục đại nhân nghĩ lên lầu, lại trên lầu gặp đi. Chương 88, có thể uống một ly không có. Chương 88, có thể uống một ly không có. Ngụy Ngưng Xương nói chuyện kỳ kỳ quái quái, Mục Thanh Bạch cũng không có để ở trong lòng. Phân biệt về sau, Mục Thanh Bạch một đường ra khỏi thành, đi tới Thịnh Thủy Hồ. Ngoài ý muốn lại không thế nào ngoài ý muốn nhìn thấy bên hồ có cái họ Lữ lao đầu, Lữ lao đầu bên cạnh bố trí một cái tiểu nó lô, lô bên trên thiêu cái chậu nhỏ, trong chậu hâm nóng một bầu rượu. Mùi rượu theo bình miệng phiêu giật tản đi khắp nơi, Mục Thanh Bạch thật xa liền ngửi thấy mùi vị, trong bụng sâu thèm ăn bị câu lên. Lục Nghĩ mới phô rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, một ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không có. Thơ hay. Lữ Khiên tán thưởng buột miệng nói ra, nhưng ngay sau đó hắn lại ý thức được không đúng. Cái này Tịnh Thủy Hồ ngày bình thường chưa có người đến, càng đừng đề cập trung thu ngày hội. Quả nhiên, hắn lại quay đầu, thấy là Mục Thanh Bạch, dọa đến sắc mặt thảm biến, vội vàng đứng dậy thu thập mình cần câu, sợ chậm một giây cái này theo hắn nhiều năm ông bạn già, liền bị Mục Thanh Bạch một chân đạp gãy. Mục Thanh Bạch đột nhiên tiến lên một cái nắm lấy ống tay áo của hắn, chớ nóng vội chạy a, làm cái gì việc trái với lương tâm. Lữ Khiên nghẹn đến đỏ lên mặt mo, hắn thật muốn cậy mở người này đầu, xem hắn đến cùng là thế nào nói ra loại này đối lý lời nói. Mục Thanh Bạch liếc một cái xoá cá, trống rỗng, không khỏi rõ ràng thở dài, chật chật, thật đáng thương. Bao hàm đùa cợt ba chữ, đem Lữ Khiên sắp tức đến bể phổi rồi. Người cũng không tốt gì. Lão phu câu chuyển kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không mua người khác câu đi lên cá, treo ở chính mình câu bên trên. Mục Thanh Bạch cười nói, ta câu không được, ta có thể bơm nước a. Buông ra. Lão phu muốn đi. Cá không có câu lên liền muốn đi nha. Lữ Khiên hừ lạnh nói, 10 lượng bạc một đầu cá, lão phu có thể câu không lên. Thật nhỏ mọn, uổng cho ngươi dạy học sinh toàn thân trên dưới đều lộ ra tự phụ khí chất, 10 lượng bạc đều trả không nổi, làm sao cũng không thấy ngươi đổi chỗ, không phải sao, lại để cho ta gặp được ngươi đến Tịnh Thủy Hồ à nha. Lữ Khiên bị bắt đến một câu cũng nói không nên lời, mặt đỏ lên gấp đến độ móc túi. Được rồi, nhìn ngươi câu kỹ kém như vậy, ta cũng bắt đầu thương hại ngươi. Không thu ngươi tiền. Không câu không câu. Lão phu chịu không nổi ngươi tại cái này âm dương quái khí. Mục Thanh Bạch cười nói, vậy ngươi rượu này, ta có thể uống một ly không có. Lữ Khiên sững sờ, cười ha ha, nguyên lai ngươi là để mắt tới rượu của ta. Làm sao? Mang thủ. Không cho uống. Lữ Khiên hừ lạnh nói, ngươi vô lễ đối lão phu lại không thể vô lễ đối ngươi, bởi vì cái kia không phù hợp quân tử tu dưỡng, mời ngồi đi. Mục Thanh Bạch phất phất tay nói, sớm biết ngươi câu cá kỹ pháp kém như vậy, liền không ném ngươi cái kia một con cá, ngươi cũng thật đáng thương, câu không lên cá thì cũng thôi đi, dạy học sinh một cái so một cái kém. Lữ Khiên không vui nói ra, các hạ nhìn người chờ sự tình ánh mắt khó tránh quá phiến diện chợt hẹp đi. Lão phu tọa hạ học sinh là tự phụ tử đệ không giả, trong kinh các cửa các nhà đều có, bọn họ đức hạnh là do nhà bọn họ bên trong người dạy nuôi, đệ tử phẩm tính vội vàng sao động, đã cảm thấy lão phu cái này làm lão sư cũng là phẩm hạnh không đoan sao. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, ngươi lão đầu này, đổ rất có ý tứ, nói đến lời nói rất có đạo lý. Đó là ngươi vốn là không có đạo lý. Mục Thanh Bạch cười hỏi, vậy ngươi tọa hạ thư đồng nói thế nào? Lữ Khiên trì trệ, thầm được nói, cái này, đúng là lão phu dạy bảo không nghiêm, bỏ mặc hắn ngày bình thường bênh báo đắc ý đã quen, bất quá lão phu đã đối hắn làm trừng trị. Làm lão sư không thể trói buộc học sinh tính nết, đây vốn chính là ngươi không đúng. Ngày bình thường nào có người dám giáo huấn Lữ Khiên? Không duyên cớ bị Mục Thanh Bạch dạy dỗ một phen, mà lại không trả nổi miệng, để Lữ Khiên một hồi lâu phiền muộn. Lữ Khiên bất đắc dĩ thở dài nói, thật sự là tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói chúng tim đen. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, ta có thể là ngự sử, miệng không độc điểm, làm sao có thể tu chỉnh hứng gió? Lão phu cũng không có nói ngươi miệng độc, ngươi người này nói cũng là có mấy phần đạo lý. Mục Thanh Bạch khẽ cười nói, không có nghĩ rằng ngươi lão đầu này vậy mà có thể nghe vào tiếng người, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giận dữ, lên án mạnh mẽ ta mấy tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi đây. Lữ Khiên lẩm bẩm nói, lão phu là người hiểu chuyện, đương nhiên có thể nghe vào đạo lý, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, lão phu phân rõ. Mà ngươi không biết lễ phép, không tuân theo thánh hiển, ngang ngược vô lễ cũng là sự thật. Ngươi như thế khó chịu ta, có lẽ không cho ta uống rượu, sau đó thu cán rời khỏi mới đúng. Lữ Khiên liếc xéo hắn một cái, nói ra, lão phu mời ngươi uống rượu, ngươi để lão phu câu cá, rất công bằng. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, nguyên lai lão đầu ngươi nhịn được ta, là vì Thịnh Thủy Hồ cả a. Lữ Khiên hận đến nghiến răng, hồ này vốn là nơi vô chủ, lão phu ngày thường tiêu khiển thích nhất tới nơi đây, lại bị ngươi không biết dùng cái gì mánh khỏe lấy đi, biết rõ ngươi là mang thù nhằm vào lão phu, nhưng không thể làm gì. Mục Thanh Bạch kiêu ngạo ngóc đầu lên, không sai, ta chính là mang thù. Hồ này là của ta, ai cũng không thể hướng ta khoa tay múa chân. Dù sao đây chính là dùng ta ổn định Du Châu chi công đổi lấy ban thưởng. Du Châu? Lữ Khiên giật mình, nếu mày suy nghĩ về sau, nói ra, sớm nghe nói Du Châu tình hình tai nạn đắc liệt, nghiêm trọng gần như muốn tới thập thất cửu không tình trạng.
Không sai, rất thảm.
Mục Thanh Bạch ngữ khí lạnh nhạt. Lữ Khiên thăm dò mà hỏi, triều đình phái cái khâm sai giả đeo quan ngũ phẩm trước người hướng Trần Thai, chỉ cần hơn tháng liền đem tình hình tai nạn đắc ở Du Châu giới bách tính đều chuyển sướng ca tụng, quan viên hồi kinh báo cáo lúc, dân chúng địa phương quỳ xuống đất đưa tiễn bạn dân tán. Cái kia quan viên là ngươi?
Chính là tại hạ.
Mục Thanh Bạch thần sắc bình tĩnh. Mục Thanh Bạch trả lời một điểm không thấy do dự, Lữ Khiên lại không hiểu cảm giác có thể tin vô cùng. Lữ Khiên ánh mắt thay đổi đến cổ quái, ngươi lúc đầu có thể ôm lấy công lao, muốn vàng bạc chân bảo ban thưởng, lại muốn cầm nó đến thay cái thịnh thủy hồ, liền là cùng lao phu hận rồi.
Mục Thanh Bạch dựng thẳng lên một ngón tay, không phải đánh cược với ngươi khí, ngươi bao lớn nhân vật ta?
Ta một cái lục phẩm đại quan, đáng đánh cược với ngươi khí? Lữ Khiên cảm thấy lại buồn cười vừa tức giận, càng nhiều hơn chính là bất khả tư nghị.
Còn nữa nói hoàng đế so ngươi còn tiểu khí, ta còn tưởng rằng có thể giữ lại cái tia ngũ phẩm mũ miệng đây.
Lữ Khiên nhịn không được tuyết giáo đạo, lòng tham đã rất hào phóng.
Ngươi trước kia chỉ là bát phẩm, thăng liền hai đại cấp đây, đủ thấy bệ hạ đối ngươi sủng ái,
làm nhân thần nên biết quân ân.
Ấy,
Mục Thanh Bạch lại dựng thẳng lên ngón tay, không vui ngắt lời nói, ngươi cái gì thân phận a?
Chỉ là bát phẩm bốn chữ này cũng là ngươi nói,
bát phẩm cũng là quan liền so thứ dân lớn.
Hừ, tiêu hành tự phụ.
Lữ Khiên theo thói quen cho ra đánh giá, lời mới vừa ra miệng trong lòng có chút hối hận, cảm thấy nói như vậy có phải là quá đau đớn một cái công thần tâm. Dù sao Mục Thanh Bạch chưa bao giờ đem Du Châu chuyến đi công lao coi ra gì, đầy trời phú quý chỉ đổi một cái câu không lên cá hổ.
Không sai, tự phụ người đồng dạng đều có tài.
Có tài người tổng bị người ghen ghét, ví dụ như ngươi.
Ngươi ghen ghét ta công lao lớn, tài câu cá vẫn còn so sánh ngươi tốt.
Ngươi,
lão phu ghen ghét ngươi.
Thật sự là lòng tiểu nhân độ quân tử bụng.
Lữ Khiên tức giận đến ôm ngực làm mấy cái hít sâu, vừa rồi trong lòng một điểm hối hận lập tức liền tan thành mây khói.
Tiêu hành cái từ này thật không có nói sai hắn a.
Lữ Khiên hít sâu một hơi, cầm bầu rượu lên muốn uống một ly, lại phát hiện tiểu tử này ngoài miệng lời nói không ngừng tổn hại hắn, một điểm không có gây trở ngại hắn đem chính mình bầu rượu uống trống không.
Một ngày này trôi qua thật đúng là bực mình vô cùng.
Lúc đầu nghĩ đến câu cá, lại gặp được hồ chủ nhân, mang theo một bầu rượu, không uống hai ly, toàn bộ để người uống trống không.
Trộn lẫn nửa ngày miệng, không có chiếm được tốt liền không nói, còn một con cá không có câu lên.
Lữ Khiên đột nhiên cảm giác được, thật sự là không có cái gì hy vọng.
Ai?
Lữ Khiên đứng dậy thu thập mình đồ vật.
Mục Thanh Bạch nhìn sắc trời một chút, đứng dậy phủi mông một cái cũng tính toán đi nha.
Lữ Khiên lại không buông tha hắn, ngươi uống trống không lão phu rượu, cũng không biết giúp lão phu dọn dẹp một chút.
Mục Thanh Bạch bị nói đến có chút xấu hổ, lại gấp trở về đi hỗ trợ, nhưng ngoài miệng nhịn không được oán trách, ngươi cũng là, ngươi rõ ràng xa giá bên kia có tôi tớ tại, phân phó một tiếng là được rồi, còn cần tự mình động thủ, cũng không cần ta tới giúp ngươi.
Lữ Khiên nghiêm túc nói, đây là kính giả tôn lễ thể hiện.
Cô hủ.
Mục Thanh Bạch nhỏ giọng thầm thì một câu.
Ngươi nói cái gì?
Lữ Khiên vừa trừng mắt.
Không có gì không có gì, nhanh thu thập đi.
Ta còn phải đi uống hoa tử đây.
Chương 89, ta là quan tốt, không phải thanh quan. Chương 89, ta là quan tốt, không phải thanh quan à.
Lữ Lao tiên sinh, ngươi cũng tới uống hoa tử à?
Thân thể gánh vác được sao?
Mục Thanh Bạch lúc xuống xe, vừa mới bắt gặp Lữ Khiên cũng xuống xe.
Nghe lời âm dương quái khí ngữ liệu, Lữ Khiên trừng mắt liếc hắn một cái, không có tính toán cũng không có đáp lời, hắn phát hiện đối mặt Mục Thanh Bạch loại này cả lơ phất phơ ra hỏa, liền không thể để ý tới hắn.
Thật muốn cùng cái này cả lơ phất phơ ra hỏa tính toán, hắn sợ chính mình đầu này mạng ra muốn bị tươi sống tức chết.
Lữ Khiên vừa mới đi hai bước, liền có chuyên môn người tiếp đãi vội vàng chạm mặt tới.
Lữ Lao tiên sinh, ngài già đến, nhanh mời vào trong.
Vị công tử này cùng ngài là một đạo sao?
Gã sai vật chú ý tới Mục Thanh Bạch, vội vàng thấp giọng hỏi thăm.
Lữ Khiên lạnh buốt quét mắt Mục Thanh Bạch, nói, không quen.
Không quen.
Cũng chính là nói nhận biết, nhưng cũng không phải là một đạo mà đến.
Gã sai vật rất có nhãn lực độc đáo trước hết mời Lữ Khiên vào, sau đó hướng Mục Thanh Bạch bái thi lễ.
Dù sao có thể cùng Lữ Lao tiên sinh người quen biết, đều là không tầm thường.
Ha ha, lão đầu này nói cùng ta không quen.
Một mực ngồi xổm tại bờ nước một bên trông mong chờ lấy tiểu hòa thượng lúc này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Mục công tử, ta tại cái này, ta tại đây.
Ngươi cái chết.
Tiểu hòa thượng, ngươi tại cái này a?
Mục Thanh Bạch kém chút buột miệng nói ra, thực sự là tại trong đầu mắng thuận miệng, lời đến khỏe miệng kém chút không tự giác nói ra.
Vừa lên thuyền, tiểu hòa thượng liền hướng Mục Thanh Bạch nháy mắt ra hiệu, một bộ khoe khoang phong tao tẩu tử răng dấp, dọa đến Mục Thanh Bạch kém chút không có một quyền in tại trên mặt hắn.
Hôm nay cùng Mục công tử phân biệt về sau, tiểu tăng hung hăng nghĩ lại một cái chính mình, phát hiện là ta hiểu lầm Mục công tử.
Ngươi hiểu lầm ta cái gì?
Mục Thanh Bạch có chút ngượng bức.
Mục công tử bây giờ còn ở tại Bạch tiểu thư trong nhà đúng không?
Trong chùa lão lửa chọc nói cho ta, yêu một người là không giấu được.
Mục Thanh Bạch có chút cảm thấy buồn cười, chết con lửa chọc cái này đều danh thật sự là không có mắng sai cái này tiểu hòa thượng à, chính hắn đều cảm thấy trong chùa đều là con lửa chọc.
Tiểu hòa thượng nói nghiêm túc, thế nhưng thích hai người, vậy nhưng nhất định muốn giấu ở.
Trong chùa lão lửa chọc cũng là bởi vì giấu không được, cho nên mới xuất ra làm hòa thượng.
Cho nên à, Mục công tử ngươi có thể ngàn vạn giấu ở, tối nay ngươi chính là đến nghe khúc, trừ cái đó ra cái gì cũng không có làm, tiểu tăng ta đây cũng cái gì cũng không biết.
Mục Thanh Bạch sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, ngươi đầu này bên trong đến cùng trang cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vào ta.
Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu chọc nói ra, cũng không có cái gì, chính là tiểu tăng tại trong chùa xuất ra, nhìn sách tương đối nhiều, câu nói này rất có đạo lý, cũng là lao lửa chọc từ trong sách nhìn tới.
Thuyền nhỏ lại gần mở.
Hai vị công tử, thuyền đến, mời rời tôn bước đi. Người chèo thuyền cúi đầu, ánh mắt bình di nhìn hướng tiểu hòa thượng, cung cung kính kính chờ lấy tiền thưởng. Tiểu hòa thượng giả vờ không thấy được người chèo thuyền ánh mắt, vội ho một tiếng, dẫn đầu đi xuống thuyền. Người chèo thuyền vô ý thức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Mục Thanh Bạch, tựa hồ là nhận ra Mục Thanh Bạch, lại vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng tự đủ thật sự là suối quậy. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ người chèo thuyền, vất vả. Người chèo thuyền sửng sốt một chút, mãi đến Mục Thanh Bạch xuống xe, mới hậu chi hậu giác nói ra, không, không khổ cực. Mục đại nhân đi thong thả. Một tiếng này vất vả, có chút nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng để người có chút toàn thân ấm áp. Dù sao, tiền thưởng dễ dàng cầm, tùy tiện chống thuyền mang phú gia công tử tiểu thư qua nước, đều có thể cầm cá biệt lượng bạc, vận khí tốt, nói không chừng có thể cầm mảnh vàng vụn. Nhưng chống thuyền những năm này, tựa hồ thật đúng là không có cái nào công tử tiểu thư đối hắn một cái nho nhỏ người chèo thuyền nói qua một câu thăm hỏi. Mấy cái tiền thưởng mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt thân phận tôn quý. Mục Thanh Bạch mang theo tiểu hòa thượng tìm cái địa phương ngồi xuống, không đợi mấy cái phấp phới như hoa cô nương dựa vào đến, Mục Thanh Bạch vùng vùng tay cự tuyệt rơi. Hai bầu rượu, hai cái đồ ăn, theo các ngươi thấp nhất tiêu phí đến. Tiểu hòa thượng cũng phấp phới như hoa cứng đờ. Mấy cái cô nương đầy mặt ghét bỏ nghiêng mắt nhìn hai người, cuối cùng rơi vào tiểu hòa thượng trên thân ánh mắt chính là tương đối đùa cợt. Thật, thật đến uống uống rượu chay a? Tiểu hòa thượng vẻ mặt cầu xin hỏi. Mục Thanh Bạch cười nói, làm sao? Ngươi không phải nói ta đến giấu ở sao? Vậy ta nhưng phải thật tốt cho ngươi xem một chút, ta đến cùng giấu không giấu được. Tối nay Phượng Minh Nguyện vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng xung quanh ồn ào tựa hồ lại có chút bình tĩnh. Cứ việc xung quanh vẫn như cũng là có mơ hồ là lướt âm nhạc, nhưng lớn tiếng trò chuyện âm thanh hiển nhiên không có. Thay vào đó là một chút nhỏ giọng giao lưu. Mục Thanh Bạch cùng tiểu hòa thượng còn có chút kỳ quái. Đã thấy một nhánh lá phong rơi vào hai người trên bàn. Mục đại nhân, hay ngộ. Ngụy Ngưng Sương ngồi ở Mục Thanh Bạch bên cạnh. Mục Thanh Bạch hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải lên lầu đi sao? Ngụy Ngưng Sương khẽ cười nói, thời gian này trên lầu không có ý gì, trước xuống nhìn, có hay không có đại ẩn ẩn tại thành thị. Mục Thanh Bạch kỳ quái nói, ngươi làm sao sẽ cảm thấy loại này dung tục địa phương có thể có đại ẩn à? Ngụy Ngưng Sương chỉ Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân chẳng phải tại cái này sao? Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười, đưa tay cầm cái chén, cho Ngụy Ngưng Sương rót một ly. Ngụy Ngưng Sương nhìn một chút trên bàn rượu cùng đơn bạc đồ nhắm, đưa tay chào hỏi, bàn này nhiều hơn mấy cái thịt rượu, một bầu rượu. Mục Thanh Bạch đội vàng nói, ta đây là thấp nhất tiêu phí. Ngụy Ngưng Sương khẽ giật mình, lập tức có chút tự trách nói, là ta không phải, quên Mục đại nhân là vị quan tốt, tối nay Mục đại nhân tiêu phí, tính toán ta trương mục là được. Mục Thanh Bạch nghe vậy vung vung tay, được rồi, ta cùng ngươi giao tình còn không có sâu như vậy, mặt khác, ta không phải không tiền, ngươi có thể nói ta là quan tốt, nhưng không thể cảm thấy ta không phải tham quan. Ngụy Ngưng Sương bị quấn phải có chút ngất. Mục đại nhân, có phải là có chút xung đột? Mục Thanh Bạch lấy ra sáng loáng ngân phiếu, hỏi, còn xung đột sao? Ngụy Ngưng Sương yên lặng. Chương 90, 207 xương chương 90, 207 xương Mục Thanh Bạch thu hồi ngân phiếu, đưa tay cự tuyệt đưa tới rượu. Gã sai vặt bưng rượu, một bộ khó chịu bộ dáng, vẻ mặt kia tựa như là đang nói, chết quỷ nghèo, ngươi đặt cái này khỉ làm xiếc chút đấy. Bung tay quá chán không quá phù hợp ta tiêu phí xem. Ngụy Ngưng Sương cười nói, tối nay lên lầu, cũng có không cần tiền biện pháp. Biện pháp gì? Tiểu hòa thượng kinh hỉ nói, chẳng lẽ là lấy thân báo đáp sao? Mục Thanh Bạch khinh bị nói ra, suy nghĩ một chút đều biết rõ không thể nào. Hòa thượng, ngươi đừng tưởng rằng thân thể ngươi tốt đáng tiền. Có lẽ tại người ta cô nương trong mắt, thân thể của ngươi cũng chỉ là 206 xương đâu. Tiểu hòa thượng nhỏ giọng chống lại nói, 207. Mục Thanh Bạch sửng sốt một chút, nhìn xuống không có đem cái này lái xe con lựa chọc một chân đá văng xúc động. Ngụy Ngưng Sương nhìn hướng Mục Thanh Bạch, cười tủm tỉm nói, xem ra Mục công tử cũng có nghe thấy đâu, lên lầu biện pháp là làm một bài hợp với tình hình thi tử. Mục Thanh Bạch nhếch miệng, nghe thấy cái gì nha? Một cái lấy văn đàn là chiêu bài cấp cao phong nguyệt chi địa, còn có thể chỉnh ra hoa gì sống. Tối nay để là trung thu. Ngụy Ngưng Sương khẽ thở dài, Mục đại nhân có chỗ không biết, Ngưng Sương trừ tập kiếm, cũng thích đấm luật, đã thích đấm luật, đương nhiên yêu thích thế gian thi tử. Ngày đó về sau, lại chưa từng nghe qua Mục đại nhân thơ, thực tế tiếc nuối. Mục Thanh Bạch gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, ngươi khả năng không biết ta người này, có ký ức bên trong từ nhỏ đến lớn viết mệnh để viết văn liền không có đạt tiêu chuẩn qua. Cho dù thư xác nhận, lão sư xác định văn trường, ta xác định còn không được, nhưng không xác định ta nhất định có thể gánh vác. Cũng tỉ như hắn để ta lưng đẳng vương các tự, ta có thể lưng đến Nhạc Dương lầu nhớ. Ngụy Ngưng Sương cùng tiểu hòa thượng hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt dấu chấm hỏi. Đàng vương các tự là cái gì? Nhạc Dương lầu nhớ lại là cái kia tiên văn chương. Vì sao? Một điểm không từng nghe nói qua. Tiểu hòa thượng hay là không cam tâm, ai biết, Mục công tử không muốn cái này hư danh, thế nhân không xứng đáng gặp Mục công tử ngài văn uyên, ngài dạng này người chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi mới là đường bể. Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười. Tiểu hòa thượng khoát tay nói, không cần nhiều lời, tiểu tăng biết. Mục Thanh Bạch một mặt ngộng, hắn cũng muội muốn nói chuyện a. Không cần lo lắng tiểu tăng, là tiểu tăng vô năng, nếu là tiểu tăng có Mục công tử ngài văn tài, nhất định có thể mang ngài lên lầu. Còn muốn kêu mười mấy hai mươi cái cô nương uy Mục công tử ngài uống rượu. Khá lắm yêu hòa thượng, ngươi đặt cái này âm dương quái khí cái gì đâu? Ngụy Ngưng Sương cười giảng hòa nói, Mục đại nhân, có lẽ hòa thượng chỉ là muốn cùng thượng ngài văn uyên mà thôi đâu. Một mảnh khẩn thiết chân tâm, cũng là không tốt trách móc hắn dáng vẻ cái cỡm. Mục Thanh Bạch bật cười, ai? Ngụy Ngưng Sương thuận thế nói ra, Phượng Minh Uyển bên trong giấy bút là không cần tiền, nếu có thể cực kỳ làm, viết để gã sai vật đưa đi trước lầu, chờ trên lầu chư vị văn đàn mọi người thật tốt bình bình, cũng có thể lên lầu. Nói xong, nàng hướng đi qua gã sai vật chào hỏi, muốn tới giấy bút. Tiểu hòa thượng nâng bút, đầy mặt mong đợi nhìn qua Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ, nói: "Mỹ nhân quyển Châu Liêm." Tiểu hòa thượng đại hỉ, vội vàng đặt bút viết xuống. Quét 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 viết xong một câu, lại đầy mặt cầu trông mong nhìn qua Mục Thanh Bạch, lại nhìn thấy Mục Thanh Bạch một mặt táo bón dạng khổ tư minh tưởng. Vạn đường nhân tung diệt. Tiểu hòa thượng lại như lấy được chí bảo, vội vàng vàng viết xuống. Quét 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 tựa hồ lại ý thức được không đúng, có thể là lấy hắn văn hóa nội tình, tựa hồ lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu xin giúp đỡ giống như nhìn qua Mục Thanh Bạch, phát hiện hắn tại trầm tư suy nghĩ, lại không có không biết xấu hổ đi hỏi. Hai bên bờ tiếng luận hót không ngừng. Quét 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 nghe con nết đâm thành một mảnh. Không được, không được. Chen không ra ngoài. Một giọt cũng không có. Mục Thanh Bạch đầy mặt thống khổ vung vung tay. Thơ hay a. Tốt. Hình như lại không quá tốt. Ngụy nữ hiệp, ngươi tài hoa cao, ngươi tròn đến một chút. Mỹ nhân cuốn châu liêm, vạn đường nhân tung diệt. Hai bên bờ tiếng luận hót không ngừng. Nghe con nết đâm thành một mảnh. Rất khó nói tốt. Nói là thơ à, nó phía sau hai câu không theo thơ luật đến. Nói là từ à, hình như cái này cũng không phù hợp cái kia thủ từ trên dưới quyết từ vận. Phía trước hai câu vần chân. Cho dù bất luận, có thể là hai câu này trước sau ý tứ cùng ý cảnh, không nói thiên nam địa bắc à, rõ ràng chính là các nói các lời nói ai cũng không để ý ai vậy. Nhưng nếu là đem cái này bốn câu, đơn độc bất luận cái gì một câu sách đi ra đọc, tựa hồ cũng thật là tốt câu. Nhưng cũng chỉ là câu mà thôi a. Ngụy Ngưng Xương biểu lộ xoắn xuýt thật lâu, mới miễn cưỡng gạt ra một cái chữ, tốt. Tiểu hòa thượng đại hỉ, cái kia nộp lên đi sao? Ngụy Ngưng Xương vội vàng một cái đè lại giấy, không, không được đi. Mục đại nhân mà bảo, hay là để Mục đại nhân chính mình quyết định đi. Mục Thanh Bạch bưng chén rượu lên nói ra, ngươi nếu là không sợ mất mặt, ngươi liền trình đi lên đi, viết tên của ngươi. Tiểu hòa thượng mừng rỡ, nâng giấy đích thân chạy đi Phượng Minh lâu. Ngụy Ngưng Xương đầy mặt phức tạp nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch nghi ngờ nhìn lại nàng, nhìn ta làm gì? Muội ta nói ta sẽ a. Tiểu hòa thượng một đường chạy chậm đi tới dưới lầu. Phụ trách thu nghiệm kiệt tác tôi tớ hảo tâm nhắc nhở một câu, vị này đại sư, là khoản ký tên còn không có biết đây. Tiểu hòa thượng vô ý thức đưa tay viết xuống pháp danh của mình, nhưng suy nghĩ một chút, vừa thẹn không thôi. Mục công tử thân là quá lớn, còn thường xuyên tiếp tế trong năm ta, một điểm không có coi ta là thành dân đen, ta bút lên tên hắn tuổi như bức coi như xong, ta còn muốn ăn cắp bản quyền tác phẩm của hắn, ta đúng là không phải người a. Vì vậy tiểu hòa thượng quét 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 viết xuống Mục Thanh Bạch ba chữ. Đây là thơ a hay là từ a? Đại sư, tiểu nhân nhìn có chút không hiểu, chẳng lẽ đây là Phật pháp? Tiểu hòa thượng đương nhiên sẽ không nói chính mình cũng nhìn không hiểu, nhưng không quan hệ, Mục công tử chắc chắn sẽ không sai. Nộp lên đi là được, như vậy cái tác, chỉ có chân chính người thông minh mới có thể nhìn hiểu, ngươi nhìn không hiểu, văn đàn các đại gia nhất định nhìn hiểu. Lời này nói cực phải a. Quá có đạo lý, thực tế để người không có cách nào phản bác. Vì vậy bản này ký tên trung thu không thể diễn tả đồ chơi liền bị đưa lên Phượng Minh lầu cao nhất lầu. Nhanh như vậy đã có người viết ra tác phẩm. Lúc này, phần lớn khách quý cũng đều mới vừa vặn ngồi xuống. Thiên thứ nhất này văn chương liền đưa đến trên lầu. Thực sự là để người không khỏi sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ trong kinh đô thật có ngọa hổ tàng long hạng người? Nhanh, trình lên nhìn. Có văn đàn đại gia lên tiếng, phụ trách truyền thơ tôi tớ lập tức nâng thơ đi tới trước mặt. Mấy cái văn đàn đại gia nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, sửng sốt nhìn không ra tới đây một bài văn chương, đến cùng là cái gì đồ vật. Lữ Minh, ngươi là Kính Hồ thư viện đại gia, ngài đến đánh giá bản này văn phú. Lữ Khiên chỉ là nhìn thoáng qua liền cười mắng, rác rưởi đồng dạng đồ vật, cũng không cảm thấy ngại có đến. Đây là cái gì đồ hỗn chứng viết? Còn dám ký tên, là thật không sợ làm trò hề cho thiên hạ a? Còn lại mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, ta đã nói rồi, đây chính là rác rưởi. Hừ, rác rưởi cũng không bằng đồ vật, thiệt thòi ta còn tưởng rằng là cái gì tài tử có như thế thần tốc. Thơ không giống thơ, từ không giống từ đồ vật. Vận luật không có chút nào đối trận, câu một trời một vực. Lui về. Chiếu Nguyên thoại mắng hắn, rốt cuộc là ai có thể viết ra như thế rác rưởi đồ vật? Lão phu ngược lại tò mò. Ha ha, người bình thường đều lấy lỗi lạc tài hoa trổ hết tài năng, không ngờ tối nay còn có người có thể lấy nát chữ chú ý a. Ha ha ha. Tôi tớ quỳ trên mặt đất, vội vàng nhìn thoáng qua trên giấy, mới bẩm báo nói, bẩm chư vị đại gia, trên giấy học sinh danh tự là Mục Thanh Bạch. Lữ Khiên nghe đến cái tên này cũng không có cái gì phản ứng, hắn vốn là không quen biết Mục Thanh Bạch, vẻn vẹn biết Thịnh Thủy Hồ hồ chủ cũng họ Mục, ngẫu nhiên nghe đến bên cạnh hắn tôi tớ gọi hắn Mục công tử. Chương 91, 800 dặm khẩn cấp chương 91, 800 dặm khẩn cấp tiểu hòa thượng hấp tấp trở về. Ngụy nữ hiệp đâu? Mục Thanh Bạch cười, nàng sợ xấu, khả năng lên lầu đi. Tiểu hòa thượng còn tại ước mơ một hồi có người đến mời bọn họ hai lên lầu. Sau đó tại một đám người ước ao ghen tị trong ánh mắt, ngóc đầu lên lưỡng ngược hướng đi Phượng Minh lâu, trắng trận tiêu phí còn không cần tiền. Có thể đợi đã lâu, tiểu hòa thượng dần dần từ chờ mong, thay đổi đến mê hoặc, cuối cùng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, thất vọng không thôi. Mục công tử, ngươi quả nhiên là viết linh tinh a. Nói vậy, ta đã rất cố gắng. Đột nhiên lúc này, không biết là tình huống như thế nào, Phượng Minh Nguyễn bên trong người đều nhộn nhịp quay đầu hướng về bên ngoài nhìn đi. Hình như bên ngoài đang có cái gì đại nhiệt ồn ào hấp dẫn bọn họ đi nhìn giống như. Xem náo nhiệt cảm xúc tựa như là sẽ truyền nhiễm một dạng, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, mang theo vài phần hoài nghi, hướng về bên ngoài mái hiên nhà hành lang chen chúc mà đi. Mắt thấy người xung quanh đều đứng dậy đi nhìn náo nhiệt, tiểu hòa thượng cũng không cam chịu lạc hậu đứng dậy theo biển người chạy theo như vịt. Bất quá cùng người chiều không giống chính là, tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, liền đầy mặt kiên kỵ chạy trở về. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hòa thượng hướng Mục Thanh Bạch nháy mắt ra hiệu, Mục công tử, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại nhìn náo nhiệt, người đem bên cạnh bàn cái kia đĩa mức lặng lẽ lấy ra đi. Mục Thanh Bạch liếc mắt, ngươi cái này tà tăng, đây là trộm a. Tiểu Hòa Thượng mới vừa sinh ra mấy phần xấu hổ, liền thấy Mục Thanh Bạch đưa tay đem mức cầm tới. Đây không phải là trộm sao? Tiểu Hòa Thượng không hiểu hỏi. Ngươi chỉ điểm, Phật tổ muốn trừng phạt cũng là trừng phạt ngươi, ngươi chết không yên lành, ta là bị chỉ điểm, chỉ cần ta thay đổi triệt để, liền có thể thật tốt chết. Tiểu Hòa Thượng dở khóc dở cười. Xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Bạch nghe lấy bên ngoài ồn ào bên trong còn mang theo vội vã tiếng vó ngựa. Tiểu Hòa Thượng nhỏ giọng nói, đám này phàm phu tục tử nhìn không hiểu, đương nhiên cảm thấy là náo nhiệt, nhưng cũng không nghĩ một chút, nhà ai ngựa có thể ở kinh thành trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Mà còn cái này ngựa tiếng vó ngựa hay là cưỡi ngựa biết là cái gì không? Mục Thanh Bạch có chút mở mịt lắc đầu. Là chiến mã. Tiểu Hòa Thượng lại lần nữa nhẹ giọng nói, là 800 dặm khẩn cấp quân báo. Biên quan lên chiến sự. Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói ra, tối nay Trung Thu, đang có cung yến. Đúng vậy à, tối nay có cung yến, Mục công tử ngươi tốt xấu là lục phẩm triều thần, ngươi làm sao không có đi tham gia cung yến đâu? Mục Thanh Bạch cười nói, không biết, đại khái là tốt đẹp thời gian, nữ đế không muốn nhìn thấy ta cái này khuôn mặt, để tránh ta quét nàng nhà hứng. Tiểu Hòa Thượng tiếp nối nói, ai, Mục công tử, ngươi cũng nên học được khéo đưa đẩy một chút, nếu là ngươi có thể nói điểm dễ nghe lời nói. Cho dù là đem lời khó nghe nói đến không khó nghe như vậy, tối nay cung yến khẳng định có ngươi một ghế ngồi. Ngươi nha, chính là quá khí thịnh. Không khí thịnh vậy còn gọi ngự sử sao? Kinh thành, tại rất nhiều người trong lòng chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Mơ hồ đến thật muốn hỏi hắn kinh thành là bộ dáng gì, tất cả mọi người ấp úng nói không nên lời. Nhưng dù cho thật đều mơ hồ đến loại này trình độ, kinh thành vẫn như cũng là biên quan các tướng sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Thần thánh đến dù cho sau này bọn họ bình an xuất ngũ, cũng không dám yêu cầu xa vời ở nơi này. Nếu như không phải lần này 800 dặm thần cấp, có lẽ người tiểu binh này mãi mãi đều không có bước vào kinh thành cơ hội. Hắn cưỡi ngựa xông qua phồn hoa đầu đường, đi qua xây ở trên mặt nước mái hiên nhà hành lang cao lầu, cũng kiến thức tòa nhà lớn ánh nến chiếu rọi tại mặt nước, đem đen tối đêm chiếu lên cùng ban ngày đồng dạng. Tại cái kia trên mặt nước, đen đuốc sáng trưng tòa nhà lớn bên trong thật nhiều cô gái xinh đẹp, bao nhiêu dễ nghe lời nói mới có thể hình dung các nàng thân thể huyên hồ. Biên quan vùng đất nghèo nàn, cùng chỗ này so sánh, chính là địa ngục ga. Hắn giờ phút này liền quỳ gối tại ngoài cửa cung, cao lầu rộng điện giống như là không thể vượt qua đại sơn, gắt gao ngăn chặn hắn sao động tâm. Khu khu, bệ hạ nói ngươi vất vả có công, muốn cái gì bắt hưởng, đều có thể. Tiểu binh sững sờ, hồi tưởng lại trưởng quan mình từng dạy mình nói. Thấp hèn, ti chức không dám. Đây đều là ti chức phải làm. Thái giám nhìn trước mắt gặp gềnh tiểu binh, ở trên cao nhìn xuống ưu việt để hắn mười phần hưởng thụ, tiểu binh phá có tự biết rõ trả lời, cũng để cho thái giám cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng nếu như có thể, ti chức muốn. Ân. Thái giám vừa trừng mắt, ngữ khí cũng lập tức thay đổi đến tranh chua. Muốn một thất khoái mã, về, trở về. Thái giám giật mình, có lẽ là chưa hề nghĩ đến một thất khoái mã cũng có thể xem như là một loại ban thưởng. Ân Vân Lan sớm rời chỗ, tại tiền hô hậu hùng phía dưới, vào ngự thư phòng. Giờ phút này, Ân Thu Bạch cùng với An Chấn Đào đã tại như thế đợi. Phía bắc chiến sự lên, Tang Mục Bắc dưới trướng tính toán đâu ra đấy không đủ một vạn, 800 dặm khẩn cấp vào kinh thành, đều biết rõ tình huống a. Ân Vân Lan không nói nhảm, phất tay miễn đi lễ về sau, thẳng vào chủ đề. An Chấn Đào nói, việc cấp bách xác nhận trước giải quyết biên quan khốn, tăng tướng quân bây giờ một cây chẳng chống vững nhà, gần một vạn tướng sĩ có thể ngăn địch nhất thời, nhưng vạn không thể lâu dài, vạn mời bệ hạ điểm tướng, điều binh nhanh chi viện tăng tướng quân. Ân Thu Bạch trầm ngâm nói, An thượng thư, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, bây giờ biên quan chiến sự cao vút, lương thảo sự tình can hệ trọng đại, làm phiền ngươi lập tức trở về an bài lương thảo cung ứng, nhất thiết phải thay Tang Mục Bắc ổn định quân tâm, nhất định không thể bởi vì lương thảo thiếu nguyên nhân chặt đứt sĩ khí. An Chấn Đào trầm ngâm nói, Ân tướng quân nói cực phải, việc này cấp bách, bệ hạ cho thần cáo lui. An Chấn Đào hành lễ phía sau liền cấp tốc rời đi. Ân Thu Bạch lại ôm quyền nói, bệ hạ, thần có thể nắm giữ ấn xoáy dẫn binh gấp rút tiếp viện Tang Mục Bắc. Ân Vân Lan lắc lắc đầu nói, Thu Bạch, nắm giữ ấn xoáy người có thể từ ngươi tiến cử, nhưng không thể là ngươi. Ân Thu Bạch không hiểu hỏi, vì cái gì? Ân Vân Lan khẽ cười nói, ngươi là nữ trung hào kiệt, trong quân uy tín cực cao, một cái tác động đến nhiều cái, ngươi muốn trong kinh thành là chấm ổn định đại cục, nếu ngay cả ngươi đều muốn dẫn binh xuất trình, người trong thiên hạ cho rằng đại ân hoàng triều lại muốn tràn ngập nguy hiểm. Ân Thu Bạch là người, rất nhanh liền minh bạch bệ hạ đây là muốn vì nàng góp nhặt uy tín, đến mức vững chắc đại cục gì đó, đều là nói ngoa, bệ hạ đơn thuần chỉ là không hy vọng nàng mạo hiểm mà thôi. Ân Thu Bạch gấp gáp nói, bệ hạ, chính là bởi vì ta địa vị siêu nhiên, mới nắm giữ không thể trốn tránh trách nhiệm, như bệ hạ nhận lệnh với ta, chính lộ ra ngài hoàng ân rõ ràng biên thủy một vạn tướng sĩ càng sẽ vì vậy mà sĩ khí tăng mạnh. Ân Vân Lan khoát tay một cái nói, việc này trong tâm lý nắm chắc, không cần nói nữa, trong kinh tướng lĩnh nhiều không kể xiết, còn không cần ngươi tự thân lên chẳng, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai cho chấm mấy cái danh tự. Ân Thu Bạch còn muốn nói tiếp chút gì đó, liền bị một bên Phùng Chấn vượt lên trước đánh gãy, bệ hạ, sai tướng cùng với hộ bộ thượng thư Văn Công Đản đã ở ngoài cửa chờ. Hồi đi. Ân Thu Bạch bờ môi mấp máy, Phùng Chấn liền vội vàng tiến lên thấp giọng nói, Ân tướng quân, nô tỳ đưa ngài ai? Tốt a, thần cáo lui chính là. Chương 92, hầu gia chương 92, hầu gia 800 dặm khẩn cấp chiến mã gào thét mà qua, trong đám người cũng không ít mắt sắc biết hàng. Biên quan chiến sự lại lên thông tin rất nhanh liền lan tràn ra. Bất quá biên quan chiến sự dù sao núi cao nước xa, đối trong kinh thành phồn hoa không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Cái này con chiến mã nâng lên bụi mù, thật cao nâng lên sát thực kinh hãi không ít người trong mắt, nhưng cũng rất nhanh liền rơi xuống. Mọi người ngắn ngủi nghị luận, quay đầu lại đắm chìm đến ngày lễ chúc mừng bầu không khí bên trong đi. Tiểu Hòa Thượng lại còn lo lắng, chỉ sợ biên quan bách tính lại phải gặp ương. Cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ vùng sát biên giới chú quân sẽ quấy rối buồn quốc bách tính? Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, này cũng sẽ không, đóng giữ vùng sát biên giới đều là nữ đế dưới trướng manh tướng, nữ đế quản lý nghiêm ngặt, quân kỷ nghiêm minh, nhưng vấn đề là hiện tại triều đình văn võ đối lập, cho dù là đại địch trước mặt, sợ là sợ quan văn bên kia sẽ không như thế phối hợp võ tướng bên này quân nhu điều hành. Ngươi sai, bọn họ ước gì phối hợp võ tướng đây? Mục Thanh Bạch cười. Vì cái gì? Đừng hỏi, hỏi nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiểu hòa thượng dọa đến toàn thân cứng đờ, hiểu. Mục Thanh Bạch cười cười, bưng chén rượu lên vừa muốn uống. Một cái nhu cao mã đại nam tử đột nhiên đi đến, ngắm nhìn một phía, trầm giọng quát, ai kêu Mục Thanh Bạch? Tiểu hòa thượng thấy đối phương khí thế hùng hổ, sợ đối phương chú ý tới hắn, vội vàng túi lầu xuống, như cái chim cút dạng. Hắn làm chim cút coi như xong, còn muốn Mục Thanh Bạch cũng đi theo làm. Mục công tử, Mục công tử, nhanh cúi đầu nha, chớ nhìn hắn. Nói thật giống như cùng ngươi, hắn liền sẽ không chú ý tới ngươi một dạng, ngươi cũng không nghĩ một chút, cả sảnh đường đều là có tóc, liền ngươi một cái chết đầu trọc, là ta, khẳng định ngay lập tức nhìn qua. Tiểu hòa thượng dựa vào lý lẽ biện luận nói, có thể là Mục Thanh Bạch có tóc, hắn nhìn ta làm cái gì? Bản nhân là có tóc không giả, nhưng ngươi là một đám người bên trong bắt mắt nhất, ngươi chột dạ cúi đầu, vậy thì càng chói mắt. Phản phất là để ấn chứng Mục Thanh Bạch lời nói một dạng, cái kia như cao mã đại nam tử sáng ngời có thần ánh mắt giống như là mũi tên bắn tới. Cái kia con lựa chọn. Tiểu hòa thượng bất khả tư nghị nhìn xung quanh một chút, sau đó mặt xám như cho chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi, ngươi biết Mục Thanh Bạch. Tiểu hòa thượng lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như cao mã đại nam tử lập tức vừa trừng mắt, sinh khí tiêu to, kia rốt cuộc người nào đặc biệt nương tiêu Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch lúc này nhấc tay. Tiểu hòa thượng ngốc ngay tại chỗ, Mục công tử, ngươi, ngươi đừng. Nam tử đi tới vừa trừng mắt, liền ngươi kêu Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, có gì muốn làm? Nam tử hung ác trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng, vậy ngươi mẹ nó nói ngươi không quen biết Mục Thanh Bạch. Tiểu hòa thượng run rẩy mở miệng phân rõ giới hạn nói, Vân Tăng cũng là vừa vặn biết hắn kêu Mục Thanh Bạch. Nam tử cũng không có cùng tiểu hòa thượng tính toán, mà là hướng về Mục Thanh Bạch ra lệnh, nhà ta hầu gia muốn gặp ngươi. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, có chút không vui, ta không quen biết nhà ngươi hầu gia. Không nói ngươi biết, nhà ta hầu gia thân phận tôn quý, bao nhiêu người đều đổi tới muốn quen biết hắn, hiện tại có cái cơ hội tốt để ngươi biết, ngươi phải biết chân quý. Nam tử lạnh nhạt nói. Mục Thanh Bạch cảm thấy có chút buồn cười, ta không thấy người xa lạ, nếu như nhà ngươi hầu gia muốn gặp ta, vậy liền để hắn tới gặp ta. Nam tử lập tức nhíu mày, nhìn chăm chú Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch không chút nào sợ hãi, vung chén rượu lên liền uống. Mục Thanh Bạch nghĩ thầm đơn giản lại là một cái ỷ thế hiếp người ác nô chuẩn bị mượn cái gì hầu gia quyền thế tại cái này giễu võ dương ai. Nhưng để Mục Thanh Bạch không nghĩ tới chính là, nam tử chỉ là đưa mắt nhìn Mục Thanh Bạch một hồi lâu, xoay người rời đi, một điểm dây dưa ý tứ đều không có. Tiểu hòa thượng có chút khẩn trương ngẩng đầu xác nhận, thật đi. Hù chết bần tăng. Ta mới vừa rồi còn tưởng rằng hắn muốn lật bàn. Lật bàn rượu này tiền liền để hắn ngồi. Tiểu hòa thượng lo lắng nói, Mục công tử, cái này không biết vị kia hầu gia gia nô như vậy có tố chất, ngươi liền bụng trộm vui đi. Nếu là thật đem cái bàn sốc, ngươi cũng không làm gì được hắn. Ngươi cái này vừa mở miệng chính là hướng về phía đắc tội người đi, người nào có thể chịu được nha. Mục Thanh Bạch liếc mắt, hòa thượng, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi không thể bởi vì ác nhân nhất thời hiền lành, liền đối hắn mang ơn, sai lầm của hắn thủy chung là sai lầm. Ngươi không thể bởi vì người tốt thiện lương liền phải tiến thêm thước, cũng không nên bởi vì người xấu nhất thời nhượng bộ đã cảm thấy hắn tố chất cao. Tiểu hòa thượng bị Mục Thanh Bạch nói đến sửng sốt một chút. Huống chi hắn vừa rồi đều kém chút mắng ta mẹ, ta không có đứng lên chửi ầm lên cũng không tệ rồi. Mà dù sao là một vị nào đó hầu gia gia nô, hung ác một chút cũng bình thường a. Ngươi làm người cũng quá không có cốt khí. Mục công tử lời này của ngươi quá hại người. Tiểu hòa thượng vừa dứt lời, cửa lại đột nhiên tràn vào đến một đám hộ vệ, bọn họ gặp người liền đuổi, rất nhanh liền đem vừa múa vừa hát một đường tân khách đuổi ra ngoài. Lúc này, mới đi vào tới một cái thân mặc hoa phục người thanh niên. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, xung quanh thanh tràng hộ vệ đều nhộn nhịp xoay người túi lầu xuống. Người thanh niên một đôi lạnh lùng mặt mày ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Thanh Bạch, ngắn ngủi lưu lại nhìn về phía tiểu hòa thượng, "Lan." Tiểu hòa thượng dọa đến thần hồn tán tán, đặt chén rượu xuống mượt mà muốn lăn ra ngoài. Mục Thanh Bạch hò khan hai tiếng, cốt khí hai chữ âm tiết còn giống như quanh quẩn tại mà thôi. Tiểu hòa thượng cắn răng, muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì run chân đặt mông ngồi xuống. Mục Thanh Bạch không nhìn nổi, "Ngồi, trừ phi có người đem ngươi ném ra, không phải vậy đừng sợ." Người thanh niên lạnh nhạt nói, "Ngươi chính là Mục Thanh Bạch." Mục Thanh Bạch cười hỏi, "Ta tốt xấu có cái danh tự, ngươi đây?" Liền kêu hầu ra. Trang Dục không vui cho mày, một cái lục phẩm quan, thật sự là thật là lớn quan uy, ngươi nên hướng ta hành lễ. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, ta không có mặc quan phục, ta bây giờ không phải là quan. Ngươi là dân, cái kia càng nên nối bản hầu hành lễ. Mục Thanh Bạch hừ lạnh nói, ta lại không được lễ, có gan ngươi đánh chết ta. Tiểu hòa thượng run rẩy vẻ mặt cầu xin, nếu không, ta vẫn là cút đi. Trang Dục trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng, lại đầy mặt hoài nghi quan sát mắt Mục Thanh Bạch, gan lớn thật. Nâng đỡ. Bản nhân cái gì đều sợ, liền không phải là không sợ chết, làm sao ngươi một cái dựa vào thế tập vong thế được đến tước vị hầu gia cũng không có cái nào bản lĩnh đánh chết ta. Trang Dục nghe vậy trên mặt hiện lên một chút giận dữ, thế tập vong thế bốn chữ này nếu là đặt ở cái khác thời đại, có lẽ là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng đặt ở lúc này, là cực kỳ sỉ nhục. Nắm giữ tước vị vân quý bọn họ, gần như đều là đi theo nữ đế bình định định loạn có công chi thần, hắn một cái thế tập vong thế mao đầu tiểu tử kẹp ở một đám võ tướng vân quý ở giữa, địa vị hết sức khó xử. chỉ có thân phận tôn quý, nhưng cũng không có thực quyền, đối với một cái thân hoài chí hướng thanh niên tài tuấn mà nói, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Huống chi, nhắc lên hắn hầu tước vị trí, càng nhiều người sáng lập hội trước hết nghĩ đến hắn bậc cha chú tổ tông công lao sự nghiệp. Thật không hổ là ngự sử đại nhân. Trang Dục cắn răng giọng căm hận nói, bản hầu trước đây còn có chút còn nghi vấn, hiện tại đổ tin tưởng Loan Ngọc giao cho bản vương cái kia phần đơn giản chữ bản thảo là ngươi viết. Ngươi thật đúng là lớn mật, dám viết như vậy đại nghịch bất đạo đồ vật. Trang Dục vốn cho rằng nói ra lời này có thể để cho Mục Thanh Bạch sợ hãi, có thể hắn nhất định thất vọng. Ta dám viết, hầu gia không dám nhìn. Khinh miệt ngữ khí để Trang Dục không hiểu nổi giận. Ai nói bản hầu không dám nhìn? Vậy ngươi dám để người dạy sao? Bản hầu đương nhiên dám. Chấm đã. Bản hầu hình như biết ngươi tại đánh cái gì tính toán. Chương 93, kinh nghiệm làm việc chương 93, kinh nghiệm làm việc ngươi cũng sợ. Ngươi bây giờ chỉ là tại gia vẻ trấn định. Cái này đủ để cho văn đàn chấn động bản thảo, ngươi cho một cái nhược nữ tử, ngươi không phải là không muốn cái này nổi danh, ngươi chỉ là sợ. Trang Dục trên mặt tràn đầy khinh miệt cười, một bộ tự tin đem Mục Thanh Bạch từ đầu đến đuôi xem tấu dáng dấp. Ngươi chắc chắn Loan Ngọc như thế nữ tử, yêu thích nhất là tốt văn trường, trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ tới thương sinh bách tính, tuyệt đối sẽ không bỏ đại nghĩa mà không để ý. Ngươi đảm đương không nổi hậu quả, cho nên muốn đem phần này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Loan Ngọc. Mục Thanh Bạch mở người, quay đầu nhìn hướng Tiểu Hòa Thượng, ngươi nghe rõ chưa? Tiểu Hòa Thượng có chút mờ mịt, mặc dù không biết các ngươi nói là chuyện gì, nhưng luôn cảm giác vị này hầu ra trong đầu không có vật gì. Là rồi. Ha ha ha, thiên hạ rộn ràng đều là sắp đến. Triều đình rồi doanh chỉ vì tên hướng. Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi lại, nếu như cái này một phần bản thảo không thể mang đến cho ta danh lợi, vậy ta mưu đồ gì? Trang Dục nghe vậy khẽ giật mình, một lát liền đỏ bừng mặt, nhìn qua Mục Thanh Bạch ngậm lấy cười mặt, thẹn quá thành giận nói, vậy ngươi đến tuột cùng mưu đồ gì? Mục Thanh Bạch cười nói, ta cầu thiên hạ thương sinh. Trang Dục nghẹn lời, hoặc là vì danh lợi, hoặc là thương sinh. Vì danh lợi, cái này không phải liền là tự đánh mặt của mình sao? Nếu là thương sinh, vậy hắn Trang Tiểu Hầu ra mặt liền căng đau. Nếu là bị người nói ra, vậy hắn Trang Tiểu Hầu ra cử động này căn bản chính là cùng một cái lục phẩm triều thần tranh giành tình nhân. Vậy còn không phải bị người cười chết ta? Mục Thanh Bạch cười lắc đầu, làm một cái mời ngồi động tắt tay. Trang Dục trầm mặt một lát, thu liễm tính tình của mình, chậm rãi ngồi xuống, do dự lại do dự về sau, mới hỏi dò, vậy ngươi là thương sinh? Mục Thanh Bạch cười hỏi ngược lại, ngươi đoán xem nhìn, là thương sinh đối ta trọng yếu hay là danh lợi đối ta trọng yếu? Thương sinh. Trang Dục chắc chắn nói. Không đúng, lại đoán. Cái đó là vì danh lợi. Không đúng, lại đoán xem. Không vì danh lợi cũng không vì thương sinh, vậy bản hầu làm sao đoán được? Mục Thanh Bạch cười nói, tại bản thảo truyền bá dân gian về sau, đem tên của ta nói cho văn đàn, cái này đối ta rất trọng yếu. Trang Dục cảm thấy có chút loạn, nhỏ giọng lướt lướt, bản thảo truyền cho dân gian, là vì ngu dân vỡ lòng, đây là vì thương sinh, để văn đàn biết tên ngươi, cũng chính là tương đương với thiên hạ đều biết rõ ngươi danh tự, đây là vì danh lợi. Mục Thanh Bạch một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, đúng vậy. Ngươi muốn lấy tính mệnh chiếm được thanh danh bản thế, ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Trang Dục luôn cảm thấy không đối, ngươi thu được nổi danh, vì sao không chính mình làm chuyện này? Nhất định muốn mượn danh nghĩa Thẩm Loan Ngọc một cái nhược nữ từ tay. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, văn đàn hội để ta hoàn thành chuyện này sao? Trang Dục nghiêm túc sau khi tự hỏi lắc đầu. Mục Thanh Bạch cười, nhưng nếu là ngàn ngàn vạn vạn cái Thẩm Loan Ngọc đâu? Văn đàn hội chú ý tới các nàng sao? Trang Dục khẽ giật mình. Tốt mưa biết thời tiết, làm xuân chính là phát sinh, theo gió chui vào đêm, nhuận bật mảnh không tiếng động. Trang Dục nghe vậy, trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng thơ hay. Ngắn ngủi năm nói, 20 cái chữ, lại có loại bình tĩnh phù hoa phía dưới, cất giấu mưa to gió lớn tuyệt mỹ. Tốt một cái nhuận bật mảnh không tiếng động a. Ngươi mở miệng một tiếng nhược nữ tử, ngươi có chút không nhìn chúng Thẩm Loan Ngọc năng lực a. Trang Dục vô ý thức muốn phản bác, bản hầu tuyệt không có cái này ý tứ. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, ngươi chính là ý tứ này, ngươi muốn hồ như vậy không nhìn chúng Thẩm Loan Ngọc, càng đừng đề cập văn đàn, bọn họ làm sao sẽ chú ý tới từng cái nhược nữ tử có năng lực phá vỡ văn đàn khắp thiên hạ mà nói ảnh hưởng. Đường mòn đồng hoang mây đen phủ kín, trên sông, lựa thuyền đơn độc sáng soi, sớm mai nhìn nơi đất ướt sắc đỏ, hoa nặng trĩu khắp cẩm quan thành. Trang Dục ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức ý thức được đây là trước sau thơ. Hắn không có cảm giác sai, Mục Thanh Bạch là đem Thẩm Loan Ngọc yếu như vậy nữ tử coi như là một cố đủ để thay đổi thiên hạ cách cục mưa to gió lớn. Chỉ vì một câu sông thuyền hỏa độc sáng một loại thuyền nhỏ tại đêm tối cùng vũ bên trong chập chờn hình ảnh liền xuất hiện tại trong đầu. Một trang sấm mùa xuân mưa móc về sau, thấm vào thiên hạ vạn vật, cuối cùng, hoa nặng cần quản thành. Cái này to lớn như vậy mưu đồ, dùng Trang Dục kinh hãi, càng khiến cho hắn chịu phục. Cho dù Mục Thanh Bạch bây giờ chỉ là lục phẩm nô quan, nhưng lòng mang thiên hạ đại cục. Cái này thơ viết thật tốt ta. Trang Dục lúc này đã tâm phục khẩu phục. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình lúc đến nổi giận đùng đùng, quả thực buồn cười đến cực điểm. Tiểu Hòa Thượng nhịn không được nói ra, đúng vậy a, cái này thơ viết đến thật tốt a. Có thể là Mục công tử, ngươi nếu là làm thơ lên lầu, nhất định có thể danh tiếng vang xa. Chúng ta cũng không cần tại chỗ này uống như thế làm rượu. Trang Dục phản bác, ngươi Hòa Thượng này thật sự là nông cạn. Mục đại nhân lòng có vạn trượng khe rãnh, cái này chỉ là một chàng con em trẻ tuổi cạnh tranh trò chơi. Mục đại nhân cách cục rộng lớn, sao thiết vu tham dự bực này ngây thơ danh lợi trò chơi? Tiểu Hòa Thượng có chút mắt tròn, là thế này phải không? Khẳng định là dạng này. Chính chủ liền tại cái này, hắn còn đều không nói chuyện đây. Trang Dục không thể nghi ngờ nói, khẳng định là dạng này. Mục đại nhân tinh thần, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mục Thanh Bạch hơi nghi hoặc một chút, mới vừa rồi còn có chút đằng đằng sát khí, làm sao hiện tại ngươi? ngươi cái này trở mặt, so lần sách còn nhanh hơn, ngươi sẽ không có cái gì muốn cầu ta a. Trang Dục có chút đỏ mặt, dáng chống đỡ xấu hổ đưa tay thở dài, Mục đại nhân là có đại trí tuệ người, ta cùng Mục đại nhân so ra, có chút tuổi trẻ càng rỡ, còn mời Mục đại nhân không nên trách tội. Mục Thanh Bạch nổi ra gà đều nhanh đi lên, ngươi trước nói cầu ta sự tình, lại bước mông ngựa đi. Ta nghĩ cầu Mục đại nhân dạy ta. Dạy ngươi cái gì? Trang Dục đầy mặt cầu trông mong, ta nghĩ làm một phen sự nghiệp. Ta cũng muốn như cha thế hệ tổ tông như thế, lập xuống công lao hắn mã. Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn chứng minh một cái chính mình. Phải. Mục Thanh Bạch sờ lên sạch sẽ cái cằm, tối nay có 800 dặm khẩn cấp quân báo, ngươi không phải là hướng về phía cái kia đến a. Trang Dục con mắt đều sáng lên, Mục đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Mục Thanh Bạch mấp máy môi, rất không có khả năng, nữ đế dưới trướng có cường tướng không đến được, ngươi một cái vân quý về sau, chỉ có tư vị, dựa vào cái gì để nữ đế tin ngươi tài năng? Trang Dục bị sâu sắc đâm nói, nhưng hắn cũng biết, muốn thành tựu sự nghiệp, liền không thể luôn là để ý mặt mũi. Ta nào dám yêu cầu xa vời treo in idem, chỉ cầu bệ hạ có thể cho phép ta làm một cái theo quân phó tướng, cho ta một cái chinh chiến xa trường cơ hội. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta suy đoán lung tung, nếu là biên quan thật có cấp biến, triều đình muốn phái quân chi viện, người nhất định là muốn trấn quốc đại tướng quân khâm điểm. Vì cái gì? Cho trấn quốc đại tướng quân dựng nên càng lớn uy tín, nói khó nghe chút chính là bệ hạ muốn cho thân muội muội của nàng mạ vàng. Tiểu Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, trấn quốc đại tướng quân tiến cử người đi nếu có thể trợ giúp khải hoàn, cái này thành quả thắng lợi nhất định có nàng một phần, trong quân uy tín liền có thể càng cao. Ta hiểu, Mục công tử có ý tứ là, ngươi nên đi cầu trấn quốc đại tướng quân. Mục Thanh Bạch cười gật gật đầu, Tiểu Hòa Thượng nói rất đúng. Trang Dục thần sắc cảm đạm xuống, cũng chính là nói, lần này xuất chinh điểm tướng, ta vô vọng. Đi cầu trấn quốc đại tướng quân có khó như vậy sao? Trang Dục có chút đề bài, nếu là cầu bệ hạ, bệ hạ có thể sẽ ban cho ta một cái không nhẹ không nặng danh lệch, nhưng nếu là trấn quốc đại tướng quân tới làm quyết định, nàng đầu tiên sẽ chú trọng lý lịch, có thể ta chỉ có lý luận xuông năng lực, nào có chinh chiến lý lịch à? Mục Thanh Bạch có chút dở khóc dở cười, cái này liền cùng tiền thế một số công ty lớn đi đại học bên trong thông báo tuyển dụng, yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Nhưng sinh viên đại học cũng còn không có làm việc qua, từ đâu tới kinh nghiệm làm việc? Chương 94, Quỳnh Âm Cẩm Sán chương 94, Quỳnh Âm Cẩm Sán Tiểu Hòa Thượng một mặt khó có thể lý giải được biểu lộ, làm cái tiêu giao hơn quý tử đệ không tốt sao? Mỗi ngày không lo ăn uống, thiếu nữ xinh đẹp mỹ quyến làm bạn ảnh, ném thiên kim lên cao lầu. Có vẻ giống như để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn thua kém trong miệng ngươi ra chiến trường đi chịu chết đâu. Mục Thanh Bạch giải thích nói, có một cái gọi là mặt lộ ra hỏa cho người nhu cầu làm 5 cái tầng cấp phân loại, tầng dưới chốt nhất nhu cầu là sinh lý nhu cầu, ăn cơm đi ngủ còn có dâm dục, làm tầng dưới chốt nhu cầu thỏa mãn về sau, liền sẽ khát vọng an toàn nhu cầu, tiếp theo là xã giao nhu cầu, lại sau đó là tôn trọng, cuối cùng là bản thân giá trị nhu cầu. Tiểu Hòa Thượng như có điều suy nghĩ túi đầu xuống. Hòa Thượng ngươi lời nói, ngươi đại khái còn tại sinh lý nhu cầu dãy rủa. Tiểu Hòa Thượng dựa vào lý lẽ biện luận nói, bần tăng đó là tại phát dương Phật pháp, đó cũng là bản thân giá trị theo đuổi. Trang Dục tiếp lấy lại mời Mục Thanh Bạch leo lên cao lầu, cùng nhau thưởng thức ánh trăng. Tiểu Hòa Thượng ngược lại là rất muốn đi phát dương Phật pháp, thế nhưng nhân gia cũng không có mời hắn, hắn cũng không có không biết xấu hổ tự chuốc nhục nhã. Chỉ là rất đáng tiếc, tối nay không có cách nào nghe đến Đan Thải Nhi tân khúc. Trang Dục tại Mục Thanh Bạch nơi này được đến câu trả lời phủ định, lần thứ hai trở lại trên lầu, đã là có chút thất hồn lạc phách. Tại trước đây không lâu còn cùng hắn trò chuyện vui vẻ mấy cái kinh thành tài tử, nhộn nhịp bày tỏ tiếp mới. Trang tiểu hầu gia mới vừa đi cái kia, ngài không tại, thật là quá đáng tiếc. Đan Thải Nhi một khúc bộ hư tử, được đến Lữ Lao tiên sinh cùng chư vị đại gia độ cao tán thưởng. Thật không nghĩ tới, Đan Thải Nhi như thế dịu dàng nữ tử, cũng có thể viết ra như vậy tinh tế đối ngẫu. Cho dù là kinh thành tứ đại tài tử ba chỗ biết, cùng Đan Thải Nhi bài này bộ hư từ so sánh, lại cũng có mấy phần kém. Tối nay Đan Thải Nhi thật sự là dùng thực lực kinh diễm cả tòa Phượng Minh lâu, coi là miệng phun của nhâm, tay vung tiêu hàn, tối nay về sau, Đan Thải Nhi nổi danh lại muốn vang vọng kinh đô. Trang Dục không yên lòng nghe lấy, dù cho bộ hư từ viết trên giấy, cũng không có lòng đi thưởng thức. Đến mức cái gì kia kinh thành tứ đại tài tử ba, bao nhiêu rơi giấy gấm rực rỡ, bao nhiêu đạn hảo châu không. Trang Dục chỉ cảm thấy 10 phần ngây thơ. Dù sao kiến thức độc thuộc về Mục Thanh Bạch cảnh giới cao hơn, cái này tuổi trẻ tử đệ thổi phồng, liền lộ ra 10 phần buồn cười. Tuy nói Đan Thải Nhi tối nay hát bộ hư tử, không hề dán vào trung thu tuyển chọn đề, nhưng đủ dẫn tới cả tòa lầu trên lầu dưới văn nhân bọn họ nhiệt nghị. Từ viết là thịnh thế, tuyển sẽ không sai. Như vậy điểm tính tốt đẹp, không phải thịnh thế là cái gì? Từ ngữ bên trong đồ vật đều là vật tầm thường, cấp độ tăng lên, ngôn ngữ không có như vậy nhiều tạo hình, phản phát quy chân. Cái này viết đến, chính là lập tức thịnh thế a. Tại tuổi trẻ tài tuấn bọn họ nhiệt nghị cùng thổi phồng bên dưới, bài ca này rất nhanh liền đến một cái chưa từng suy nghĩ qua độ cao. Chật chật, viết phải nhiều tốt, hát đến cũng tốt, thật muốn nghe nhiều một lần. Nghe con nết âm thanh một mảnh, nghe con nết âm thanh một mảnh. Lữ Khiên cảm thấy cổ quái vô cùng, nghe lấy làm sao như vậy quen hay. Lữ Khiên đột nhiên hình như có nhận thấy, hướng về người bên cạnh hỏi, còn có người nhớ tới tối nay đệ nhất thủ tử sao? Bên cạnh mọi người nhộn nhịp lấy lòng, đệ nhất thủ tử hình như chính là binh bộ thượng thư nhà công tử Lữ Lao tiên sinh cao túc viết nhà. Lữ Khiên lắc lắc đầu nói, án anh, không, không phải hắn, đệ nhất bài cái kia tứ bất tượng rất rưỡi. Nhưng còn có người nhớ tới viết cái gì sao? Mọi người nhộn nhịp hồi tưởng lại. Câu đầu tiên là mỹ nhân cuốn châu liêm, câu thứ hai là vạn đường nhân tung diệt, câu thứ ba quên, thế nhưng một câu cuối cùng làm sao có vẻ như cùng Đan Thải Nhi hiến hát bộ hư từ bên trên khuyết một câu cuối cùng. Còn lại sắc mặt của mọi người lập tức cổ quái. Cái gì có vẻ giống như? Cái này căn bản là nói đùa. Một chữ không kém. Đồng dạng nghe con đít âm thanh một mảnh đặt ở cái trước trên thân, đó chính là rác rưởi. Đặt ở bộ hư từ bên trong, đó chính là tinh khôi. Bộ hư từ ngữ giản dị tự nhiên, thông quyển sách cũng không có điển cố, có lẽ chỉ là trùng hợp nói đùa, Lữ Lao cũng là không cần như vậy chú ý à. Lữ Khiên suy nghĩ một chút, cũng là công nhận dạng này thuyết pháp, không tại để trong lòng. Nếu là dùng như vậy nát một thiên bốn câu vẻ, thả cùng một bài viết đến cực tốt từ cùng một chỗ so sánh, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là góp ý đồng dạng. Đối với tốt văn chương thi tử, Lữ Khiên từ trước đến nay không muốn làm như vậy. Dưới lầu truyền đến tiếng đàn, là có tài nữ lại một lần nữa đạn đồng diễn bộ hư tử. Lữ Khiên cũng theo tiếng đàn nhẹ nhàng phụ sướng, không biết sao, hắn lại nghĩ tới cái kia họ Mục Thịnh Thủy Hồ hộ chủ. Tiểu tử kia có mấy phần tiêu sái tùy tiện tài hoa, hắn làm thơ không muốn tài danh, chỉ cầu một ly hâm rượu đến uống. Một ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không có. Lữ Khiên thích nhất câu này, mặc dù tiểu tử kia nhân phẩm kém cỏi, thế nhưng tài hoa là thật có a. Như hắn ở đây, có lẽ cũng sẽ bởi vì bài này bộ hư tử mà say mê trong đó a. Trong nháy mắt gợn sóng, chạy nhỏ dọn một tí. Dưới lầu tiếng đàn ngừng. Giọng nữ khôi phục hát đến cuối cùng một câu. Ngụy Ngưng Sương hài lòng thu hồi cầm, không để ý xung quanh tài tử tài nữ bọn họ lại tấu một khúc mời, đứng dậy muốn đi. Đến cùng văn phong được vô cùng kinh thành a, tối nay đến nghe Đan Thải Nhi một khúc, cũng là chuyến đi này không tệ. Càng không có nghĩ tới, cái này một khúc bình âm cùng nhau ta chính là Mục đại nhân tử. Ngụy Ngưng Sương khi nghe đến câu kia nghe con đít âm thanh một mảnh thời điểm, trong lòng sinh ra cùng Lữ Khiên chờ một đám văn đàn đại gia nghi hoặc. Bất quá cùng bọn hắn khác biệt chính là, Ngụy Ngưng Sương rất nhanh liền chắc chắn, đây nhất định chính là Mục Thanh Bạch làm tử. Vừa rồi Đan Thải Nhi hiến hát về sau, trước mặt mọi người nói đây không phải là nàng đại tác, còn nói qua mấy ngày liền sẽ công bố viết lời người đâu. Ngụy Ngưng Sương nghe xong liền biết vị này Đan Thải Nhi nhất định là cái thất khiếu linh lung người. Tối nay nghe bộ hư tử cuối cùng chỉ là tầng một văn nhân mà thôi, tối nay về sau nghe bộ hư tử chính là cả tòa kinh thành người. Mấy ngày nữa, chờ bộ hư tử truy phùng đến đỉnh phong, Mục Thanh Bạch cái tên này liền sẽ đỉnh phong xuất hiện tại bộ hư tử viết lời người trên lan can. Đây là một phần lễ vật. A Ngụy Ngưng Sương trước sớm nghe tiểu hòa thượng nói, Mục Thanh Bạch cùng Đan Thải Nhi ở giữa cố sự, cũng là có chút ý tứ. Ngụy Ngưng Sương hừ nhẹ vung vẩy cây phong nhánh, vô căn cứ bạch ra mấy đạo lạnh lẽo tật phong. Mục Thanh Bạch thật sớm trở về, hắn bỏ qua Phượng Minh lâu bên trên tiêu điểm sự kiện, trang dục cho hắn dẫn dắt chiến sự lên. Hộ bộ tại chống không in lên thao tác có lẽ đuổi theo thời sự mới đúng. Trận này chiến sự sẽ là về sau quan văn tập đoàn đối toàn bộ võ tướng tập đoàn công kích có lực vũ khí. Mục Thanh Bạch cũng không tị hiểm cái gì, trực tiếp công khai đến, viết một phong thư, để người trong đêm giao cho văn công đản quý phủ. Văn thượng thư thân khải gặp chữ như nộ, mở thư thư nhan. Chương 95, binh quý thần tốc. Chương 95, binh quý thần tốc khó coi a. Còn gặp chữ như ngộ, mở thư thư nhan. Mục công tử, cái này nếu để cho người biết, còn không chừng cho rằng ngươi cùng văn công đảng có cỡ nào tốt giao tình đây. Lao hoàng nhỏ giọng phàn nàn. Ha ha, ngươi đừng bừa. Ta cùng văn công đảng là quan đồng liêu, lại cùng là quan văn tập đoàn một phần tử, ta không cùng hắn giao tình tốt, chẳng lẽ còn cùng võ tướng giao tình tốt sao? Lao hoàng một gương mặt mo tràn đầy phiền muộn, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Tiểu thư nhà mình tìm cái thứ gì về nhà nha, suốt ngày bên trong đều là nói chút không có lương tâm lời nói. Bất quá nhớ tới tiểu thư đã từng nói, Mục Thanh Bạch là một mặt rất tốt tấm gương, xuyên thấu qua cái này một chiếc gương, có thể nhìn thấy tự thân không đủ, liền có thể kịp thời làm ra sửa lại. Tựa hồ Mục Thanh Bạch như vậy tất yêu, cũng là tiểu thư mong muốn nhìn thấy. Dù sao, có thể từ một cái điên trên thân học được đồ vật, dù sao cũng tốt hơn từ máu dạy dỗ bên trong học được đồ vật. Sư di trưởng kỹ dĩ chế gì? Cái gì? Lao hoàng sững sờ. Ngươi đừng tưởng rằng ta cùng quan văn tập đoàn đám này xuất sinh kết giao bằng hữu là muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, ta là muốn hướng bọn họ học tập. Lao hoàng há to miệng, dở khóc dở cười nói, Mục công tử, ngươi đều nói quan văn tập đoàn là một đám xuất sinh, ngươi cùng xuất sinh học cái gì sức lực à? Ngươi sai, ngươi không muốn xem thường xuất sinh, bọn họ sở dĩ là xuất sinh, là vì bọn họ đủ hỏng. Hỏng đến trong xương cũng là một loại điểm mạnh, ta chỉ có học tập bọn họ là thế nào hỏng đến trong xương, mới có thể càng tốt đề phòng bọn họ, tiến tới công kích bọn họ. Lao hoàng khẽ giật mình thật lâu mới lẩm bẩm nói, sư di trưởng kỹ di chế gì, nói thật hay, nói đến thật tốt. Mục công tử thật là một cái người tốt, lời nói này đến hắn trong tâm khẳng đi. Có lẽ đối với tiểu thư nhà mình đến nói, Mục Thanh Bạch chính là cái kia gì? Đừng mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, tranh thủ thời gian đi đưa tin. Tốt. Đúng, Mục công tử, tiểu thư tại thư phòng. Mục Thanh Bạch buồn bực hỏi, ta không có ý định đi tìm tiểu thư nhà ngươi, ta tính toán ngủ. Lao hoàng thở dài, thật không có lương tâm a. Tiểu thư còn tại buồn rầu quốc sự, cái này không tim không phổi ra hỏa vậy mà tính toán ngủ sớm. Tiểu thư còn đang vì việc bận phiền não, chúng ta những ngày hạ nhân không khuyên nổi nàng sớm chút nghỉ ngơi. Mục công tử ngài có thể nói tới bên trên lời nói, ngài giúp đỡ đi khuyên nhủ được chứ? Mục Thanh Bạch gãi đầu một cái nói, tiểu thư nhà ngươi là cái có chủ kiến người, ta lại có thể nói lên lời nói, nên không khuyên nổi cũng không khuyên nổi. Tốt ta, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta đến liền là. Với bạn, liền chống không ơn án tình huống, Mục Thanh Bạch không hy vọng Bạch Thu Âm cuốn vào trong đó, nàng là cái người tốt, hay là đi để tỉnh một câu đi. Ân Thu Bạch nhìn qua trên giấy viết xuống mười mấy người tên khói lông mày khóa chặt, nghe đến tiếng đập cửa, vô ý thức nhấc lên đến một tấm giấy trắng che lại. Vào. Mục Thanh Bạch đẩy cửa vào, cười nói, Bạch tiểu thư, Mục công tử trở về cực kỳ sớm a, tối nay Trung Thu thịnh hội, nhưng có kiệt tác. Không có, sẽ không biết. Hai người câu có câu không đi lời nói, Mục Thanh Bạch dẫn đầu tiến vào chính đề. Ta tại Phượng Minh Nguyên nhìn thấy bên ngoài có chiến mã lao vượt qua, là khẩn cấp quân báo, nghe nói vùng sát biên giới chiến sự lên, chuyện này ngươi biết không? Ân Thu Bạch cười khổ, biết. Ngươi thông tin thật linh thông. Mục Thanh Bạch ca ngợi nói, vậy ngươi biết là cái kia chiến sự sao? Phía Bắc. Ân Thu Bạch có chút vui mừng, Mục Thanh Bạch cũng bắt đầu quan tâm tới quốc gia đại sự, là cái chuyển biến điểm tốt. Vinh quý thần tốc ca. Viện quân của triều đình không biết lúc nào xuất phát. Ân Thu Bạch rất tán thành, tối nay quân báo đưa chống đỡ, vậy hạ liền ngay cả đêm xử lý việc này. Mục Thanh Bạch cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, binh bộ thượng thư có lẽ muốn trước xử lý lương thảo đồ quân nhu sự tình a. Không sai, đây là chức trách của hắn. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, như vậy trận chiến này, Trấn Quốc đại tướng quân trừ cần tiến cử một tên trong quân tướng lĩnh điểm binh nắm giữ ân soái bên ngoài, liền không cần xử lý chuyện gì khác, đúng không? Ân Thu Bạch gật gật đầu, lại cảm thấy không đối, vì sao ngươi cảm thấy là Trấn Quốc đại tướng quân tiến cử tướng lĩnh, mà không phải nàng đích thân điểm binh nắm giữ ân soái? Ha ha, đều biết rõ bệ hạ cùng hắn quan hệ phi phạm, đương nhiên không có khả năng tùy tiện để nàng mạo hiểm tiến cử loại này sự tình, cũng bất quá chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, nếu như tiến cử người không tốt, bệ hạ chính mình sẽ đổi soái, sau đó lại nói là Trấn Quốc đại tướng quân tiến cử. Ân Thu Bạch thở dài, quả nhiên là ngoài cuộc tình báo, trong cuộc U Mê A trận này chiến sự, sợ là sẽ phải dài đằng đẵng, cũng sẽ rất cháy bỏng. Ân Thu Bạch nói xong, yên tĩnh chờ đợi Mục Thanh Bạch không hiểu ý nghĩa đặt câu hỏi. Lại không có nghĩ đến, Mục Thanh Bạch rất tán thành nhẹ gật đầu. Xác thực. Ân Thu Bạch giật mình nói, ngươi biết vì sao lại cháy bỏng? Mục Thanh Bạch bật cười nói, ta chỉ là sợ chịu khổ, không đại biểu ta không biết dân gian khó khăn, hiện tại là trung thu, ngày mùa thu hoạch đang ở trước mắt, lên phía bắc những tên kia đột nhiên xuôi nam trừ là cướp bóc còn có thể là vì cái gì? Ân Thu Bạch sắc mặt chìm xuống, bọn họ đem xuôi nam hành động gọi là cắt cỏ gốc, bọn họ không có đem đại ân hoàng triều bách tính là người. Tiền triều mục nát, biên phòng bỏ bê quản lý, phòng ngự bưng lỏng, đại quân xuôi nam gần như không thể ngăn cản, nhưng bây giờ khác biệt, đại quân vừa vặn xuôi nam liền nhận lấy cường lực đả kích, thực lực quân sự quyết định quyền nói chuyện, đây là nữ đế cường hạng, không phải vậy nàng cũng không có khả năng đăng cơ đại bảo. Nói một cách khác, loạn thế chính là cho nữ đế đăng cơ làm nền dùng. Khó được từ Mục Thanh Bạch trong miệng nghe đến đối nữ đế khen thưởng, Ân Thu Bạch khoe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tất nhiên là vì cầu qua mùa đông lương thảo, tự nhiên không có khả năng chính diện cứng rắn đại ân quân đội, bọn họ sẽ tìm kiếm chỗ đột phá, chia nhỏ chi quân ô hợp, tiến hành quấy rối, mà Trấn Quốc đại tướng quân cùng nữ đế chỗ chọn lựa tướng lĩnh, cũng nhất định sẽ là thủ thành chi tướng. Ân Thu Bạch nhẹ gật đầu, nàng trên giấy viết xuống danh tự, gần như đều là tâm tính trầm ổn thủ thành chi tướng. Nhưng nàng nhạy cảm phát giác được Mục Thanh Bạch lời nói bên trong bình thản, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ chọn lựa thủ thành chi tướng không đúng sao? Không biết, ta sẽ không đánh trận a. Mục Thanh Bạch giang tay ra. Dạng này một phen sáng chói quân sự lý giải, cũng không phải một cái sẽ không đánh trận người có thể nói tới đi ra a. Ân Thu Bạch không khỏi bật cười, hắn cũng đã nói hắn sẽ không làm thơ, cũng sẽ không làm thơ người, sao có thể biết ra tính như bạch ngọc đốt còn lạnh, văn giống như rết dây cùng gõ càng sâu đẹp như vậy câu thơ. Lý luận xuông mà thôi, ta nếu là ra chiến trường, đoán chừng gặp người liền chết, nằm xuống liền ngủ, ha ha. Mục Thanh Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Ân Thu Bạch nghi hoặc nhìn sang. Mục Thanh Bạch cẩn thận thử dò xét nói, Bạch tiểu thư, ngươi nói ta có khả năng hay không lên một chút chiến trường a? Ta kỳ thật biết đánh trận. Ân Thu Bạch lắc lắc đầu nói, Mục công tử, ngươi là quan văn. Mục Thanh Bạch nhướng mày nói, nông cạn. Quan văn làm sao vậy? Cho dù là văn nhân, cũng có vì nước chinh chiến, máu tươi xa trường huyết tính. Ân Thu Bạch sững sờ, lập tức đứng lên, chính trọng nói, cảm hoài Mục công tử có như thế khẩn thiết báo quốc chi tâm, nhưng đại ân hoàng triều còn không có bất lực đến để Mục công tử bực này trung liệt văn nhân cũng muốn nâng trên đao ngựa trình độ. Mục Thanh Bạch nghe rõ, lời này có ý tứ là, ngươi nói đúng. Thế nhưng không được, ta từ quan, sau đó đi báo danh tham quân đâu? Ân Thu Bạch đội vàng mở miệng bỏ đi hắn ảo tưởng không thực tế, ngươi từng làm qua quan, mà là ngôn quan, cái này giấu không được, trong quân tướng sĩ biết cũng không dám dùng ngươi, có khả năng nhất tình huống chính là đem ngươi chụp xuống mang đến kinh thành. Mục Thanh Bạch lập tức bể phải xuống. Ân Thu Bạch không đành lòng, đành phải vừa mềm âm thanh quyến đủ, tại hướng làm quan cũng là vì quốc tập trung, thủ đô yên ổn, so vùng sát biên giới an ổn càng trọng yếu hơn, tại địa phương trọng yếu phát huy tài năng của ngươi, mới là thật không quên sơ tâm, đền đáp quốc gia, là bệ hạ tập trung. Mục Thanh Bạch thong thả thở dài, không quên sơ tâm. Hắn không quên sơ tâm liền nên đi trên chiến trường tự tìm cái chết, người nào muốn cho phong kiến hoàng triều hoàng đế tập trung. Tốt ta, thật sự là an ủi đến ta. Mục Thanh Bạch qua loa một câu, lại nghĩ tới lao hoàng nhắc nhở, đi ngủ sớm một chút ta, Bạch tiểu thư, buổi tối hôm nay nghĩ không hiểu sự tình, ngươi nghĩ bể đầu đều nghĩ không hiểu, còn không bằng thả tới ngày mai lại làm. Mục Thanh Bạch nói xong liền đi, cái này quấy rầy một cái, hắn vẫn là đem chống không ấn án sự tình quên. Bất quá sau đó nghĩ lại, chống không ấn án chủ yếu đả kích chính là thượng lưu cầm quyền quan lại giai cấp, cùng Bạch Thu Âm dạng này thương nhân. Tựa hồ cũng tác động đến không đến cái gì. Ân Thu Bạch thở dài, vừa rồi Mục Thanh Bạch lời nói ngược lại là điểm tỉnh nàng. Binh quý thần tốc, cấp tốc sự tỉnh, sao có thể thả tới ngày mai đi làm? Chương 96, thu lệnh chương 96, thu lệnh hôm sau trời vừa sáng. Theo lý thuyết hôm nay là thượng triều thời gian, có thể là Mục Thanh Bạch mang theo một thân hàn ý chạy tới hoàng thành thời điểm, trùng hợp bắt gặp thiên tử nghi trượng cùng bách quan đội ngũ đi ra hoàng thành. Một đội cấm quân bước nhanh đi tới, đem Mục Thanh Bạch đẩy tới một bên, xe ngựa cũng bị xua đuổi đến nơi hẻo lánh. Đội nghi trượng tại Mục Thanh Bạch trước mặt chạy qua. Mục Thanh Bạch mắt tròn váng, ta còn chưa lên xe a. Uy, ta còn chưa lên xe a. Tựa hồ nghe đến Mục Thanh Bạch kêu to, thật cao loan giá bên trên ném xuống một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Mục Thanh Bạch run lập cập, tức giận không thôi. Hắn tân tân khổ khổ tại rét lạnh đến cực điểm sáng sớm, từ ấm áp trong chăn bỏ ra ngoài, liền vì tới làm, kết quả ngược lại tốt, ngươi người thủ trưởng này vậy mà mang theo toàn thể đồng liêu chạy trốn. Hổ Tử ở một bên nhỏ giọng nói ra, Mục công tử, ngươi nếu là rời giường có thể thẳng thắn một chút, chúng ta cũng sẽ không đến trễ. Ta đứng đến như vậy dựa vào sau, đến trễ 2-3 phút bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Hổ Tử khổ não nói ra, Mục công tử tổng dạng này cũng không phải vấn đề nha, về sau ngài hay là cho phép trong phủ linh đệ cùng tỷ muội tại ngươi trong phòng phòng thủ a, dạng này có thể nửa đêm tại lửa than tắt thời điểm, cho ngươi thêm chút lương, sớm như vậy bên trên lúc thức dậy, liền không đến mức một mực run. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, hôm nay ngày gì a? Hôm nay Mục tướng quân xuất chinh gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, bệ hạ khiến bách quan theo nàng tiệc tiễn đưa đây. Hổ Tử ván giận nói, Mục công tử, ngươi tốt xấu là bách quan một trong, hơn nữa còn là trong triều trọng thần, làm sao ngươi còn không bằng ta biết rõ nhiều a? Mục Thanh Bạch cuốn chặt lấy trên thân áo, ngươi gặp qua mùa đông khắc nghiệt bên trong run lẩy bẩy lục phẩm trọng thần sao? Cái này còn chưa tới mùa đông khắc nghiệt đâu, Mục công tử ngươi liền không chịu nổi, thật muốn đến mùa đông khắc nghiệt, ngài làm sao chịu được nha? Không sao, đến lúc đó ta chết chính là. Mục công tử còn nói mê sảng. Theo đội nghi trượng đi xa, một cái thái giám đi tới, quy quy củ củ hướng về Mục công tử hành lễ, Mục đại nhân, bệ hạ có lệnh, Mục đại nhân hôm nay liền không cần đi theo mà đi. Đạp mã, nàng ngược lại là nói sớm a. Dạng này ta liền không cần vừa sáng sớm bỏ dậy. Mục Thanh Bạch lời này dọa đến một tên tiểu thái giám run rẩy, vội vàng nói, Mục đại nhân, nói cẩn thận à. Nói cẩn thận cái rắm, ta một cái ngôn quan nói cẩn thận cái lông gà. Đến, cái này phong tấu chương ngươi cầm, xem như là ta hôm nay cho bệ hạ thêm chán. Đem tấu chương nhét vào tiểu thái giám trong tay, Mục Thanh Bạch quay đầu về tới xa giá bên trong. Chờ bách quan đội ngũ trôi qua về sau, Hổ Tử mới có thể lái xe rời đi. Mục công tử ngươi cần rèn luyện một chút thân xương. Mục Thanh Bạch cười nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, rèn luyện loại này sự tình dù sao vẫn cần cực lớn nghị lực, còn có một cái tương đối kiên định mục tiêu, đáng tiếc ta hiện tại không có dạng này mục tiêu, nghị lực càng là không có. Hổ Tử lo lắng nói, nếu là không có một bộ tốt thể phách, sau này nếu là lập gia đình, nhưng làm sao bây giờ nha? Mục Thanh Bạch cười, thành ra. Chẳng lẽ Mục công tử không có ý định thành ra sao? Mục Thanh Bạch lơ đến cười cười, thành ra là vì muốn tại một chỗ ở lâu, thành ra hàng đầu điều kiện là cảm thấy chính mình thật đem một chỗ trở thành nhà. Hổ Tử đầy mặt không hiểu. Hổ Tử ngươi tính toán lúc nào thành ra? Tiểu thư nói, qua 2 năm, liền cho ta nói một môn thân. Mục Thanh Bạch trêu bừa, ngươi liền không có chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sao? Có là có thể ta hình như không xứng với đây. Ai, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Chỉ có chính ngươi trước coi trọng chính mình, người khác mới có thể coi trọng ngươi. Nếu thích liền dũng cảm nói ra, tiểu thư nhà ngươi nếu là cho ngươi không thể nói rõ, ta đến. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ bộ ngực của mình. Hổ Tử lập tức đẩy mặt ngượng ngùng, một cái cao lớn thu kệch hán tử một bộ nhăn nhó tư thái, nhìn xem người toàn thân run rẩy. Mục Thanh Bạch liền vội vàng khoát tay nói, được, ngươi cũng đừng làm ra loại này thần thái, ngươi nếu là nghĩ kỹ, liền nói cho ta, ta đích thân cho ngươi xách theo lễ vật, dẫn ngươi tới cửa đi cầu hôn. Cảm ơn Mục công tử. Cái kia Mục công tử đâu? Mục công tử nếu là có thích ý nữ tử, ta còn cho Mục công tử lái xe đi cầu hôn. Ta tuyệt không xấu hổ. Mục Thanh Bạch khẽ cười nói, ta không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, yên tâm đi, ta không có phương diện này tâm tư. Ta hiểu, Mục công tử chí hướng rộng lớn, tại không có thực hiện khát vọng phía trước, không nghĩ nam nữ hoan ái sự tình. Đúng không? Hổ Tử, ngươi hay là không có hiểu? Ngươi đây là điều khiển đi đâu rồi? Hổ Tử nghi ngờ hỏi, Mục công tử, không phải ra khỏi thành sao? Trời lạnh như vậy, khẳng định là về nhà đi ngủ a. Có thể là dựa theo Mục công tử thói quen, lúc này hẳn là ra khỏi thành cầu cá đi a. Tính toán, đều đến cửa thành, đều đến rồi, đi thì đi thôi. Kinh thành tổng cộng có 4 cái cửa thành. Thiên tử nghi trượng đi là Bắc môn. Hổ Tử thì đi vòng qua thêm gần Thịnh Thủy Hồ cửa thành. Ngày mùa thu tiêu điều, ngoài thành cánh rừng hoàn toàn hoang lương. Tiểu thư nhà ngươi gần nhất nhưng có chủ bị lương thực. Tiểu thư sự tình ta không hiểu, ta liền phụ trách bảo vệ Mục công tử cùng cho Mục công tử lái xe. Hổ Tử mở mịt gãi đầu một cái. Ai, tiểu thư nhà ngươi sai lầm lớn nhất chính là quen với ta. Mục công tử vì cái gì nói như vậy? Tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi tốt nhất có thời gian đi căn dặn một cái nàng, phải nhớ kỹ ta phía trước nhắc nhở qua sự tình, muốn chủ bị lương thực, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Giang Nam địa khu, trở thành Giang Nam địa khu mới thế gia vọng tộc. A nha, ta nhớ kỹ. Ta hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là tiểu thư nhà ngươi khả năng sẽ tham dự quân nhu gây quỹ. Ta không hiểu nhiều, thế nhưng nếu như là Mục công tử khuyên bảo, tiểu thư nàng khẳng định sẽ nghe. Mục Thanh Bạch cười nói, đúng vậy à, Bạch tiểu thư là cái nghe quên người, nhưng nếu như là cấp trên an bài, nàng khẳng định muốn làm theo, chỉ sợ đến lúc đó chống không ấn chuyện xảy ra sẽ bị tác động đến. Cấp trên? Hổ Tử càng nghi hoặc. Hắn hiểu lầm Mục Thanh Bạch, lấy Mục Thanh Bạch nhận biết, tại Bạch Thu Âm cấp trên còn có là Bạch Gia Bắc Đuổi, trấn quốc đại tướng quân. Mà Hổ Tử xem ra, tiểu thư nhà mình cấp trên chỉ có bệ hạ một người a. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, và ở Giang Nam, có thể làm cho nàng nắm giữ giá trị người là sẽ không bị thanh toán. Hổ Tử tỉnh mê mê, chỉ có thể ở trong lòng ghi nhớ Mục Thanh Bạch nói mỗi một chữ. Mục công tử, đến. Mục Thanh Bạch xuống xe, Hổ Tử cho hắn treo lên áo choàng, lại đem hỏa lô từ trên xe lấy xuống. Mục công tử đi đến bên hồ, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ bị thổi đến nổi lên lạnh buốt gợn sóng. Bên bờ thậm chí kết ra sương. Năm nay thu thật là lạnh a, ngươi bây giờ trở về giúp ta hướng tiểu thư nhà ngươi muốn một cái trả lời chắc chắn, liền hỏi nàng có hay không đã làm tốt chuẩn bị và ở Giang Nam. Hổ tử mơ hồ phát giác Mục Thanh Bạch cảm xúc không thích hợp. "Mục công tử, người thế nào? Năm nay Giang Nam khả năng sẽ lại người chết à, ta ở kinh thành nói mấy câu, đại khái sẽ chết thật nhiều người a. Thật giống như Mục công tử ngươi tại Du Châu đồng dạng." Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười nói, "Ngươi thật là biết nói chuyện a. Về sau ít nhất điểm, ta nếu là đi, Mục công tử làm sao xử lý? Ta cũng không phải là sinh hoạt không thể tự gánh vác." Hổ tử nhẹ gật đầu, "Cái kia ta đi nha." Hổ tử đi rồi, sau lưng lại chuyển tới một trận đi mà quay lại bước chân. Bước chân rất nhẹ, dẫm tại lá khô đoạn trên cảnh, phát ra két chít chít két chít chít âm thanh. "Ngươi hôm nay tâm tình tốt giống rất kém cỏi à, lão phu tâm tình ngược lại là thật tốt, đêm qua lão phu nghe đến một bài cực tốt tử, còn có một bài thơ rất hay." Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn lại, mặt lập tức đen, lao đầu, câu cá giao tiền nha. Lữ Khiên giận dữ, "Ngày hôm qua rượu trắng để ngươi uống." Chương 97, trò chơi chương 97, trò chơi mà thôi, lão phu cùng ngươi đưa cái gì khí? Lữ Khiên tại Mục Thanh Bạch ngồi xuống bên người, nói, "Như ngươi có thể thái độ tốt hơn một chút, lão phu còn có thể đem cái kia thủ từ niệm cho ngươi nghe." Mục Thanh Bạch cười nói, "Cái này có cái gì tốt đắc ý? Cái kia thủ từ nếu quả thật như thế tốt, dù cho tại ngươi cái này nghe không được, ta trở lại kinh thành luôn có thể nghe đến. Có thể ta cái này còn có một bài thơ này càng tốt hơn, mà còn ở kinh thành chưa có người biết." Mục Thanh Bạch cười nhạo nói thật giống như là ngươi viết đồng dạng. "Ngươi cái này miệng thực sự là, ngươi tại sao mặc quan phục? Gặp ta mặc quan phục, ngươi cũng không hành lễ, có phải là có chút không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi cái tên này làm sao tổng xoắn suýt tôn thi? Là ngươi trước xoắn suýt tôn thi." Lữ Khiên bất đắc dĩ, đứng dậy hướng về Mục Thanh Bạch chắp tay hành lễ, "Thảo dân Lữ Khiên, gặp qua đại nhân. Lão phu tốt xấu cũng có một phần công danh trong người, mặc dù không có quan thân, nhưng ngươi cũng có thể hướng ta đáp lễ mới lạ. Hôm nay cùng Lữ Khiên đi theo chính là hắn một cái học sinh, Kế Hàn Bách." Kế Hàn Bách mới từ trên xe chuyển xuống hỏa lô loại hình đồ vật, liền thấy trước mắt một màn này, lập tức chấn kinh cảm. "Lão sư, ngài đây là..." "Không có chuyện của ngươi." Lữ Khiên vung vung tay. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ qua loa chắp tay, "Hoàn lễ hoàn lễ." "Ha ha ha." Lữ Khiên hài lòng lại ngồi xuống, "Lão phu nghĩ tới, hôm nay tựa hồ bệ hạ cùng Bách quan đưa tiễn xuất chinh gấp rút tiếp viện Bắc cảnh đại quân, ngươi làm sao không có đi?" "Đến muộn, không có đợi kịp." "Lười biếng thành tính." "Lười biếng là nhân loại tiến bộ cầu thang." "Vài môn tà thuyết." Kế Hàn Bách nhìn trước mắt một già một trẻ này cãi nhau tình cảnh, không khỏi mắt tròn váng. "Đây là hắn đức cao vọng trọng lão sư sao?" Dựng râu trừng mắt bộ dạng cực kỳ giống trong phố xá một cái bình thường lão đầu, hơn nữa còn là cãi nhau không có thắng cái chủng loại kia. Mục Thanh Bạch bưng chén rượu lên uống miệng, dương dương đắc ý nhìn xem lữ lão đầu. "Để ngươi uống sao? Ngươi bưng lên đến liền uống. Ta cũng không có để ngươi câu nào, ngươi liền ném gậy tre. Cần câu lão phu chỉ là đặt ở cái này, cũng không có động tới ngươi cá." "Hừ, ngươi chỉ là câu không lên cá mà thôi." Lữ Khiên tức giận đến ngực một hồi lâu nổi lên lớn nằm, "Ngươi cũng liền khí khí lao đầu tử, ngươi cái này thiếu niên một bộ vào mộ như ông cụ non răng dấp, câu cá là lao đầu tử tiêu khiển, ngươi người thiếu niên này chẳng lẽ liền không có sở thích của mình sao?" Mục Thanh Bạch phiền muộn thở dài nói, "Thời đại này giải trí thiếu thốn đến cực hạn. Ta nghĩ không đến còn có cái gì giải trí phương thức có thể làm cho ta linh hồn được đến buông lỏng." "Nha." Lữ Khiên hướng Kế Hàn Bách nói ra, "Hàn Bách, ngươi nói với hắn nói, các ngươi những người tuổi trẻ này ngày thường khi nhàn hạ đều có cái gì yêu thích?" Kế Hàn Bách cung kính nói, "Hồi lão sư, học sinh thường thích cùng bạn bè đánh cờ, gậy hồ cầm, thưởng trà, nghiên cứu thảo luận cổ tịch." Mục Thanh Bạch ghét bỏ nhíu mày, buồn chán. Kế Hàn Bách có chút bất mãn, đang muốn chế giễu lại, lại nhìn thấy Lữ Khiên cũng nhíu mày, tựa hồ cũng là cảm thấy những hoạt động này có chút buồn chán. "Còn nước không?" Lữ Khiên lại hỏi. "Tự nhiên còn có cưỡi ngựa, bán tên, mua kiếm, ra ngoài du liệp." Lữ Khiên cái này mới nhẹ gật đầu. Mục Thanh Bạch còn nói thêm, "Những vật này gia đình bình thường tiểu hài tử cái kia có khả năng nha." Kế Hàn Bách có chút không vui, đang muốn nói những này vốn cũng không phải là gia đình bình thường tiểu hài tử đồ chơi. Lữ Khiên hỏi ngược lại, "Gia đình bình thường hài tử nào có thời gian tiêu khiển? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như?" Mục Thanh Bạch nhún vai, "Nói cũng đúng, nhưng vấn đề là ta cũng không chơi nổi, dù cho có khả năng cũng sẽ không chơi." Cái này liền đối đánh dấu kiếp trước phú nhị đại bọn họ xe đua, xa kích, xuất ngoại đi săn những này tràn đầy tiền bạc mùi thơm giải trí. "Ân, quá mức xa hoa lãng phí, xác thực cũng không tốt." Lữ Khiên tán thành gật đầu. Kế Hàn Bách có chút im lặng. "Lao đầu, lời nói đều để ngươi cho nói xong." Kế Hàn Bách kém chút một cái không dừng, cho Mục Thanh Bạch giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn sâu sắc. "May mà thu lại. Trong kinh trong khuê phòng nữ tử cũng sẽ thường thường tập hợp một chỗ thảo luận thơ văn, ngắm hoa, uống trà, đốt hương, chế hương, đánh đàn, thư họa, đánh cờ, nhìn kịch dân dã, đung đưa đu dây. Các hạ chính là nam nhi bại thượng, chắc hẳn sẽ không đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú à?" Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, "Cấp quá thấp." Ném thẻ vào bình rượu, "Ban tre. Quá cao cấp. Thật khó hầu hạ a." Kế Hàn Bách ở trong lòng nổ nước bọt một câu. Lữ Khiên nhàn nhạt liếc nhìn Mục Thanh Bạch, "Ngươi một hồi cấp thấp một hồi cao cấp, vậy ngươi nói, còn có thể có cái gì tiêu khiển hợp ngươi tâm ý?" "Ha ha, ta chơi trò chơi, các ngươi đều tham dự không được. Ngươi ta có cái gì khác biệt? Lão phu còn tham dự không được. Ngươi biết có một loại đồ vật kêu Olympic toán học sao? Cái đồ chơi này người bình thường học vô dụng, người thông minh học có chút dùng, cái đồ chơi này chính là cho người thông minh tiêu khiển dùng. Bọn họ đem cái này trở thành một trò chơi, trong trò chơi tranh đấu, người bình thường cưỡng ép tham dự vào, chỉ có thể bị hung hăng xoắn nát, sau đó trở thành chất dinh dưỡng, cũng có thể trở thành phế liệu." Lữ Khiên cùng Kế Hàn Bách một mặt một bức. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng thở dài, mặt mày có chút rủ xuống, ánh mắt nhìn hướng Thao, lời ta nói ngươi đều nghe không hiểu, ta trò chơi, ngươi làm sao có thể tham dự? Ngươi muốn như vậy nói, thiên hạ này có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện người thật đúng là không có mấy cái này trò chơi còn không phải ngươi một người đang chơi sao? Cái này lại có ý gì? Mục Thanh Bạch cười nói, ta thích thắng, càng thích thắng về sau, nhìn xem bên thua chó cùng rứt dậu bộ dạng, nói một cách khác, trước đó vài ngày Du Châu Thành, cùng ta mà nói chính là một trò chơi. Lữ Khiên toàn thân chấn động, cứ việc kết quả không được để ý, nhưng ta vẫn là thắng, nhìn xem những cái kia lương thương cùng tham quan giơ chân, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lữ Khiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Mục Thanh Bạch. Thật cuồng, tốt một bộ bệ nghệ thiên hạ cùng tình. Một chàng xinh đẹp công tích tại thế người mà nói là phúc lợi, với hắn mà nói chỉ là trò chơi. Thật giống như hắn khi đó liền đứng tại trong mây, quan sát phàm nhân tại làm vô vị dãy rủa, trong mây rơi xuống một cái tay, tùy ý gậy thương sinh. Mục Thanh Bạch quấy động một cái trong tay cần câu, nói tới nói lui, còn phải là câu ca à, mặc dù không biết có thể hay không câu bên trên cá, thế nhưng không biết thu hoạch luôn là để người mừng rỡ như điên. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là đơn giản một câu, Lữ Khiên lại cảm nhận được lớn lao tịch liêu. Ngươi thật giống như có thời gian liền sẽ đến câu cá, người như ngươi làm sao chịu được nhàm chán? Lữ Khiên hỏi dò. Mục Thanh Bạch giang tay ra, bởi vì con cá này khó câu, cho nên ta mới đến, nếu là cá dễ dàng căng câu, ta ngược lại không tới chứ. Lữ Khiên không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, đột nhiên một phát bắt được Mục Thanh Bạch cánh tay, ngươi nói ngươi tại Du Châu là tiến hành một trò chơi, vậy ngươi ở kinh thành chẳng lẽ cũng có trò chơi? Mục Thanh Bạch kinh ngạc nhìn xem Lữ Khiên, Lữ Khiên như cũng nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất là muốn đem hắn nhìn đấu. Lao đầu này thật là nhạy cảm. Hắn rõ ràng còn cái gì đều không nói đây. Phóng, buông tay. Mục Thanh Bạch bị đau dãy rủa, nhưng thay vào đó Lữ lao đầu tay cùng cái kìm giống như xít sao năm lấy. Mục Thanh Bạch giờ phút này trong lòng có một cái chớp mắt cân nhắc qua hổ con đưa ra rèn luyện thân thể đề nghị. Đương nhiên, chỉ có một cái chớp mắt. Ta nói có, ngươi có thể tìm tới. Mục Thanh Bạch tới tính tình. Lao phu tìm tới làm sao? Vậy liền để ngươi tham dự vào. Một lời đã định. Chương 98, giấy trắng chương 98, giấy trắng hổ con đặc biệt gấp gáp bận rộn sợ chạy về đến tìm đến Gia Vàng, đem Mục Thanh Bạch lời nói từng cái hồi báo, Lao Hoàng lại mang hổ con tìm tới trở về bên trong Ân Thu Bạch. Ân Thu Bạch nghe hổ con thuật lại, nhẹ cảm phát giác được không tốt, lại vội vàng đi đến Ân Vân Lan bên cạnh. Ân Vân Lan nghe xong chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không làm ra trả lời chắc chắn. Chỉ đợi trở về hoàng cung, làm theo thông lệ nói một chút khích lệ bách quan lời nói, liền tản đi triều hội, đem Minh Ngọc cũng kêu đến hậu điện. Đem chân tướng cùng Minh Ngọc nói qua về sau, Minh Ngọc nhịn không được cảm khái, nên nói hắn hiểu rất rõ quan văn, hay là nên nói hắn hiểu rất rõ người đâu? Chẳng lẽ Minh đại nhân tại Giang Nam sớm có vài khống? Minh Ngọc nhẹ gật đầu, không sai, Giang Nam sự tình tất cả đều ở bệ hạ nắm giữ. Ân Thu Bạch hơi có chút an tâm nhìn về phía bệ hạ. Ân Vân Lan hứng hở tra xét hôm nay tấu đơn, đồng thời thuận tay đem một phần tấu đơn ném tới hướng Ân Thu Bạch góp bàn. Đây là. Ân Vân Lan thản nhiên nói, Mục Thanh Bạch tấu đơn, hắn hy vọng có thể đem bách quan triều hội thời gian trì hoãn đến giờ ngọ, đánh lại, liền nói chấm không chấp nhận đề nghị của hắn. Ân Thu Bạch có chút dở khóc dở cười, quá hồ đồ. Mục Thanh Bạch cũng là đánh bậy đánh bạ đâm vào tâm tư của chấm bên trên, Giang Nam sự tình về sau, Giang Nam xác thực cần một cái có thể tiếp quản địa phương thế gia vọng tộc, Mục Thanh Bạch hy vọng ngươi có thể đi, vậy ngươi liền đi đi. Là, bệ hạ. Ân Vân Lan thả xuống tấu chương thăng nhẹ, ngươi vừa rồi nói, Mục Thanh Bạch đối Bắc cảnh chiến sự quan tâm rất nặng. Là, hắn tổng khuyên ta không muốn tham dự vào quân nhu gây quỹ phương diện đi. Ân Vân Lan có chút nhăn đầu lông mày, hắn sợ cái gì? Ân Thu Bạch lại kinh ngạc vừa buồn ngủ nghi ngờ, sợ? Hắn sợ cái gì? Có thể Mục Thanh Bạch tính tình, từ trước đến nay sẽ không sợ nha. Ân Vân Lan lắc lắc đầu nói, Minh Ngọc, ngươi cho nàng giải thích một chút. Minh Ngọc nói ra, Ân tướng quân, Cẩm Tú Ti đối Mục Thanh Bạch điều tra đến cẩn thận, người như hắn có tinh thần trọng nghĩa, có nguyên tắc nhưng không có điểm mấu chốt, hắn sẽ thương hại, nhưng sẽ không bởi vì thương hại mà thay đổi. Ân Thu Bạch tựa hồ nhớ tới đã từng Mục Thanh Bạch tự trọng, hỏi dò, hỏng. Lại thiện sao? Minh Ngọc khẽ giật mình, lập tức ca ngợi nói, sâu sắc tổng kết. Ân tướng quân, ngài tại hắn có ân, hắn không hy vọng ngươi quấn vào không phải là bên trong, nhất là không hy vọng ngươi quấn vào từ hắn quấy làm không phải là bên trong, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì cố kỵ có ngươi tồn tại mà thay đổi chính mình kế hoạch. Ân Thu Bạch minh bạch nàng ý tứ. Dạng này người có chút đáng sợ, nhưng lại bởi vì nguyên tắc của hắn mà thay đổi đến có chút dễ thân. Minh Ngọc nói, Minh đại nhân có ý tứ là, hắn trong bóng tối mưu đồ, cùng chiến sự có quan hệ, mà còn gần nhất hắn cùng Quan Văn tập đoàn kết giao rất thân. Ân Thu Bạch không hiểu, hắn là đi gặp qua một hai lần Văn Công Đảng, cũng đã gặp một lần Sài Tùng, cái này liền xem như kết giao rất thân sao? Đương nhiên được rồi. Ân Vân Lan hận đến nghiến răng, tên tiểu hỗn đản này, hình như luôn là cuốn theo mọi người cùng hắn cùng một chỗ lăn vào dòng lũ, mà lại tất cả mọi người cũng đều nhìn không thấu cái này hắn dưới đáy nước quấy làm ra ám lưu. Đều tại đoán. Ân Thu Bạch chặn lại nói, vậy hạ, ta sẽ xem thật kỹ ở hắn, nhất định có thể thay ngài đào ra hắn giấu bí mật. Ân Vân Lan cười khổ nói, Thu Bạch, ngươi nhìn không được hắn, ngươi bảo vệ tốt chính mình, chính là đối chấm tốt nhất trợ giúp. Là. Ân Thu Bạch ngoài miệng đáp lời là, nhưng trong lòng là không phục. Ân Thu Bạch sau khi trở về liền bắt tay vào làm để người tiến về Giang Nam. Giang Nam làm việc tôn chỉ nhất định muốn địa thấp, nhất định muốn lặng yên không một tiếng động, không thể để đại tộc bọn họ phát giác. Đây là Minh Ngọc căn dặn hạng mục công việc. May mà Ân Thu Bạch thủ hạ người đều rất đáng tin. Có thể Giang Nam chuyện phát sinh cũng để cho Ân Thu Bạch kinh hãi. Ngày đó hậu điện Minh Ngọc nói tới nên nói hắn hiểu rất rõ quan văn, hay là nên nói hắn hiểu rất rõ người đâu, đều ở Ân Thu Bạch bên thai quanh quẩn. Giang Nam đã chết giết người, tại bản địa thế gia vọng tộc uy bức lợi dụng bên dưới, quan huyện thậm chí thượng quan đều đem người chết vụ án chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tất nhiên Ân Thu Bạch đều biết rõ Giang Nam chết giết người, hiển nhiên chết giết không chỉ một người. Ân Thu Bạch mối quan tâm một mực tại Giang Nam, cho nên xác thực không có thời gian lại quản quân lu, may mà có An Chấn Đào một người liền có thể chủ trì đại cục. Đáng buồn chính là, dù cho trong đó có Thanh Liêm chi sĩ, cũng bởi vì bệ hạ giả câm vờ điếc mà cuối cùng bi kịch kết thúc. Nghe bác cảnh chiến sự cháy bỏng, cứ việc cũng không có xuất hiện xu hướng suy tàn, nhưng cháy bỏng chiến sự luôn là có thể tại trong lòng người thêm vào một đạo tích tụ. Ân Thu Bạch giờ phút này cảm giác tâm lực lao lực quá độ, nàng nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ tội trạng, liếc nhìn tại cảnh quan bên hồ cá nướng Mục Thanh Bạch. Nàng tựa hồ là tại cầu trông mong Mục Thanh Bạch có thể đột nhiên thức tỉnh, há miệng chính là một đạo ngày ngữ, và ngày ngữ liền có thể giải quyết trước mắt nàng chỗ lo lắng được gốc. Phảng phất là thượng thiên nghe đến Ân Thu Bạch tiếng lòng, Mục Thanh Bạch ngẩng đầu lên. Ân Thu Bạch không biết sao trong lòng ngây thơ sinh ra một tia không khỏi hy vọng. Mục Thanh Bạch vê lên một tay muối mịn, rơi tại tư tư bốc lên dầu cá nướng bên trên, miệng làm mở ra, nhưng phát ra không phải ngày dụ, là nhanh cho cười quá dị. Nhanh cho, nhai nhai, nhanh cho. Ân Thu Bạch ánh mắt ảm đạm cúi đầu. Thực tế, rất giống cái kẻ ngu. Nàng làm sao có thể ngốc đến để một cái đồ đần giúp nàng a? Những ngày này, Mục Thanh Bạch mỗi ngày làm theo thông lệ một dạng, mỗi ngày viết tấu chương mắng nữ đế, sau đó bền lòng đứng dạ ra khỏi thành câu cá. Cái kia tấu chương tổng bị Ân Thu Bạch chụp xuống, sau đó vắt hết óc giúp hắn viết lại. Cái này không phải cho bệ hạ một ngạn, đây là tại cho Ân Thu Bạch một ngạn. Càng làm cho Ân Thu Bạch để ý là, Mục Thanh Bạch sinh hoạt quả thực có thể dùng đơn điệu đến hình dung, đơn điệu phải làm cho người cảm giác đáng sợ. Ân Thu Bạch tình nguyện hắn mỗi ngày đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, học trong kinh thành hoàn cố, mỗi ngày tiên y nộ mã, lên cao nghe tiếng, cho dù uống rượu làm vui cũng tốt. A Mục Thanh Bạch quá an phận đến cơ hồ muốn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, trên triều đình gần như đều không có người lại nâng lên Mục Thanh Bạch cái tên này. Ân Thu Bạch căn bản nhìn không ra manh mối gì, dù cho nghĩ nói bóng nói gió hỏi, cũng không biết nên muốn theo sao hỏi. Chẳng lẽ muốn hỏi, ngươi mỗi ngày đi ra câu cá đều không có thu hoạch, chẳng lẽ là đi bố cục mưu đồ cái gì tà ác âm như sao? Không được a. Hỏi như vậy lời nói, Ân Thu Bạch đều cảm thấy chính mình như cái đồ đần. Ân Thu Bạch lại nhịn không được liếc nhìn Mục Thanh Bạch. Nhanh cho. Nhai nhai. Ân Thu Bạch che mắt, vô cùng thê thảm a. Đội người ngoài đến xem đoán chừng rất khó tin tưởng, cái này cùng cái kia áo trắng máu ngọc, thắt lưng xứng song kiếm thiếu niên lang là cùng một người. Nàng có thể không cần biến thành dạng này đồ đần. Bất quá, nhìn xem Mục Thanh Bạch, nàng rốt cục là nghĩ đến một kiện để chính mình hơi thư thái một chút chuyện tốt. Quân giáo bên kia có âm thanh luật vỡ lòng quyển sách này, biết chưa dẫn đầu bắt đầu bước nhanh lên cao. Ân Thu Bạch vẻ u sầu nơi tễ, lộ ra sợi vải mỉm cười, Mục công tử đáng tin thời điểm là thật đáng tin, có thể là ngốc thời điểm, là thật ngốc à. Lúc này, Mục Thanh Bạch đan xẻ cá, mút mút ngón tay, từ trong ngực lấy ra một phong thư không ngừng đập trong lòng bàn tay. Mục công tử, lại muốn đưa tin đi văn thượng thư quý phủ sao? Thị nữ hỏi. Ân Thu Bạch lập tức bệnh thai đi nghe. Mục Thanh Bạch lặng lẽ đợi một lát, lại thu lại. Không gấp, không gấp. Ân Thu Bạch lập tức hiếu kỳ lên lá thư này nội dung. Tin đều viết xong, hiện tại không đưa đi, muốn chờ đến lúc nào? Thị nữ buồn bực hỏi. Chờ một tin tức hồi kinh. Từ nơi nào chuyển về kinh thông tin? Không quản là từ lâu đến, chiến trường, Giang Nam, chỉ cần là hồi kinh thông tin, cũng được. Thị nữ thoáng nhìn Ân Thu Bạch ánh mắt, lập tức hiểu ý, cẩn thận nói ra, Mục công tử, tất nhiên sớm muộn đều là muốn đưa đi ra, không bằng trước đặt ở nô tỳ nơi này, đến lúc đó ngài muốn đưa, nô tỳ ngay lập tức đưa cho ngài đi. Nói xong, tiểu thị nữ cùng nơi xa trong thư phòng Ân Thu Bạch, đều khẩn trương nhìn chằm chằm Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch khẽ cười một tiếng, tốt, vậy phiền phức ngươi rồi. Không ngại sự tình. Tiểu thị nữ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là Mục công tử cần, nô tỳ sẽ hết sức đi làm. Tiểu thị nữ lại cùng Mục Thanh Bạch nói chuyện một hồi, mới mượn cớ rời đi. Nàng đi vòng một vòng lớn, vào thư phòng, đem giấy viết thư đưa đến trên thư án. Ân Thu Bạch cẩn thận mở ra giấy viết thư, lấy ra giấy viết thư, mở rộng xem xét, không khỏi sửng sốt. Một tấm giấy trắng, sạch sẽ, không có một giọt bút tích. Chương 99, xe ngựa chậm, đa tình người vẫn đa tình. Chương 99, xe ngựa chậm, đa tình người vẫn đa tình. Ân Thu Bạch lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, phản phất hình như phía sau có một đôi mắt mang theo vài phần trêu tức tiêu ý nhìn chằm chằm chính mình. Phản phất Mục công tử đã sớm biết nàng muốn hủy ra nhìn, cho nên đặc biệt thả một tấm giấy trắng, xem như trả thù trêu bừa. Nàng còn tưởng rằng Mục công tử đối nàng chưa từng bố trí phòng vệ, nhưng không có nghĩ rằng là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Ân Thu Bạch chột dạ đem giấy trắng thu vào giấy viết thư, lại cẩn thận bịt kín tốt, đưa trả lại cho thị nữ, cất kỹ. Là tiểu thư, còn có chuyện gì? Ngoại giới có truyền ngôn là liên quan tới Mục công tử. Tiểu thị nữ thấp giọng nói. Ân Thu Bạch lập tức cảnh giác lên. Mục Thanh Bạch khoảng thời gian này quá an phận, thế cho nên đột nhiên có một chút gió thổi cỏ lay, liền để Ân Thu Bạch như lâm đại địch. Nói đi, cái gì truyền ngôn? Truyền ngôn nói chúng thu bữa tiệc lưu truyền rất rộng cái kia bài bộ hư từ viết lời người là Mục công tử. Ân Thu Bạch trong lòng rung lòng, nhẹ gật đầu, nói, ân, biết. Tiểu thư ngươi không một chút nào kinh ngạc sao? Tiểu thị nữ gặp tiểu thư bình tĩnh như vậy, chính mình ngược lại lấy làm kinh hãi. Mục công tử thi tài như núi cao, đây không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Ân Thu Bạch cười khẽ, cùng Mục Thanh Bạch thao lược so sánh, thi tài văn uyên gì đó, ngược lại hơi có vẻ kém. Bất quá nghe đến ngoại giới lưu truyền có lợi cho Mục Thanh Bạch thanh danh truyền ngôn, Ân Thu Bạch trong lòng vẫn là rất cao hứng, thậm chí có thể nói còn có chút vui mừng. Dù sao cho tới nay, nàng luôn là gấp gáp Mục Thanh Bạch thanh danh, mà Mục Thanh Bạch đâu? hắn luôn là không thèm để ý chút nào giày xéo thanh danh của mình. Nhìn thấy Mục Thanh Bạch có thể có như thế chuyển biến, xác thực là vui mừng đến cực điểm nha. Ân Thu Bạch đột nhiên nghĩ đến, Mục Thanh Bạch chuẩn bị lên đường du châu phía trước, từng làm qua một bài thơ. Nghĩ đến đây lúc, nâng bút đặt bút, đưa đến quân giáo đi, gián tiếp tại nhất mắt sáng địa phương. Tiểu thư, còn có một chuyện, gần nhất Mục công tử có chút kỳ quái, hắn tổng thích trong phủ nhìn chằm chằm các nô tỳ làm việc. Vì cái gì? Ân Thu Bạch kỳ quái hỏi. Hắn nói rất giải nén. Ân Thu Bạch dở khóc dở cười, các ngươi liền toàn bộ làm như hắn không tồn tại liền tốt. Lời nói có thể là nói như vậy, có thể các nô tỳ cảm giác có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, luôn là rất để người không dễ chịu. Mục công tử kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra hai câu kỳ quái chỉ điểm, sợ hãi không ít tỉ muội. Cái gì chỉ điểm? Mục công tử tại một số phương diện yêu cầu hà khắc vô cùng, trên bãi cỏ có một hai rễ cỏ cao vút, đều sẽ để cả người hắn kỳ quái bắt đầu bặm mẹo, trong miệng còn la hét bức tử chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế a loại hình lời nói. Tiểu thư, Mục công tử phát bệnh thời điểm sẽ không cắn người a? Ân Thu Bạch, đi đi, chớ nói bậy. Mục công tử tại câu cá một chuyện bên trên, thật sự là cần cù a. Hổ con sách theo ngư cụ nhịn không được cảm khái nói, mà còn Mục công tử công cụ luôn là rất chuyên nghiệp, so trong phụ đệ những cái kia công tượng còn chuyên nghiệp. Mục Thanh Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dứt khoát trực tiếp mắng ta nói học sinh kém văn phòng phẩm nhiều liền xong rồi thôi. Mục công tử, trời lạnh như vậy, giống như ngươi quý công tử có lẽ đi Phượng Minh Nguyệt nghe hát uống rượu mới đúng, nếu là ngươi ngại thấp kém, cũng có thể lên lầu đi dò xét cao nhã biệt vui, lại không tốt trong phủ cá nướng cũng không tệ. Ngươi từ đâu tới như vậy nhiều bức tức? Đều ở trong phủ nhìn chằm chằm người, nhân gia cũng không dễ chịu. Mục Thanh Bạch biết chính mình luôn là nhìn chằm chằm người khác làm việc thật không tốt, hắn rời đi ánh mắt thời điểm, Bạch phủ tiểu thị nữ cùng gia bộ bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, khi ánh mắt lại rời về lúc đến, bọn họ lại sẽ hô hấp siết chặt. Nhưng xem bọn hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ thái độ, xác thực để người vui vẻ, thật giống như quét máy móc chớ cúng ngoại công hắn đồng dạng. Đương nhiên, Bạch phủ bên trong người đều rất tốt, bọn họ cũng không phải ghét bỏ, chỉ là bọn họ mặc dù không nói, nhưng trong mắt có loại sâu sắc kiêng kỵ. Ai nha? Mục Thanh Bạch đang nói chuyện, thình lình bị người đụng đầu vào trong ngực. A. Mục Thanh Bạch cùng người tới song song ngã một cái giám đôn. Thật là đau, tiểu nữ hài ngẩng đầu thấy đến Mục Thanh Bạch, doa đến nước mắt đều đi ra, vội vàng bỏ dậy hướng Mục Thanh Bạch một bên nói xin lỗi một bên dập đầu. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, dân nữ không cẩn thận va chạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Mục Thanh Bạch luốt luốt cái mông, đem nàng vớt lên, va chạm cái từ này dùng vô cùng chuẩn xác a, nhưng ngươi còn nói ngươi tội đáng chết vạn lần, lại để cho ta tha cho ngươi một mạng, vậy ngươi đến cùng có muốn hay không chết a? Tiểu nữ hài nghe nói như thế, doa đến hồn phi phách tán, lại muốn quỳ xuống dập đầu. Mục Thanh Bạch vội vàng dùng lực quăng lên nàng, nói đùa, nói đùa. Mục Thanh Bạch nhận ra nàng, đây là Thẩm Loan Ngọc nhà hải tử. Dương mắt nhìn, quả nhiên Thẩm Loan Ngọc liền tại bên hồ, bên cạnh đi theo mấy cái cùng cô gái này đồng dạng lớn hải tử, mỗi người một cái cần câu, bên chân đạp một sợi dây cỏ, dây thường bên trên cá để Mục Thanh Bạch đỏ mắt không thôi. Mục đại nhân. Thẩm Loan Ngọc đội vàng tới, hạ thấp người nói, đứa nhỏ này nôn nôn nóng nóng, mạo phạm đại nhân, còn mời. Mục Thanh Bạch cười nói, đừng mời, tiểu nha đầu rất có lễ phép, nhưng không cần thấy người liền dập đầu. Thẩm Loan Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, để đại nhân chê cười. Mục Thanh Bạch đi tới Thẩm Loan Ngọc câu điểm ngồi xuống, mặt dạng mày dày vô sỉ cọ sát Thẩm Loan Ngọc câu điểm, đồng thời ánh mắt hâm mộ nhìn xem bị dây cỏ xuyên qua mang phì ngư. Mấy cái nữ hài đều rụt rè tập hợp một chỗ, Mục Thanh Bạch mở ra hộp cơm, đem tinh xảo điểm tâm bưng ra, hướng mấy cái nữ hài đưa tới. Các nữ hài trong mắt tràn ngập khát vọng, nhưng đều e sợ sợ không dám đưa tay, từng cái nhìn nhau, tựa như là đang thương lượng ai đi cầm Mục đại nhân thưởng tinh xảo mỹ vị. Không ăn. Mục Thanh Bạch cười hỏi. Các nữ hài dùng sức nuốt ngụm nước bọt, chật vật lắc đầu. Mục Thanh Bạch nét miệng nói, ta cũng không muốn ăn, không ăn lời nói, vậy ta ném trong hồ cho cá ăn tốt. Các nữ hải kinh hãi, vội vàng nào tới, nắm chặt hộp cơm, từng cái mặt đỏ lên. Thẩm Loan Ngọc dạy dỗ, còn không cảm ơn Mục đại nhân. Cảm ơn Mục đại nhân ban thưởng. Các nữ hải mồm năm miệng mười nói, không cần cảm ơn. Các nữ hải ôm hộp cơm đi đến một bên, nhìn trộm đi nhìn Mục Thanh Bạch, tựa hồ là tại chờ hắn đổi ý, nhưng chờ thật lâu, tương đối lớn tuổi nữ hải nhẹ nhàng bẻ một khối, dương mắt nhìn thấy mấy người tỷ muội đều đang nhìn nàng. Vì vậy, nàng ngón tay giữa nhọn bánh ngọt bỏ vào nhỏ tuổi nhất muội muội trong miệng. Nữ hài mút vào tỉ tỉ đầu ngón tay, nho nhỏ trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Tư vị thế nào? Ăn ngon. Các tỉ tỉ cũng nếm thử. Các nàng lại liếc nhìn Mục Thanh Bạch, mới yên tâm mỗi người tách ra nửa cái, đưa tới răng ở giữa cạo xuống một điểm tinh tế ngậm hóa. Đồ tốt như vậy, muốn cho Thẩm tiên sinh lưu. Ân ừm. Đại nhân hình như luôn yêu thích đến Thịnh Thủy Hồ. Dù sao cũng là Thịnh Thủy Hồ hồ chủ, đương nhiên muốn thường đến nhìn. Thẩm Loan Ngọc lấy làm kinh hãi, mảnh này hồ không phải vô chủ sao? Mục Thanh Bạch chỉ chính mình, mới vừa được đến, quan phương chứng nhận. Thẩm Loan Ngọc lo lắng nhìn xem trên đất cá. Vậy ta những ngày cá, ta nên đem chúng nó đều thả. Thả làm cái gì? Những này phì ngư phải bị người ăn. Người tùy tiện câu. Thẩm Loan Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Mục đại nhân, những này cá như cầm tới trong kinh thành bán, có thể bán đến một cái giá tốt, qua mùa đông có thể cho những nha đầu này làm hai thân chống lạnh áo. Mục Thanh Bạch cười nói, bất quá có một điều kiện. A, tốt, tốt đi. Mục đại nhân mời nói. Người cái này mỗi câu, có thể hay không chia sẻ ta một phần? Thẩm Loan Ngọc có chút kinh ngạc, lập tức không khỏi bật cười. Mục Thanh Bạch mặt đều đen. Mục đại nhân đừng nên trách, tiểu nữ tử tuyệt không có cười nào ý tứ, mỗi câu cũng không có cái gì huyền bí địa phương, chính là bên hồ trên mặt đất bên trong đảo ra con run có loại đất mùi tanh, cái này hoang dại cá thích nhất cái này gây mũi mùi tanh. Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lại vội vàng nói, cái này bí phương ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, nhất là một cái thường xuyên đến bên hồ câu cá lão đầu, nếu là hắn hỏi ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho hắn, nếu là hắn dám uy bức lợi dụng ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta làm hắn không chết. Thẩm Đoan Ngọc hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi khẽ cười nói, Mục đại nhân hảo hảo hỏi, cùng một cái lao nhân già, từ đâu tới lớn như vậy mâu thuẫn? Mục Thanh Bạch nét miệng nói, cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là đơn thuần nhìn hắn khó chịu. Mục đại nhân tựa hồ không cần giải quyết việc công. Mục Thanh Bạch cười khổ nói, ngươi đang nói ta không làm chính sự. Ngươi đừng nhìn ta rất nhàn, kỳ thực ta cũng tại làm chuyện đứng đắn. Tiểu nữ tử nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy. Mục Thanh Bạch nổ nước bọt nói, thời đại này xe ngựa quá chậm, nhất cử nhất động, nâng cờ hạ cờ đều cần thời gian, một bước đi xuống, muốn chờ nó phát huy tác dụng chờ đợi sự kiện lên men, sau đó còn phải đợi thông tin truyền về kinh, ai, nếu là có thể công tác ngàn dặm truyền âm, tất cả đều cực kỳ cấp tốc. Xe ngựa quá chậm, cả đời chỉ đủ thích một người, nếu là xe ngựa rất nhanh, ta mẹ nó 10 ngày nửa tháng liền thích một cái. Thẩm Loan Ngọc phản bác, Mục công tử, xe ngựa chậm nữa, hẳn là tình cảm người vẫn là sẽ thêm tình cảm, nếu là đương kim thiên tử vị bên trên là cái nam tử, hậu cung giai nhân vô số kể. Mục Thanh Bạch cười nói, lời này của ngươi liền có chút xem thường nữ tử, đương kim nữ đến nếu như muốn, cũng không phải không thể tại hậu cung nhồi vào xinh đẹp nam sủng a. Lời này nhưng làm Thẩm Loan Ngọc lôi đến cũng nhẹ. Cái này. Mục Thanh Bạch cười lắc đầu, tư tưởng của hắn đối với thời đại này người mà nói hay là quá vượt mức quy định. Cho dù là tư tưởng ở thời đại này đã coi như là vượt mức quy định người cũng không được, mới bất quá mấy câu liền đem đối phương chấn phải nói không ra lời nói. Chương 100, cái này không phải tại đánh mặt ta a. Chương 100, cái này không phải tại đánh mặt ta a. Có chuyện ta rất hiếu kỳ. Mục đại nhân mời nói. Trang Dục cùng ngươi là quan hệ như thế nào nha? Nhắc lên người này, Thẩm Loan Ngọc sắc mặt chìm xuống, thản nhiên nói, không có cái gì quan hệ. A, chỉ là nhận biết. Nếu nói chỉ là nhận biết lại quá mức tuyệt tình, nhưng xác thực cũng xít sao là nhận biết. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền thế tập vong thế trong nhà tước vị hầu gia, lại trung tình tại một cái gia đình bình thường nữ tử, ở thời đại này hiển nhiên rất không tầm thường. Mà ta một cái thường thường không có gì lạ lục phẩm luân quan, làm sao cũng không có khả năng cùng dạng này vân quý tử đệ có liên quan, lại tại trung thu một đêm kia quen biết một cái trang dụng. Thẩm Loan Ngọc chần chờ một chút, giải thích nói, Mục đại nhân thứ tội, ngươi cái kia phần bản thảo liên quan quá lớn, ta nghe Mục đại nhân tại triều đình thanh danh không tốt, tựa hồ chưa bao giờ có đảng phái, lại dám làm loại này đối với văn đàn mà nói đại nghịch bất đạo sự tình, ta lo lắng Mục đại nhân bởi vậy sẽ gặp phải bất trắc. Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra là thế, cho nên ngươi tìm Trang Dục, muốn mượn tay hắn thúc đẩy việc này, nhưng ngươi phải bỏ ra cái gì đại giới đâu? Thẩm Loan Ngọc lắc lắc đầu nói, đây không phải là giao dịch, ta chỉ là đối hắn tiến hành khuyên bảo, ta nói một cái lòng mang người trong thiên hạ là sẽ không đối một phần hiếm thấy chân bảo làm như không thấy. Mục Thanh Bạch cười nói, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ một cái chính nhiệt huyết thiếu niên tâm tư a. Thẩm Loan Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như là chấp nhận Mục Thanh Bạch đánh giá. Trang Dục dạng này tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, lại có gia thế hiển hách, không cần kinh lịch kế thừa tước vị tàn khốc thế tử tranh. Vì sao ngươi thật giống như không có chút nào cảm cúm? Thẩm Loan Ngọc ngước mắt nhìn về phía Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân cũng cảm thấy ta nên cảm kích Trang hầu gia yêu mến, sau đó liều lĩnh liều mình cùng nhau nữa sao? Mục Thanh Bạch sững sờ, vội vàng nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy a. Quả thật, nếu là gả tới hầu phủ, đương nhiên là trèo cao, tự nhiên có vinh hoa hưởng thụ không hết, phú quý dùng mãi không cạn. Dù cho lôi mười mấy miệng nha đầu, hầu phủ cũng nuôi đến lên, nhưng như thế ta Thẩm Loan Ngọc liền thật thành trong lòng một cái chim hoàng yến, nói khó nghe chút, đó chính là một cái đồ chơi, làm Trang dục chán, ta lại là cái gì hạ chẳng? Mục Thanh Bạch hai mắt tỏa sáng, gần như muốn vì Thẩm Đoán Ngọc trả lời gieo họ đứng lên. Mục đại nhân mới vừa nói, xe ngựa rất chậm cả đời chỉ đủ thích một người, thực tế quá ngây thơ. Hầu phủ bên trong như thế nào chỉ có ta một nữ tử? Muốn ta cùng một đám nữ tử, cộng đồng làm một cái nam nhân trả giá cả đời, còn không xác định hắn chân tâm có hay không tại chúng ta nơi này, vậy quá đáng buồn. Thẩm Đoán Ngọc chân thành nói, ta cảm hóa Mục đại nhân là thương sinh chi tâm, cho nên mới đi hầu phủ cầu kiến hắn, nếu là ngày xưa, ta gặp đều không thấy. Ta có chính mình rõ ràng nhận biết, ta có thể nuôi sống những này tiểu nha đầu, liền tuyệt sẽ không tại người khác chỗ ủy thân cầu toàn. Mục Thanh Bạch bội phục không thôi, tại như vậy ngu muội thời đại, có thể có như vậy tự cường tư tưởng thức tỉnh, là tương đối khó được. Mặc dù ta thật không có nửa điểm chế nhạo ngươi cùng Trang Dục ở giữa quan hệ ý tứ, nhưng ta vẫn còn muốn xin lỗi ngươi. Mục đại nhân không cần chú ý, ta cũng chỉ là cảm thấy có lẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng mới được. Nếu như Trang Hầu cùng Mục đại nhân lại có gặp mặt, hắn mời Mục đại nhân ở ta nơi này vì hắn nói chuyện, còn mời Mục đại nhân thay ta từ chối hắn, hắn chính nhiệt huyết nam nhi, có lẽ có mấy phần xúc động là bình thường, nhưng xúc động rút đi về sau, khó nói chân tâm. Mục Thanh Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là tốt lý tính một cái kỳ nữ. Thật sự là hiếu kỳ, là cái gì thúc đẩy một cái như thế tuổi trẻ thiếu nữ, sinh ra không giống với thời đại này tư tưởng mới. Chính ngươi làm sao không cùng hắn nói? Nói, vô dụng. Thẩm Loan Ngọc có chút bất đắc dĩ, có lẽ đại nhân vật đều như vậy, đối thích mà không được người, luôn là nhất định muốn được đến không thể, loại này chấp nhất làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mục Thanh Bạch rất tán thành gật đầu, ngày khác ta giúp ngươi vạch tội hắn một bản. Thẩm Loan Ngọc dở khóc dở cười nói, cũng là không cần. Mục Thanh Bạch cùng Thẩm Loan Ngọc hàn huyên rất lâu, phần lớn là liên quan tới chữ giản thể sự tình. Tiếp lấy hắn lại tại bên hồ đảo con giun, quả nhiên câu lên một con cá lớn. Sát trời chậm một chút thời điểm, Thẩm Loan Ngọc xách theo cá lấy được muốn về. Mục Thanh Bạch tiện đường đem các nàng mang trở về, sau đó nhất định muốn xuống xe, xách theo cá lớn hướng Bạch phủ đi đến. Hổ con vì thế khổ mặt, con cá này thật là xui xẻo à, chờ trở lại nhà, đoán chừng đều bị gió thu thổi thành cá khô. Bởi vì trời rất là lạnh, Mục Thanh Bạch dậy không nổi giường, cho nên triều hội trên cơ bản đều là đến trễ. May mà hắn đứng dựa vào sau, lặng lẽ âm thầm vào đến cũng không có người có thể phát hiện. Bất quá hắn mỗi lần triều hội đều đến trễ, tự nhiên là chạy không thoát Ân Vân Lan con mắt. Đáng hận hơn chính là, người này không tại triều đình bên trên phát biểu, đổi thành viết tấu chương công khai mắng. Vừa bắt đầu Ân Vân Lan rất tức giận, có loại huyết mạch căng phồng, nghĩ một đao đem Mục Thanh Bạch chém xúc động. Nhưng dần dần, Ân Vân Lan đối trên giấy chửi đồng miễn dịch, dù sao đều là chút không có dinh dưỡng đồ vật. Mục Thanh Bạch tựa hồ phát hiện dập theo một khuôn khổ đồ vật độc giả không thích xem, cho nên hắn đem nội dung đổi thành trên quân sự nghị luận, đương nhiên vẫn là tương đương với chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng. Lúc này Ân Vân Lan phẫn nộ. Chân chính để người phẫn nộ không phải giả tạo nói ngoa, mà là một cái nhất khiếu bất thông giá hỏa tại lĩnh vực của ngươi đối ngươi điên cuồng chỉ trỏ. 3. Phung trấn một đám người trong cung đội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu, bệ hạ bất giận nha, không cần thiết tức điên lên thân thể. Ân Vân Lan phẫn nộ quát, cái này Mục Thanh Bạch thật sự là càng ngày càng vô lý, tính nết càng ngày càng cuồng. Còn dám dạy chấm làm thế nào, không bằng cái này hoàng đế từ hắn tới làm tốt. Làm một cái hoàng đế là có thể rất đại độ, nhưng rộng lượng cũng phải có cái hạn độ. Ngày thiên nhất thượng tuyến liền có cái áp lực quái tại bên cạnh ngươi hung hăng áp lực ngươi, cái này đổi người nào đều chịu không được. Mà thôi hàn quan. Bệ hạ nghĩ lại a. Ân Vân Lan giận dữ nói, chớ muốn bãi miễn một cái lục phẩm tiểu quan, còn muốn nghĩ lại. Bệ hạ, hắn là nguồn quan. Phùng Chấn yếu đất nói. Nói bóng gió chính là ngài lại thế nào sinh khí, nhân ra cũng chỉ là thực hiện chức trách mà thôi. Ân Vân Lan hít sâu một hơi, vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ tất nhiên cảm thấy Mục Thanh Bạch dán luôn quá mức dập theo một khuôn khổ, không bằng dứt khoát không nhìn chính là, như đệ trình đến bệ hạ long án phía trước, bệ hạ còn cảm thấy chướng mắt, liền toàn quyền đánh lại chính là. Ngươi đi làm. Tiểu tử này quá thiếu hụt dạy dỗ, để ngự sử đại phu quản một chút dưới tay hắn người. Phùng Chấn nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng âm thầm cầu trông mong, Mục Thanh Bạch có thể tuyệt đối không cần như thế không biết điều. Kết quả còn chưa tới mặt trời lặn, Phùng Chấn lại vội vàng hấp tấp tới. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, ngự sử đại phu ở ngoài điện xin hải cốt. Ân Vân Lan kèm chút không có bị một miệng trà sặc chết, Minh Ngọc đội vàng cho nàng đập lưng thuật khí. Ân Vân Lan thật vất vả trì hoãn tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chớm là để ngự sử đại phu thật tốt gõ một cái hắn sao? Phùng Chấn nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, cái này, để ngươi dài há mồm, cứ như vậy khó về lời của chấm sao? Ân Vân Lan sinh khí quá lớn, Phùng Chấn dọa đến vội vàng quỳ xuống, đổ hạt đậu đồng dạng toàn bộ đều tiết lộ đi ra. Ngự sử đại phu Kỷ Bình Ninh đem Mục Thanh Bạch kêu đi ngự sử đại ti nha, mới vừa mở miệng nói hai câu, liền bị Mục Thanh Bạch chỉ vào cái mũi chửi ầm lên, mắng Kỷ đại nhân một cái lão nhân ra miệng cũng còn không lên một câu, sắc mặt như là người chết, nghe nói từ ngự sử đại phu tám đời một mực mắng hắn tôn nhi cái kia thế hệ. Ân Vân Lan tức giận đến vô bàn một cái, làm cản. Hắn dám nhục mạ thượng văn, liền không sợ bị ăn vậy sao? Phùng Chấn chấp ừ nói, vậy hạ, Kỷ đại nhân đường muốn đem hắn cầm xuống, Mục Thanh Bạch nói mấy câu nói, để ti nha người đều không dám động thủ. Lời gì? Mục Thanh Bạch nói, vậy hạ để hắn làm ngự sử. Ngự sử trong mắt liền không có thượng hạ cấp, chỉ có đúng sai, hắn cái miệng này chính là cho bệ hạ giải, bệ hạ để hắn mở miệng nói chuyện, ai cũng không thể ngăn chặn miệng của hắn. Nếu có người muốn bắt miệng của hắn, đây không phải là tại đánh hắn mặt, đó là tại đánh bệ hạ cái mông. Phúc! Ân Vân Lan trừng mắt nhìn Minh Ngọc. Minh Ngọc lập tức mặt không hề cảm xúc. Ân Vân Lan tức giận đến toàn thân phát run, tốt một cái trung thần A. Há miệng chính là ông nôn với nữ. Còn cầm chấm làm lá chắn. Bên ngoài còn tại kêu, bệ hạ, lao thần bất lực A. Lao thần cao tuổi rồi, không mặt mũi xuống A. Lao thần xin hài cốt, về nhà chờ chết ô ô ô. Ân Vân Lan thẳng cắn răng, nghe một chút, cho người mắng thành dạng gì? Một năm đến 60 lão nhân, cho người mắng muốn về nhà chờ chết. Chấm còn không thể thôi hắn quan. Minh Ngọc đội bằng nói, vậy hạ như thật không muốn gặp Mục Thanh Bạch, không bằng đem hắn tạm thời cách chức lưu nhiệm, nói dễ nghe một chút, tạm thời nghỉ mục. Ân Vân Lan nặng khẩu khí, nói, cứ làm như thế, Phùng Chấn, ngươi đi ra thật tốt trấn an một chút đi. Là Phùng Chấn đi ra ngoài điện, nhẹ nhàng dịu đỡ Kỷ Bình Ninh, nhỏ giọng nói ra, Kỷ đại nhân, ngài cao tuổi rồi, hà tất phải như vậy đâu. Kỷ Bình Ninh nuốt một cái lao lệ, lão thần cần cù chăm chỉ cả một đời, tại bên ngoài thanh danh trung hiếu song toàn, năm đó tại bên ngoài làm huyện lệnh lúc, bách tính lúc nào cũng đều nhớ kỹ lão thần ân huệ, sửng sốt không có bị người chỉ vào cái mùi mang qua, cái này ngang bướng đổ vật lại đem lão phu mắng không bằng heo chó, đâu còn có mặt trong triều làm quan, đâu còn có mặt xuống a. Phùng Chấn âm thầm liễu lưỡi, ngay cả tuổi trẻ thời điểm chiến tích đều rời ra ngoài, đây quả nhiên là mắng không nhẹ a, người đều mất trí. Vậy hạ cái này mới đăng cơ không đến 2 năm, người đếm kỹ lúc còn trẻ chiến tích, đây chính là bên trên một sớm sự tình. Tốt tốt, Kỳ đại nhân, ngài là lão thần, sao cùng một cái tiểu tử tính toán? Lão thần muốn xin hài cốt, còn muốn tố hắn, hung hăng vạch tội hắn. Kỳ lão đầu đột nhiên nhớ tới chính mình bản chức cũng là ngự sử, nhưng sau đó lại càng thêm bi phẫn, thân là ngự sử đại phu, vậy mà để dưới tay một cái lục phẩm thị ngự sử chỉ vào cái mũi mắng không trả nổi miệng, cái này truyền đi, thanh này mặt mo đều mất hết. Phùng Chấn lắc đầu, nói, Kỳ đại nhân, bệ hạ đã đem Mục Thanh Bạch tạm thời cách chức lưu nhiệm, ngươi đứng lên trước đi. Kỳ Vịnh Ninh khẽ giật mình, lập tức hét lớn, tạm thời cách chức lưu nhiệm. Chẳng lẽ nói vậy hạ còn muốn dùng bực này có nhục nhã nhặn khốn nạn, người này không coi ai ra gì, hắn căn bản không có đem ta cái này thượng quan để vào mắt ta. Lưu dạng này người tại ngự sử đài, cái này ngự sử đại phu ta là không làm tiếp được. Phùng Chấn nói thầm, hắn đâu chỉ là không có đem ngươi để vào mắt ta, hắn tại trước mặt bệ hạ cũng không có thu lại bao nhiêu. Phùng Chấn gặp hắn không khuyên nổi cái này lão ngoan cố, đành phải ngồi thẳng lên, thản nhiên nói, "Kỳ đại nhân, bệ hạ ý tứ rất rõ ràng, Mục Thanh Bạch chỉ có thể tạm thời cách chức lưu nhiệm, nếu như lão đại nhân ngài cần phải muốn đếm kỹ bên trên một sớm sự tình, chúng ta cũng không ngăn ngại." Kỳ Vịnh Ninh toàn thân một trận, lau mồ hôi lạnh, thần. Bệ hạ thánh minh, tất nhiên bệ hạ đã đối người này làm ra chủ trị, cái kia lão thần đã không còn gì để nói, hy vọng tiểu tử này có thể minh bạch thánh nhân của quận, sớm ngày hối cải đi. Chúng ta để người đưa Kỳ đại nhân xuất cung." Phùng Chấn vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức lại không được thở dài, nếu như Mục Thanh Bạch có thể cùng cái này Kỳ đại nhân đồng dạng tức thời liền tốt. Chương 101, lên men chương 101, lên men ta bị bãi quan. Ân Thu Bạch đội vàng nói, không phải bãi quan, là tạm thời cách chức lưu nhiệm, bệ hạ gần nhất muốn phiền não sự tình quá nhiều, Mục công tử ngài viết tấu chương có lẽ giản lược nói tóm tắt, không muốn biết quá nhiều dư thừa. Mục Thanh Bạch lắc đầu nói, ta không biết đến nghiêm trọng điểm, ta sợ bệ hạ sẽ không nhìn thấy trong lòng đi. Ân Thu Bạch im lặng nhìn qua Mục Thanh Bạch, bệ hạ sát thực nhìn vào trong lòng, bệ hạ đều sắp tức giận nổ. Nếu là đem Mục công tử thả tới trong quân đội đi, dưới thành khiêu chiến nhất định sở trường lần công nữa. Mục Thanh Bạch nghi ngờ nhíu nhíu mày, đột nhiên cười một tiếng, nhà, người tại miệng mai ta, tuyệt đối không có. Ân Thu Bạch hai tay cuốn quýt. Mục Thanh Bạch ha ha cười nói, quá tốt rồi, Bạch tiểu thư ngươi cuối cùng có chút hài hước cảm giác. Ngươi luôn là đối ta như tân khách đồng dạng tôn kính, làm ta rất không dễ chịu, tại cái này trong phủ ở cũng có chút xa cách cảm giác, ngươi bây giờ cùng ta mở lên vui đùa, hình như có chút bằng hữu cảm giác. Ân Thu Bạch sững sờ, nàng không nghĩ tới Mục Thanh Bạch đúng là nghĩ như vậy, tiếp lấy lại không thể nín được cười một cái. Mục Thanh Bạch lấy ra bạc, đây là ta tháng này bổng lộc, không nhiều, cho ngươi, xem như là ta phí ăn ở. Ân Thu Bạch quyết nhíu môi, mang theo mấy phần oán hận, Mục công tử dạng này, ngược lại không giống như là lấy ta làm bằng hữu. Ha ha, nói cũng đúng. Mục Thanh Bạch thở dài, ai, về sau thiếu một cái tiêu khiển công tác, thật sự là buồn chán a. Ân Thu Bạch nghe vậy mở to hai mắt nhìn nói, ngươi biết dán luôn cho bệ hạ chính là vì tiêu khiển. Mục Thanh Bạch không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, lập tức cho cái xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo mỉm cười. Mục công tử, ta nghe nói ngươi đang chờ một cái đến từ chiến trường hoặc là Giang Nam thông tin. Ân Thu Bạch cẩn thận thử dò xét nói. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, hắn không ngoại ý muốn Bạch Thu Âm biết chính mình từng đối tiểu thị nữ đã nói. Nếu là nàng không biết, Mục Thanh Bạch ngược lại kinh ngạc hơn. Hắn chỉ là trong phủ một người khách nhân, Bạch Thu Âm mới là chủ nhân. Ân Thu Bạch gặp hắn thần sắc không ngại nhẹ nhàng thở ra, Mục công tử chớ trách, ta thực tế không biết rõ, có thể hay không mời Mục công tử nói rõ. Mục Thanh Bạch có chút khó khăn, không được à, mặc dù nói hai ta là bằng hữu, thế nhưng nhất mã quy nhất mã, ngươi vấn đề này có chút nhạy cảm nào. Ân Thu Bạch biết cùng Mục Thanh Bạch giao lưu không thể quá vâng vâng dạ dạ, lúc này nghiêm túc nói, Mục công tử, Giang Nam cùng chiến trường, ta đều hoàn toàn không biết gì cả, nếu ta cứ như vậy tiến vào chiếm giữ Giang Nam, sau này sự tình lên về sau, vô luận là Giang Nam hay là kinh thành, ta đều chiếu cố không được. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta gặp phải cục diện như vậy a? A cái này, có lẽ không đến mức ảnh hưởng đến ngươi đi, ngươi là kết thúc, với ngươi không quan hệ. Kết thúc. Ân Thu Bạch ánh mắt lập tức thay đổi đến sắc bén, nàng bắt lấy trọng điểm. Mục công tử, lấy ngươi cao tuyệt tài trí, dù cho nói với ta cũng không ảnh hưởng tới ngươi đi. Mục Thanh Bạch chế nhạo cười, ngươi tại nâng giết ta. Ân Thu Bạch mặt tường đỏ, khúc, chiến trường thế cục cháy bỏng, Giang Nam tình thế dữ tợn, sức một mình ta e là cho dù biết một chút tân bí cũng vô pháp dung chuyển đại cục, ngươi coi như là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta đi. Việc nhờ kín đáo mà thành, nói để tiết bại a. Ân Thu Bạch lưu đoán nhìn xem Mục Thanh Bạch, cái này ra hỏa thật sự là mềm không được cứng không xong a. Mục Thanh Bạch bị nàng nhìn đến toàn thân run rẩy, vội vàng mở ra cái khăn mặt. Ân Thu Bạch yếu ớt nói, Mục công tử, ngươi biết chính mình vì cái gì như vậy cô độc sao? Mục Thanh Bạch xấu hổ mà hỏi, vì sao? Bởi vì là ngươi tự tay cự tuyệt tất cả chủ động đưa tới thiện ý. Ân Thu Bạch nói một chút xong đứng dậy muốn đi. Mục Thanh Bạch há to miệng, lại gãi đầu một cái. Cốc cốc cốc. Ân Thu Bạch đi đến ngoài cửa, nghi hoặc quay đầu hướng bên trong nhìn lén. Nàng rõ ràng đều là dựa theo hổ con thuật lại tới làm. Vì cái gì Mục Thanh Bạch tại binh bộ thượng thư chỗ đem chiêu này lạt mềm buộc chặt dùng không chút phí sức, nàng lại không được. Lúc này, Mục Thanh Bạch đột nhiên quay người nhìn hướng cửa. Hai người ánh mắt thình lình chạm vào nhau. Mục Thanh Bạch dẫn đầu phát ra tiếng cười, ha ha, ta đoán đúng. Ngươi quả nhiên là đang lừa ta. Ân Thu Bạch xấu hổ đỏ mặt, kéo tôn giống như giải thích, thế nhưng lời nói không phải giả dối. Ha ha, không muốn đoán, ngươi chỉ cần biết, ta không có khả năng hại ngươi, chúng ta là bằng hữu nhà, chúng ta là cùng một giai cấp, cho nên chúng ta nắm giữ cộng đồng giai cấp địch nhân. Cái gì giai cấp địch nhân? Hơn người một bậc các quyền quý. Ân Thu Bạch trong đầu phảng phất chợt hiện linh quang, nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch một số việc. Giang Nam cùng chiến trường đối ứng hai cái phe phái khác nhau. Giang Nam chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu là nhằm vào Quan Văn tập đoàn một lần công kích. Vậy cái này trên chiến trường có phải là cũng có Mục Thanh Bạch bút tích, hắn muốn đối phó chính là những cái kia võ tướng. Ân Thu Bạch sắc mặt đột biến, quay người bước nhanh đi ra ngoài. Một trận chiến đấu trọng yếu nhất chính là cái gì? Nếu là hỏi một cái người ngoài nghề, câu trả lời của hắn nhất định là tinh binh cường tướng. Tinh binh cường tướng đương nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất mãi mãi đều là hậu cần tiếp tế. Một trận chiến đấu binh lực giảm bất cùng quân nhu tiêu hao không phải một đạo đơn giản để toán. Nhất là bắc cảnh chiến tranh, khoảng cách thủ đô xa xôi như thế, địch nhân quân lực cũng không thăm dò, quân nhu cùng binh lực từ thủ đô mang đi hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể lân cận từ từng cái châu phủ triệu tập. Triều đình văn hư, một đến một về, lại là không ít thời gian. Bắc cảnh căn bản hao không nổi. Nhưng hậu cần quan đột nhiên không biết từ nơi nào được đến linh quang, đem từng quyển chống không sổ ghi chép che lên chỗ giáp lai ấn. Trong quân đội coi là tốt quân nhu, tại trống không văn thư bên trên viết xuống, đi châu huyện triệu tập quân lương về sau, đến trong quân, tính toán rõ ràng cái này một nhóm quân nhu hao tổn, không sai chút nào tại văn thư bên trên viết xuống trở về quân nhu số lượng. Bởi vậy, Bắc Cảnh chi chiến quân nhu bảo đảm vậy mà giọt nước không lọt. Cái này thao tác quả thực giống như là có người tận lực truyền ra tới một dạng, ngăn nắp thứ tự, ha ha, thế nhưng nhắc tới cũng thật sự là dùng tốt. Lương thực quan cười ha ha đối trong huyện nha điện sử nói. Hắn nói xong, đem vừa vặn miêu tả văn thư thổi khô, giao cho điện sử, tốt vào sách, về sau lại từ huyện nha người đưa đến châu phủ lại đem văn thư đưa đến kinh thành. Điện sử cũng bồi cười, đại nhân nói đùa, nếu không phải đại nhân, hạ quan thật đúng là không biết vậy mà có thể dạng này làm, còn phải là trong quân có kiến thức. Lương thực quan bị thổi đến lâng lâng, xua tay nói, cũng phải đa tạ các ngươi phối hợp, tốt, ta cũng nên lên đường. Điện sử sững sờ, vô ý thức đưa tay ngăn lương thực quan thu hồi văn thư tay, đại nhân, ngài cái này, lương thực quan cười ha ha nói, không nên gấp, dọc theo con đường này khó nói có chút cái gì gió thổi trời mưa, tuy nói trong quân đội điểm này hao tổn không coi là cái gì, thế nhưng nếu có thể tinh chuẩn chút, nói không chừng còn có thể được cấp trên khen thưởng, chờ ta đến trong quân lúc, lại đem ngạch số tính toán rõ ràng, viết lên. Điện sử ngẩn người, miệng hạ tấm, tựa hồ cảm thấy cái kia không thích hợp, nhưng lại nói không ra, chỉ có thể bồi cười, đưa trong quân bảo vệ lương thực đội rời đi. Nhưng trở lại mùi vị đến, hắn lại vội vàng đi tìm chi huyện đại nhân, đem việc này nói một lần. Chuyện này lúc đầu không cần quấy rầy chi huyện, trong quân triệu tập quân lương, bọn họ phối hợp chính là, đến lúc đó lại đem triệu tập quân lương văn thư đệ trình đến châu phủ, thậm chí triều đình, vậy coi như xong việc. Có thể cái này dù sao không đúng lẽ thường, tựa hồ có chút không phù hợp quy củ. Mà lại đây cũng là thời chiến không thể theo lẽ thường một mực luận sự. Chi huyện sau khi nghe xong, cao mày suy nghĩ một lát, chuyện này à, có phía trên người đau đầu, trong quân người, chúng ta không cần thiết đắc tội, nếu biết rõ đã có vận lương quan đi tới chúng ta huyện thành này dạng này làm, huyện khác khẳng định cũng là như thế, cái này gọi nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Là đại nhân. Chi huyện đang muốn đi, phút cuối cùng cảm thấy không an toàn, lại vòng trở lại phân phó nói, ngươi thay bản quan viết một phần tấu đơn, đệ trình đi lên, ghi nhớ, chuyện quan trọng vô cử thế. Hạ quan tuân mệnh. Chương 102, núi mưa đã tới chương 102, núi mưa đã tới bệ hạ, gần nhất mấy ngày có rất nhiều thông tin vào kinh. Thông tin rơi đâu? Ân Vân Lan hỏi. Minh Ngọc hồi đáp, đều là châu phủ đưa tới, mang đến Sài tướng phủ. Sài Tung A. Ừ. Là cái nào cái châu phủ đưa kinh? Minh Ngọc đem một quyển sách trình lên ngự án phía trước. Ân Vân Lan nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, những này châu phủ hạ không ít huyện, đều là lần này Bắc Cảnh chiến trường triệu tập quân lương huyện a, bọn họ muốn làm gì đâu? Minh Ngọc lắc lắc đầu nói, cái này vẫn đang tra, bọn họ tựa hồ cũng không có tránh người, thuộc hạ suy đoán, phía dưới châu huyện hẳn là cũng không biết nội dung cụ thể. Nếu không liền sẽ không như vậy trắng trợn dùng quan đạo đưa thông tin vào kinh. Ân Vân Lan hừ lạnh nói, xem ra là Sài Tùng bọn người ở tại dở trò quỷ, biết nội tình người khả năng chỉ có Sài Tùng cầm đầu mấy người. Lúc này, bên cạnh một cái yếu ớt âm thanh xen vào nói, có lẽ Mục Thanh Bạch cũng biết. Ân Vân Lan sững sờ, ánh mắt rơi vào Ân Thu Bạch trên thân. Thu Bạch, ngươi còn chưa đi à? Ân Vân Lan dở khóc dở cười nói, trẫm quá bận rộn, đều quên ngươi tiến cung đến tìm trẫm chuyện gì. Minh Ngọc đống nhiên nghiêm túc, Ân tướng quân, ngươi mới vừa nói Mục Thanh Bạch. Ân Thu Bạch đem gần nhất biết được cùng nàng chính mình suy đoán, cùng Minh Ngọc chia sẻ một cái. Minh Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi đến cổ quái, ngươi nói là Mục Thanh Bạch đầu tiên thượng thư gián luôn quốc sách, ý là kết hợp bệ hạ, đem quốc sách xem như đã kích quan văn tập đoàn vũ khí, về sau lại kết hợp quan văn tập đoàn, tính toán hướng võ tướng tập đoàn hạ thủ. Ân Thu Bạch thở dài, nếu như đoán không lầm, đúng là cục diện này. Trong ngự thư phòng, ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cực kỳ cổ quái. Không phải, hắn cầu cái gì a? Minh Ngọc cảm giác nao đều nổ. Minh Ngọc mới vừa buột miệng nói ra, liền đột nhiên cảm giác được vấn đề này hết sức quen thuộc, hình như đã từng đã có vô số người ở trong lòng như thế kinh ngạc hỏi qua. Mà còn nàng xem như Cẩm Tú Ti chỉ huy sứ, hỏi ra lời này, khó tránh quá không chuyên nghiệp. Vừa nghĩ đến nơi đây, Minh Ngọc liền bắt gặp Ân Vân Lan ánh mắt xem ra, vội vàng bù một câu, người này hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng yêu thích, dấu vết hoạt động căn bản là không có cách khống chế. Ân Vân Lan lông mày siết chặt, tại ngự thư phòng bên trong đỗ bước, Minh Ngọc ánh mắt theo sát thân ảnh của nàng, chỉ chốc lát sau liền bị cuốn mất. Mục Thanh Bạch có thể từng cùng quan văn lui tới qua. Ân Vân Lan hỏi. Ân Thu Bạch chặn lại nói, tổng cộng bất quá mấy lần, đi Sài Tùng quý phủ cũng chỉ có một lần, bất quá hắn trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng một phong thư, nói thực ra ta không biết rõ hắn làm như thế dụ ý. Tin. Ân Thu Bạch đem lá thư này lấy ra, tuy nói là tin, kỳ thật chính là một cái giấy trắng, nhưng bởi vì xuất từ Mục Thanh Bạch chi thủ, nhìn là giấy trắng Ân Thu Bạch cũng không có dám lãnh đạm, đem thứ nhất thẳng tiếp thân mang theo. Ân Thu Bạch đem giấy viết thư lấy ra, cẩn thận đem hai lần dính dính tiên miệng mở ra, lấy ra giấy viết thư. Giấy trắng. Ân Thu Bạch giải thích một phen, ta không nắm chắc được chủ ý, có lẽ vốn là giấy trắng, có lẽ đây chỉ là một loại phong bị, chuẩn bị giấy trắng là vì dùng cây dọa khỉ, nhưng nếu là ta không mở ra đến xem, vậy hắn tiên này cách làm không phải bạch bạch chủ tính sao? Ân Vân Lan đem giấy trắng đưa cho Minh Ngọc, rất thô ráp giấy. Minh Ngọc trái xem phải xem, dở khóc dở cười nói, đây chính là một tấm không thể tầm thường hơn giấy trắng, thả tới ngoài đường, khả năng mấy chục văn tiền một thước. Ân tướng quân, hắn sẽ không bạch bạch chủ tính, ngươi bao nhìn? Ân Thu Bạch sững sờ. Minh Ngọc bật cười nói, đổi lại là ta tại ngươi trên vị trí này, ta cũng nhìn. Cái kia ta là bị hắn phòng bị. Ân Thu Bạch nghe vậy cảm giác xác nhận đương nhiên, có thể lại có chút thất lạc, nàng còn tưởng rằng chính mình che giấu đến rất tốt đây. Không, hắn chuẩn bị giấy viết thư chính là giấy trắng, có lẽ hắn cho quan văn tập đoàn cũng không có cái gì tốt nói, giấy trắng chính là cái tín hiệu, hắn không sợ bị người nhìn, thậm chí đưa tin đều không cần phong thư. Ân Thu Bạch lại nghĩ tới một chuyện, trung thu đêm hôm đó trở về lúc, hắn cho văn công đảng viết qua một phong thư, khi đó chính là viết chính là đưa, không kịp chụp nhìn. Minh Ngọc gật gật đầu, ân tướng quân làm như vậy là đúng, Mục Thanh Bạch không sợ không phòng bị, nhưng không đại biểu văn công đảng là kẻ ngu, vội vàng mở ra nhìn, lại vội vàng che lại, vậy đối với văn công đảng lão hồ ly này giảo hoạt là một loại miệt thị vũ nhục. Ân Vân Lan giận dữ cười lạnh, tốt một cái lương thần à, một bên là chấp cùng quan văn lá mặt lá trái, một bên lại cùng quan văn nhu đồ, hắn thật làm chính mình là cầm cờ người. Minh Ngọc toàn thân run lên, nàng đã nghe rõ hoàng đế ý tứ, đây là muốn nàng kỳ hạn tra án ý tứ à. Bệ hạ, Cẩm Tú Ti làm hết sức nỗ lực. Không phải hết sức. Ân Vân Lan hai mắt tóe lạnh. Là, chắc chắn kiểm tra cái tra ra manh mối. Ngươi phải cho chấm một cái kỳ hạn. Minh Ngọc mặt lộ đắng chát, là. Kỳ hạn. Có thể trong ngự thư phòng ba người đều không nghĩ tới. Cùng phong mưa rào đến mức như thế lặng yên không một tiếng động, lại lạnh như vậy tấn mãnh. Lữ Khiên nghe lấy bên tai tiếng sột soạt tâm thanh, không ngẩng đầu. Tới a. Mục Thanh Bạch chậm rãi ngồi xuống, không nói một lời ném vậy che. Lữ Khiên quen thuộc Mục Thanh Bạch dễ cợt chết tâm ý, hôm nay ngược lại không quen hắn an tĩnh như thế. Lữ Khiên kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào? Soạn. Mục Thanh Bạch đống nhiên lôi kéo gậy tre, một con cá phá vỡ mặt nước. Lữ Khiên đều kinh hãi, cái này ra hỏa bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu bám thân đoạt xá, hôm nay làm sao ngồi xuống liền câu lên cá? Lại cạch. Con cá ngã tại thạch trên bãi. Mục Thanh Bạch đem cá nhặt lên, ném vào sọt cá. Lữ lao đầu, ngươi lấy góc độ của mình là suy nghĩ người khác sự tình, là vĩnh viễn đoán không được ta ý nghĩ. Lữ Khiên sững sờ, ngươi đây là ý gì? Mục Thanh Bạch cười lạnh một tiếng nói, ngươi trước sớm không phải nói, ngươi nghĩ tham dự vào ta trong trò chơi tới sao? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ lòng từ bi, đặc biệt chạy đến cho lão phu tuyên bố đáp án à? Mục Thanh Bạch giống như cười mà không phải cười mà hỏi, nếu quả thật chính là đâu? Lữ Khiên cười, nếu thật là lời nói, vậy lão phu liền rửa tai lắng nghe rồi. Mục Thanh Bạch vứt xuống một đống giấy viết thư, những vật này nếu để cho hoàng đế đến kiểm tra, nhất định có thể tra đến, nhưng ta không chờ được, bọn họ thực tế quá trưởng. Ngươi giúp ta đem những vật này tặng cho hắn bọn họ biết. Đây là cái gì? Lữ Khiên nhíu mày, hắn có một loại cực kỳ linh cảm không lành. Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết? Lữ Khiên kinh ngạc hỏi, ngươi để ta nhìn. Mục Thanh Bạch giả trang ra một bộ càng thêm kinh ngạc ngữ khí, hỏi ngược lại, ta tất nhiên cũng dám để hoàng đế biết, vì cái gì không dám để cho ngươi nhìn? Lữ Khiên cảm giác được một loại từ trên xuống dưới mê thị, hắn cau mày nhìn về phía Mục Thanh Bạch, vì cái gì tuyển chọn lão phu? Không phải ngươi nói ngươi nghĩ tham dự sao? Ha ha. Tốt à, chủ yếu là bởi vì ngươi khẳng định có trong triều quan hệ, nếu không ngươi không có khả năng bên cạnh có nhiều như vậy con em thế gia hầu hạ, bọn họ đều là có công danh, ngươi mượn bọn họ tay đem đồ vật đưa vào trong cung rất đơn giản. Lữ Khiên mang theo vài phần hoài nghi nhặt lên một cái giấy viết thư, nhìn xem cấp trên quan ấn, không nhịn được cảm giác trong lòng một đoàn đầy rối. Ngươi chỉ là một cái ngôn quan, đúng không? Đương nhiên. Lữ Khiên hướng Mục Thanh Bạch trên dưới xét lại một phen. Một cái ngôn quan, chỗ nào được đến các nơi quan viên tấu đơn? Nếu ta đoán không lầm, nữ đế dưới trướng nhất định có một cái ti nha, cái này ti nha là nữ đế hai mắt cùng một cái khác đầu óc, ngươi nếu là có bản lĩnh, đưa đến cái kia ti nha bên trong tốt nhất. Lữ Khiên mở ra một phong tấu đơn nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, lại vội vàng mở ra một cái khác phong. Liên tục nhìn mấy phong, Lữ Khiên ý thức được đại sự không ổn, trong đầu thiên nhân giao chiến thần tốc chuyển động rất lâu, phút chốc đứng lên. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lữ Khiên căm tức nhìn ngạch Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt ngồi, mau đi đi, tòa này Thịnh Thủy Hồ chẳng mấy chốc sẽ vô chủ. Ngươi có phải hay không chẳng sống? Mục Thanh Bạch ngạc nhiên nhìn xem Lữ Khiên, không sai. Lữ Khiên đương nhiên cảm thấy là ăn nói cùng điên, hắn một cái nắm chặt Mục Thanh Bạch giao lĩnh, thiên hạ thái bình không tốt sao? Nhất định muốn quấy làm cái này phong vân, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Mục Thanh Bạch cười nhạo nói, đóng cửa không ra người đọc sách kiến thức chính là thiện cận, ngươi cho rằng thiên hạ thái bình, cũng sớm đã quần quần sóng ngầm. Lữ Khiên hung tợn hất ra Mục Thanh Bạch, đem giấy viết thư một mạch cất kỹ. Thông minh một chút a Lữ lao đầu, nói không chừng, ngươi có thể bằng lần này công lao đổi một cái Thịnh Thủy Hồ. Người điên. Chương 103, bắt. Giết. Chương 103, bắt. Giết. Vậy hạ. Bắc cảnh báo nguy. Bắc cảnh báo nguy. Hung tin tức. Hung tin tức. Người trong cung bọn họ tay nâng quân báo một đường đi nhanh, xuyên qua to như vậy cửa cung. Phùng Chấn vội vàng tiến lên cầm qua quân báo, chỉ nhìn một cái, quay đầu nhanh chân liền hướng trong hoàng cung chạy, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới chân đẩy ta một phát, không lo được đau đớn lảo đảo bỏ dậy, lại chạy như điên. Đi tới trước điện, Phùng Chấn bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng bẩm báo, "Vậy hạ, Bắc cương báo nguy. Mục tướng quân xuất quân 2 vạn xuất quan lên chiến, mục tướng quân đền nợ nước, 2 vạn đại quân tại quan ngoại bị chặn giết, đã thành bại binh. Chạy tứ tán. Bắc địch tăng quân, không biết nó mấy. Thỉnh cầu triều đình nhanh viện binh." Trong điện một hồi lâu trầm mặc, Phùng Chấn không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể tiếp tục bảo trì cái chán chĩa xuống đất tư thế quỷ. Nhưng rất lâu, đều không thấy cao đường bên trên có phản ứng. "Vậy hạ." "Xuyệt, nghe." Ân Vân Lan bình tĩnh nói. Phùng Chấn vội vàng bệnh thai nghe bên ngoài động tĩnh. Loan thoáng nghe thấy có mấy chục người tại cùng kêu lên hò hét, âm thanh vậy mà là tại tiền điện cái kia truyền đến. Phùng Chấn kinh hãi, có thể là hôm nay cũng không phải là triều hội thời gian a. Nghe những này tiếng hò hét, tựa hồ là không hẹn mà cùng một loại nội dung, bọn họ tại vạch tội người nào. Một lát sau, Minh Ngọc dậm chân đi vào trong điện, trầm giọng nói, "Vậy hạ liệu sự như thần, lấy văn công đảng cầm đầu các bộ văn thần tụ tập tiền điện quỳ hoài không dậy, người người cầm trong tay vạch tội đấu trường, trăm người viết thư. bọn họ vạch tội người nào? Minh Ngọc bờ môi mấp máy, cúi đầu xuống, đem một phong tấu chương bưng đến ngự án phía trước.
Đây là ai tấu chương?
Hồi bệ hạ, Mục Thanh Bạch. Chẳng không phải đã đem hắn ngưng trước sao? Minh Ngọc mặt lộ đắng chát, đây là Trần tội tử. Ân Vân Lan giống như là cái gì tại trong đầu nổ tung giống như tỉnh ngộ lại, một cái cơ lấy trên bàn Trần tội tử dốc sức mở rộng. Ân Vân Lan cấp tốc đem ngắn ngủi Trần tội tử nhìn xong, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hai mắt lập tức trừng đến sung tơ máu. 3. Ân Vân Lan đem Trần tội tử ngã trên mặt đất. Minh Ngọc nhặt lên cái kia tấu chương, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cả người cũng chấn trụ tại chỗ. Cuối cùng một câu cuối cùng, mời thiên tử, chém gian định. Giống như là đâm tâm đao, giữ tận ở trong lòng mở ra. Tốt một tay chống cương ấn. Hắn đây là muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Hắn có phải hay không đã sớm liệu đến trận chiến đấu này sẽ bại? Một khi chiến bại hung tin tức truyền vào kinh thành, chính là quan văn tập đoàn cùng công kích thời điểm. Không, không có khả năng. Hắn cũng không phải là thần, hắn làm sao có thể liệu đến chiến bại? Không phải công kích. Ân Vân Lan sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, thanh sắc cấm lãnh, là bức thoái vị. Phản phất là sắc minh Ân Vân Lan lời nói, ngoài điện quần thần âm thanh càng vang dội. Vang dội đến phùng trấn cũng có thể rõ ràng nghe đến bọn họ hò hét nội dung. Mời thiên tử chém gian định. Nghiêm túc triều cương chính quốc luật. Mời thiên tử chém gian định. Nghiêm túc triều cương chính quốc luật. Chúng thần liều chết can gián. Ân Vân Lan chậm rãi đi xuống long vị, từ Minh Ngọc trong tay cầm qua cái kia phong Trần tội tử. Vô luận trận này Bắc Cương chiến dịch thắng lợi hay không, đều không trở ngại bọn họ hôm nay bức thoái vị. Mục Thanh Bạch không quan tâm trận chiến này có thể hay không đánh thắng, bởi vì vô luận như thế nào, chống không ấn cướp đoạt chính quyền đã thành sự thật. Ha ha. Phùng Trấn kinh hồn táng đảm ngửa đầu nhìn qua thiết tử. Ân Vân Lan giận quá thành cười, tốt một cái chém gian định nghiêm túc triều cương. Bọn họ muốn chém không phải gian định a, là đại ân quốc chuyện, là phải không dễ bình yên. Thật sự là kế sách hay à, nếu như thanh đao này không phải hướng về phía lời của chấm gần như đều muốn vì hắn gieo họ. Bắt Minh Ngọc, đem ngoài điện những cái kia bức thoái vị phản tặc đều bắt lại. Minh Ngọc giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống quy nhủ, vậy hạ nghĩ lại a, chấm lại muốn nghĩ lại. Ân Vân Lan giận dữ rút ra thiên tử kiếm. Vậy hạ, Minh Ngọc có tội. Ân Vân Lan dần dần tỉnh táo lại, thần sắc bình tĩnh lại. Nàng biết Minh Ngọc nói đúng, phía ngoài đám này quốc tặc sát thực không thể bắt, bọn họ bắt được võ tướng bọn họ nhược điểm. Bắc cảnh tất cả quân nhu sắp xếp gần như đều lấy chống không ấn văn thư đến triệu tập. Quan văn tập đoàn nói võ tướng tập đoàn tham, vậy bọn hắn chính là tham, bởi vì gần như tất cả châu huyện tấu đơn đều trần tình việc này. Người trong thiên hạ đều biết rõ võ tướng lấy chống không ấn tham ô công quỹ, cái này đã thành sự thực đã định. Muốn cứng rắn bảo vệ võ tướng, chẳng lẽ muốn giết hết người trong thiên hạ sao? Nhưng muốn giết võ tướng, giết lạnh tướng sĩ chi tâm, Bắc cảnh mắc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật vất vả ổn định loạn thế, lại muốn lên sao? Ân Vân Lan âm thanh lạnh lùng nói, bắt. Minh Ngọc mở to hai mắt nhìn, nàng ngu ngơ ở. Nhất thời vậy mà quên cử động của mình là bao nhiêu đi quá giới hạn. Bắt. Ân Vân Lan âm thanh lạnh dần. Bên trong đại điện, sắc ý bừng bừng. Minh Ngọc Phùng Chấn Đông cảm giác quanh thân hàn ý xâm nhập, để người thẳng đánh dùng mình, khiến người ngạt thở. Phải. Phùng Chấn lập tức giật đầu, đứng dậy lao ra ngoài điện, quát to, cấm quân nghe lệnh. Bệ hạ ý chỉ, đem như thế bức thoái vị quốc tặc toàn bộ cầm xuống. Phùng Chấn chỉ là một cái thái giám, lòng trung thành của hắn từ đầu đến cuối chỉ đối nữ đế một người. Kiên quyết chấp hành bệ hạ ý chỉ đồng thời, Phùng Chấn cũng lưu lại một tay, cũng không có hiệu lệnh cấm quân đem phản kháng chúng thần ngay tại chỗ giết chết. Đây là quân thần sau cùng chỗ trống. Minh Ngọc chố mắt đứng nhìn, nàng có ý ngăn cản, nhưng không có năng lực này. Bệ hạ, lúc này bắt người, sẽ lưu người trong thiên hạ mở cớ. Ân Vân Lan lạnh nhạt nói, Giang Nam sự tình ép tới đủ lâu dài. Tất nhiên quan văn đem mặt bài lấy ra, cái kia chấm cũng không che giấu, lấy Giang Nam hủy ruộng đốt lương thực tội đem bọn họ giam giữ. Minh Ngọc, ngươi muốn thay chấm tra rõ ràng Bắc cảnh chi chiến là như thế nào bại, Thu Bạch chọn lựa người xác nhận cái thủ thành chi tướng. Tuyệt không có khả năng bởi vì Mục Thanh Bạch lời nói của một bên liền lâm thời đổi tướng, Mục Phi Ảnh vì sao đột nhiên ra khỏi thành đối địch. Cha rõ ràng chống không ấn văn thư từ đầu đến cuối, chẳng không biết dưới tay lớp này võ tướng có hay không có lá gan tham ô cấm quỹ, nhưng biết bọn họ nào đơn giản, không thể nghĩ ra được chống không ấn như thế cơ hội diệu biện pháp. Minh Ngọc ngẩn ngơ, lúc này nàng mới hiểu được, bệ hạ như trước vẫn là cái kia bệ nghệ thiên hạ minh chủ. Văn công đảng chỉ là quan văn tập đoàn đẩy ra bên ngoài nhân vật, sai tùng lao hồ ly kia còn tại phía sau nhìn xem, cha rõ ràng nói cho hắn, thiên hạ này chủ nhân hay là chớm. Chớm kiếm còn không có cùng hỏng, còn có thể giết người. Phải, cái kia Mục Thanh Bạch đâu? Bắt, đừng để hắn chạy. Ân Vân Lan gần như không chần chờ chút nào, hắn là cái anh tài, nhưng là người điên, hắn lúc đầu không đáng chết, nhưng làm sao tự tìm đường chết? Phải, đến mức muốn ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, đem An Chấn Đào bỏ tù. Minh Ngọc, An Chấn Đào mệnh tại trên tay ngươi. Minh Ngọc sắc mặt nghiêm túc, nàng nháy mắt liền hiểu Ân Vân Lan ý tứ. Văn công đản là xài tùng ngăn đỡ mũi tên quân cờ, An Chấn Đào lúc này cũng thành bệ hạ ngăn chặn người trong thiên hạ miệng quân cờ. Nếu có công thánh ý, Minh Ngọc lấy cái chết tạ tội. Thịnh thủy hồ bờ. Mục Thanh Bạch đem trong giỏ cá phì ngư toàn bộ đều ném vào trong hồ. Sau lưng thiết giáp cùng văng lên, kiếm quang bước người. Ngươi vậy mà không chạy. Mục Thanh Bạch đem một đầu cuối cùng cá ném vào trong hồ, hài lòng đứng dậy, quay đầu nhìn hướng Minh Ngọc. Đi thôi. Chương 104, hạt giống chương 104, hạt giống. Minh Ngọc phất phất tay, để cho thủ hạ đám người thả xuống trong tay binh khí. Mục Thanh Bạch là cái tay trói gà không chặt văn nhân, điểm này không thể nghi ngờ, bắt hắn dùng như thế nhiều người là vì hắn phạm vào tội ác ngập trời. Không phải là bởi vì hắn người này khó bắt. Bất quá tại bắt hắn phía trước, Minh Ngọc còn muốn cùng hắn hàn huyên một chút. Minh Ngọc trong lòng hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ, ngươi lên trần tội tử, tất cả những thứ này đều tại ngươi tính toán bên trong. Ta không chạy, để ngươi rất bất ngờ sao? Mục Thanh Bạch khẽ cười nói. Minh Ngọc thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, nàng đối Mục Thanh Bạch cũng coi như có chút giải, tựa hồ cũng mơ hồ đoán đến một chút. Ngươi bị quan chán đời. Mục Thanh Bạch hai tay hiện lên, Minh đại nhân, muốn lên xiềng xích sao? Minh Ngọc đem cái suy đoán này phủ định, lắc đầu, không, ngươi không chán đời. Ngươi đi Du Châu đi nhậm chức thời điểm, ta từng cùng ngươi một đạo, ta biết ngươi mỗi tiếng nói cử động, ngươi đem tất cả mọi người làm người nhìn. Mục Thanh Bạch có chút giật mình, nguyên lai là ngươi à, Minh đại nhân, màn đêm buông xuống Ngụy Ngưng Dương nói cao thủ là ngươi à? Minh Ngọc chậm rãi đi đến Mục Thanh Bạch trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Mục Thanh Bạch khuôn mặt trẻ tuổi. Ngươi biết ngươi lần này mưu tính, làm hại toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến gần như sụp đổ sao? Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, Bắc Cảnh chiến tranh có quan hệ gì với ta? Ta cái gì cũng không có làm a. Minh Ngọc cau mày nói, chẳng lẽ Bắc Cảnh chiến bại nội tình ngươi không biết? Mục Thanh Bạch cười, Minh đại nhân, đừng đem ta thần hóa nha. Ta không phải thần, ta không phải cái gì đều có thể ngờ tới, cũng tỉ như tràn đầy biến số chiến tranh. Minh Ngọc khe khẽ thở dài, quả nhiên như bệ hạ đoán như thế, Bắc Cương chiến sự kết quả, tại Mục Thanh Bạch mà nói căn bản không có quan hệ việc quan trọng. Người khác không nhất định có bực này sùng bái mù quáng tâm lý, nhưng nàng là tận mắt chứng kiến Mục Thanh Bạch tại Du Châu thành bên trong một phen hoang đường, lại đem tất cả mọi người không chết. Cái này một loại bậy mưu nghĩ kế tự tin, đủ để cho bất kỳ một cái nào người thông minh vì đó mà rung động. Ngươi biết chính mình lần này chết chắc à? Mục Thanh Bạch thần sắc lạnh nhạt, hướng về chúng tướng sĩ đi đến, mọi người lập tức dựng thẳng lên binh khí tương đối. Tất cả mọi người trong mắt đều lóe ra căm hận hận ý. Minh Ngọc lạnh lùng nói, chống không ấn một án, giống như là đâm vào Bắc Cảnh tướng sĩ trong lòng một thanh đao, ngươi là cái kia cầm đao người. Những cái kia dục huyết phấn chiến mỗi người đều là bọn họ đồng đội, bọn họ hận ngươi, là nhân chi thường tình. Mục Thanh Bạch không sợ trước mặt lưới đao, hướng về mọi người đi tới. Chúng tướng sĩ biến sắc, đón Mục Thanh Bạch bước chân không tự chủ lui lại. Mang lên xe, không cần bên trên xiềng xích, hắn sẽ không chạy. Mục Thanh Bạch trên đầu khăn trùm đầu bị lấy xuống, hắn lại phát hiện chính mình không tại trong tủ, mà là tại trong cung. Ân Vân Lan liền đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Mục Thanh Bạch, ngươi rất thông minh a. Mục Thanh Bạch cười đang muốn nói chuyện, Minh Ngọc tay liền theo tại trên vai của hắn, một cỗ vừa nhanh vừa mạnh lực đạo nháy mắt để hắn quỳ xuống. Mục Thanh Bạch đau đến hít sâu một hơi, ngẩng đầu kháng nghị nói, ta vốn là tính toán quỷ. Mục Thanh Bạch, ngươi động tác rất nhanh, nhanh đến chấm cùng Minh Ngọc còn không có tra đến ngươi, ngươi liền chui đầu vào lưới. Mục Thanh Bạch quỳ gối tại nàng dưới chân, nhe răng cười một tiếng, bệ hạ nếu là còn có cái gì muốn hỏi, cũng nhanh hỏi đi. Ngươi muốn tên lưu sử sách, Mục Thanh Bạch, ngươi là người thứ nhất để chấm rơi vào như vậy lưỡng nan cục diện người, chấm bội phục ngươi, cho nên cho ngươi một phần tôn trọng. Bệ hạ, phần này tôn trọng thần có thể đổi thành một cái ghế sao? Ân Vân Lan khỏe mắt ngăn không được kéo ra, nàng lúc đầu đã bình phục tốt phẫn nộ của mình, giờ phút này liền một câu nói kia, nàng mới vừa đè xuống lửa giận gần như muốn bộc phát ra. Cho hắn. Phùng Chấn vội vàng đưa đến ghế. Mục Thanh Bạch luốt luốt bả vai, đứng lên, ngồi xuống. Có một ít sự tình vốn có thể để Minh Ngọc đi thăm dò, nàng nhất định có thể tra được, nhưng tất nhiên phía sau màn hắc thủ liền tại chấm trước mặt, chấm không bằng trực tiếp hỏi ngươi. Bệ hạ xin hỏi, Bắc Cương thủ tướng tại sao lại xuất quan đối địch? Mục Phi Ảnh rất rõ ràng tài năng của mình ở chỗ thủ thành, không tại tấn công địch. Nếu không phải biến cố hắn tuyệt không có khả năng làm ra bực này không đúng lẽ thường sự tình. Mục Thanh Bạch khẽ cười nói, chuyện này xác thực không phải ta mưu đồ, bất quá ta cũng có thể đoán được một hai, đại khái là vị này Mục tướng quân gia quyến thê nhi bị người đưa đến Bắc Cương. Ân Vân Lan chau mày. Sau đó chẳng biết tại sao biên quan bị người thả đi vào một cái bắc địch trinh sát cướp đi Mục tướng quân gia quyến, lưu bút ước chiến. Ân Vân Lan lạnh lùng đe dọa nhìn Mục Thanh Bạch, ngươi không phải nói đây cũng không phải là ngươi mưu đồ sao? Mục Thanh Bạch giang tay ra, ta luôn luôn là hướng người xấu học tập, cho nên người xấu có thể nghĩ tới tổn hại chiêu, ta cũng có thể nghĩ ra được. Kiểm tra đương nhiên có thể tra đến là ai, nhưng ta đoán chừng chân chính làm việc người đều bị ngoại ý muốn rơi. Chấm biết ngươi chỉ nguyện chết, nhưng chấm không biết rõ, vì sao? Chấm suy đoán ngươi bi quan chán đời, nhưng Minh Ngọc nói không phải, ngươi không phải loại kia lấy giết chóc làm thú vui người điên. Mục Thanh Bạch khẽ cười nói, ta ở phương thế giới này như lục bình không dễ. Không, chấm hỏi không phải cái này. A, Mục Thanh Bạch hơi nghi hoặc một chút. Ngươi muốn chết, vẹn vẹn vô căn cứ ấn một án, chấm liền có thể thành vào ngươi. Nhưng Giang Nam sự tình, giải thích thế nào? Mục Thanh Bạch cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, vậy hạ, ta ở cái thế giới này gieo một viên hạt giống. Cái gì hạt giống? Một viên có thể thay đổi nhân tâm, nhưng tự mình nảy mầm tỷ lệ rất xa vời hạt giống, tốt xấu ta trồng xuống, hiện tại ta muốn tại bệ hạ trong lòng gieo xuống một viên khác hạt giống. Ân Vân Lan lập tức cảm giác dùng mình, nhưng không có ngăn cản Mục Thanh Bạch tiếp tục nói chuyện. Bệ hạ ngươi cũng là nữ tử, ngươi hiếu thắng, cho nên ngươi thành nữ đế, thế nhưng trên đời này còn có rất nhiều nữ tử muốn không có chút nào tôn nghiêm sống. Một câu nói kia, phản phất là một tia chớp, phi tốc đánh trúng Minh Ngọc tâm. Ân Vân Lan trầm mặc một lát, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Mục Thanh Bạch lấy ra một phần giấy viết thư, chống không ấn tất cả tình tiết vụ án ta đều chỉnh lý tốt, cùng ta kết nối chính là văn công đản lao già kia, ta rất muốn tiếp xúc Sài Tùng, đáng tiếc lao hổ ly này quá thông minh, ta chỉ cùng hắn tiếp xúc một lần. Chấm còn không có hỏi. Ta sợ bệ hạ đối ta dùng hình, cho nên ta trước thời hắn nói, đối ngươi đối ta đều tốt, không phải sao? Ân Vân Lan cau mày, tức giận ở trong lòng sinh sôi, sắp chết đến nơi, hắn hay là một bộ cao cao tại thượng bao trùm tư thái. Cục diện này ngươi cho rằng chấm định không được sao? Không dám. Ân Vân Lan giận dữ hét, ngươi dám cực kỳ. Phùng Chấn chặn lại nói, bệ hạ bất giận. Ân Vân Lan đẩy ra Phùng Chấn, một phát bắt được Mục Thanh Bạch vai, hôm nay chấm giết ngươi, có thể định quân tâm, có thể nghiêm túc triều cương. Ngươi chết, tất cả đều có thể lại lần nữa kết thúc. Như bệ hạ mong muốn. Ân Vân Lan cười lạnh nói, như chấm mong muốn sao? Tốt, người tới, đem tội nhân Mục Thanh Bạch rơi từ lao. Sau ba ngày, tại chợ Búa Lam Chỉ. Tiếng nói rơi, ngoài điện lập tức xông tới hai cái cấm quân, đem Mục Thanh Bạch cắt tải. Mục Thanh Bạch biến sắc, bệ hạ, ta chủ động bàn giao như vậy nhiều, chỉ cầu chết nhanh a. Ngươi không xứng chết nhanh. Kéo đi xuống. Mục Thanh Bạch vội vàng dãy rủa, hét lớn, ta có một lời, đuổi chết nhanh. Ân Vân Lan không nói, cấm quân cũng không có dừng. Mỗi một lần hoàng triều thay đổi, đều là một lần đối với thiên hạ cách cục đại thanh tẩy, nhưng đại ân hoàng triều khác biệt, ngươi vốn chính là hoàng thất, ngươi thay đổi quốc hiệu cho rằng mở quốc, kỳ thực tất cả đều là kế thừa cũ hoàng triều, nội tình cùng với chân a. Mục Thanh Bạch đã bị kéo tới ngoài điện. Mục Thanh Bạch liều mạng mạng nhỏ quay đầu hướng trong điện hô to, chống không ấn cùng Giang Nam là một thanh đao, chỉ có đem trên vết thương thịt nhau Trần A miễn cưỡng tạo đi, vậy quốc gia mới có thể lớn lên ra mới mầm thịt, mới có thể mở ra một vòng mới hoàng triều chu kỳ. Mục Thanh Bạch âm thanh càng ngày càng xa, trong điện tĩnh mịch càng ngày càng sâu. Chương 105, ta nguyện hóa thân tường đá. Chương 105, ta nguyện hóa thân tường đá, các ngươi quá đáng. Thế mà nói xấu một người xuất gia đổi phong bại tục bạch nhật tiên dâm. Tiểu hòa thượng than thở khóc lóc lên tiếng phê phán. Ngậm miệng, chết con lựa chọn. Ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi giả mạo người xuất gia. Chờ tăng ghi chép tư đại nhân đến, chứng thực ngươi là giả hòa thượng, ngươi liền có tội nhận. Bần tăng thật là hòa thượng. Ngươi nhìn bần tăng đầu nhiều bóng loáng. Tiếp tục nhiều chuyện một câu, lão tử hướng ngươi cái này ném cái đồng tính đam mê. Hòa thượng lập tức ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Lúc này, bộ khoái đột nhiên biến sắc, chính là muốn hành lễ, lại tiếp đến cái gì ra hiệu một dạng, lưu loát vững trái cửa mở ra. Bịch. Một cái tương tự người đổ bật bị ném vào tới. Tiểu hòa thượng mặt lúc này liền xanh biếc, thân thể dán thật chặt tại chất tường, sinh không thể luyến nhìn xem bộ khoái, gần như cuồng loạn gào thét. À, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái mông chỉ có thể dùng để đi a huy. Bộ khoái lúc này vô tâm ứng phó tiểu hòa thượng, cảnh cáo giống như chỉ tiểu hòa thượng liền vội vàng đi theo cấm quân rời đi. Tiểu hòa thượng cả người đều núp ở góc tường, hoảng sợ muôn dạng. Mục Thanh Bạch đống lúc đích. Tiểu hòa thượng trực tiếp bị dọa đến đoa. Một tiếng khóc thành tiếng. Hòa thượng. Tiểu hòa thượng tập trung nhìn bảo, đại hỉ lại lớn buồn. Mục công tử, ngươi làm sao cũng tiến bảo. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, ngươi làm sao cùng ta tại chung phòng giam? Ngươi. Không đúng, khách mua tội không đáng chết ta. Ta không phải là bởi vì khách mua đi bảo. Tiểu hòa thượng sợ Mục Thanh Bạch không tin, lại bổ sung, lần này thật không phải. Ta là bị oan vào tù. Đó là bởi vì cái gì? Ai, ta cùng một tên học trò tuổi tác nữ tử vừa thấy đã yêu. Ngươi đó là ánh mắt gì? Hai chúng ta thật là vừa thấy đã yêu, không có một chút trao đổi ích lợi. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, ngươi tiếp tục. Ta cùng nàng gặp nhau tại một cái yên tĩnh buổi chiều, nàng giẫm cao băng ghế tại đầu tường gãy nhánh, lá rụng tại ta vai bên cạnh, ta ngẩng đầu, nàng cúi đầu, ánh mắt tại lúc này giao hội triền miên. Nàng nói xin lỗi đại sư, ta nói không sao, một lá một bồ đề, nàng đưa ta một cái bồ đề, cho nên ta cảm ơn nàng. Nàng cúi đầu thẹn thùng cười một tiếng, một khắc này thế gian tất cả phong tình đều là tại nàng phần môi mờ mịt. Mục Thanh Bạch giật mình nhìn xem tiểu hòa thượng vẻ mặt say mê, trong lòng không khỏi dao động, cái này dâm hòa thượng lại là cái si tình loại. Một khắc này ta cho rằng chính mình đã thấy được đời này đẹp nhất phong cảnh, ta nhận định đời này không phải là không thể nàng, ta nếu còn tụ, ta một khắc cũng chờ không được, ta một nghèo hai trắng, ta muốn đến nhà cầu hôn, ta đi gõ cửa. Mục Thanh Bạch đầy này nói, thật xin lỗi, hoài nghi ngươi, ta vì chính mình trà đạp nhân cách của ngươi mà xin lỗi. Sau đó ta liền bị người đánh ra. Mục Thanh Bạch vừa đồng tình lại oán giận, làm sao có thể dạng này? Liên tính ngươi là hòa thượng, cũng không thể dạng này kỳ thị ngươi a. Tóc này có thể lưu, xuất gia cũng có thể hoàn tục nha. Đúng thế đúng thế. Giữa chúng ta tình yêu làm sao lại bị chỉ là thế tục thành kiến ngăn lại trở ngại? Cho nên ta lần thứ hai lại đi. Ta liền đứng tại góc tường bên dưới, ta chỉ muốn liếc nhìn nàng một cái. Mục Thanh Bạch giơ ngón tay cái lên, hô lớn, si tình. Ta hướng Phật tổ cầu nguyện, ta nguyện hóa thành tường đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm mưa rơi, 500 năm phơi nắng, nhưng cầu cái kia thiếu nữ lại từ đầu tường gãy nhánh. Chân ái. May mà lần này ta lại gặp được nàng. Lúc đầu chúng ta chân tình chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng cũng tiếc trượng phu của nàng là cái bộ khoái, ta đánh không lại hắn. Tiểu hòa thượng than thở khóc lóc nói. Mục Thanh Bạch trầm mặc một lát, nội tâm điên cuồng dãy rủa, cuối cùng cưỡng ép đột phá điểm mấu chốt của mình, hung hăng giơ ngón tay cái lên. Dù vậy, các ngươi tình yêu vẫn như cũ xúc động lòng người. Đây là một bộ có thể lưu truyền hậu thế khải hoàn ca. Hòa thượng, ta Mục Thanh Bạch bội phục ngươi. Tiểu hòa thượng sững sờ, lập tức vạn phần hoảng sợ, vội vàng lộn nhào co lại đến góc tường đi. Mục Thanh Bạch vẻ mặt ôn hòa hướng tiểu hòa thượng bỏ qua. Tại tiểu hòa thượng trong mắt, Mục Thanh Bạch lúc này quả thực so đồng tính đam mê còn muốn đáng sợ, dọa đến chít chít oa gọi bậy, ngươi đừng tới đây a. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tiểu hòa thượng lệ rơi đầy mặt nói, ta đều như thế không điểm mấu chốt, chính ta đều muốn cho chính mình một vả, ngươi lại có thể cứ thế mà khoa trương xuất khẩu, bởi vì cái gọi là dục cầu người, sắp sửa bên dưới. Ngươi khẳng định có cái gì muốn cùng còn mạng nhỏ đại sự yêu cầu ta. Mục Thanh Bạch giật mình, ngươi hòa thượng này, còn quá thông tuệ rồi đấy. Tiểu hòa thượng nghe đến Mục Thanh Bạch thoải mái thừa nhận, tuyệt vọng nhìn xem phòng giam, nhận mệnh nghiêng đầu một cái, Mục công tử, ngươi nói đi, có chuyện gì là tiểu tăng có thể giúp ngươi? Mục Thanh Bạch đại hỉ, giật ra y phục giao lĩnh, chỉ vào chính mình trong lòng, cho ta nơi này một đao. Tiểu hòa thượng khẽ giật mình, vẻ mặt cầu xin nói ra, có thể là Mục công tử, tiểu tăng là hòa thượng là không thể sát sinh. Mục Thanh Bạch liếc mắt, ngươi ít cho ta kéo thanh quy giới luật, ngươi cho dù là thật con lửa chọc lại như thế nào, ngươi liền sắc giới mặn cai tành cai đều phá, ngươi còn quan tâm này một ít giới luật. Tiểu hòa thượng một mặt ủy khuất, mặc dù tiểu tăng xác thực có một chút xíu nho nhỏ không giống bình thường, thế nhưng ta liền gà đều chưa từng giết, ngươi vừa lên đến liền muốn ta giết người, khiêu chiến như thế độ khó cao, xác thực khó xử vô cùng người a. Mục Thanh Bạch cắn răng, đột nhiên lại thay đổi đến vẻ mặt ôn hòa đứng lên, hòa thượng, ngươi biết không, nhưng thật ra là bởi vì ta có cái bằng lưu ở trong lòng ta lưu lại một cái thứ gì, ta một mực rất muốn nhìn một chút, người bạn kia ở trong lòng ta lưu lại cái gì. Mục công tử ngươi nói đùa, ngươi như thế cái tiện hề hề ra hỏa, làm sao lại có bằng hữu? Ngươi đừng ngắt lời. Mục Thanh Bạch một giây thay đổi hung ác cùng nhau. Tốt tốt tốt. Tiểu hòa thượng đội vàng rụt rụt đầu. Mục Thanh Bạch lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa dáng dấp, ấp ủ chỉ chốc lát, tiếp tục nói, đêm qua ta mơ tới Phật tổ, Phật tổ nói hôm nay ta nhất định sẽ tại trong ngục gặp phải một cái tăng nhân, vị này tăng nhân sẽ đầy đủ học tập Phật tổ giúp người hoàn thành ước vọng đức, vị này cao tăng rõ ràng chính là ngươi a tiểu hòa thượng. Tục ngữ nói cầm lấy đồ đao, lập địa thành Phật. Tiểu hòa thượng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thần sắc cả kinh kêu lên, Mục công tử, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng ngươi thật có Phật tính a. Mục Thanh Bạch dùng sức gật đầu, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là vận mệnh chỉ dẫn, ta tại trong tù có thể gặp phải ngươi, thật sự là quá tốt. Tiểu hòa thượng giang tay ra, có thể là đây là nhà giam a, ngươi nhìn nơi này ở đâu ra đào a? Mục Thanh Bạch khẽ giật mình. Tiểu hòa thượng chỉ một bên che kín rêu xanh giường đá, tha thứ tiểu tăng không có cách nào thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, nếu là Mục công tử nhất định muốn đi gặp Phật tổ lời nói, cái giường này vai diễn mặc dù có chút sự oxy hóa, nhưng cũng vẫn là có thể làm được, chính là có thể muốn nhiều đụng mấy lần. Mục Thanh Bạch thở dài, nói như vậy ta vừa rồi làm trái điểm mấu chốt của mình, dày xéo nhân cách của mình hành động, đều là không công rồi. Tiểu hòa thượng không vui kêu lên, làm sao nói như vậy đâu? Ngươi thu hoạch ta hữu nghị a. Soạt, cửa tù bị mở ra, một cái khay để dưới đất. Tiểu hòa thượng xem xét, lập tức đại hỉ, ăn cơm. Ai nha, thật không hổ là Mục công tử, ngồi tù đều ngồi đến như vậy xa hoa, cái này cơm tù so Bạch tiểu thư Lăng Chỉ món ăn còn muốn xa hoa đi. Nói xong, tiểu hòa thượng liền muốn đưa tay đi lấy, chính là Lăng Chỉ món ăn. Một câu để tiểu hòa thượng tay ngắn ngủi đình trệ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái tại cửa tù miệng mặt như phủ băng Ân Thu Bạch. Giờ khắc này đối mặt, tiểu hòa thượng phảng phất đọc hiểu Ân Thu Bạch sắp ra miệng âm thanh, điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, mượn mà lăn đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói với Mục Thanh Bạch một câu, từ giờ phút này bắt đầu, trên đời không có ta người này. Tiểu hòa thượng đem đầu mặt hướng góc tường, che lại lỗ tai, cuộn mình thành một cái rụt đầu rùa. Chương 106, là thiên hạ hỏng, ngươi muốn tu tốt nó. Chương 106, là thiên hạ hỏng, ngươi muốn tu tốt nó. Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn thấy Ân Thu Bạch. Ân Thu Bạch không nói một lời, Mục Thanh Bạch cũng ngơ ngác nhìn nàng. Bầu không khí nhất thời vi diệu. Đồng nhiên, Mục Thanh Bạch này một tiếng cười, ai nha, hình như về tới lần thứ nhất lúc gặp mặt, phòng giam có ba người, bởi vì chơi gái bị bắt vào đến hòa thượng, phạm vào tội chết Mục Thanh Bạch, kéo quan hệ đi vào thể nghiệm ngồi tù nhà giàu tiểu thư Bạch Thu Âm. Tiểu hòa thượng cũng hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn một chút, phát ra một tiếng cười, nhưng tiếp xúc đến Ân Thu Bạch ánh mắt lạnh lùng, lại cuốn quýt vùi đầu. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Mục Thanh Bạch cười cười xấu hổ, ngồi sao? Vì cái gì? Mục Thanh Bạch xấu hổ cúi đầu xuống. Ngươi rõ ràng cảm thấy rất thấy thẹn đối với ta, nhưng vẫn là làm như vậy. Vì cái gì? Mục Thanh Bạch gãi đầu một cái, lời thật mất lòng, nói dối ấm lòng. Ta không sợ trung nôn, ta sợ ngươi lừa gạt ta, bởi vì ngươi trò lừa gạt ta mình, ta luôn là sẽ tin. Bạch tiểu thư, sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, để ta cảm thấy xấu hổ, nhưng ta nên làm sự tình như trước vẫn là sẽ làm. Ân Thu Bạch cười thẳng nói, ngươi quả nhiên như Minh Ngọc nói như vậy, có nguyên tắc, không điểm mấu chốt. Chống không ấn một án, ngươi muốn kéo mọi người xuống nước, chỉ vì buồn cười tìm chết sao? Mục Thanh Bạch không lời nào để nói, rũ cục lấy đầu. Giống như là cái bị tiên sinh bắt được nghịch ngợm hải tử, mặc dù chịu mắng, nhưng trong đáy lòng chính là chưa từng cảm thấy chính mình sai. Ân Thu Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này, càng thêm phẫn nộ, nàng tình nguyện Mục Thanh Bạch cho chính mình một lời giải thích, cho dù lời giải thích này tràn đầy nói dối, nàng cũng nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Có thể Mục Thanh Bạch thái độ hiện tại chính là biểu lộ, hắn chưa hề hối hận qua chính mình sở tác sở vi. Ngươi thật không có lời nói với ta sao? Ân Thu Bạch đỏ viền mắt. Thật xin lỗi. Ngươi đâu chỉ có lỗi với ta, ngươi có lỗi với người trong thiên hạ. Cái kia, thật xin lỗi, tiểu tăng thực tế nhịn không được hiếu kỳ. Tiểu hòa thượng hơi nghi hoặc một chút giơ tay lên, cười bồi nói, thân là người trong thiên hạ bên trong một thành viên, ta có phải hay không cũng có tư cách biết, hắn làm cái gì? Làm sao đến mức tội nên lăng trì a? Hắn muốn mọi người bồi hắn cùng chết. Hắn nghi kéo toàn bộ thiên hạ cùng hắn chôn cùng. Một cọc giang nam muốn chết bao nhiêu bách tính, một cọc chống không ấn bao nhiêu quốc thổ sẽ bị trả đạp. Tiểu hòa thượng sững sờ, chống không ấn, giang nam. Ân Thu Bạch mặt lạnh lấy, không muốn giải thích. Mục Thanh Bạch nhỏ giọng giải thích một chút. Tiểu hòa thượng sau khi nghe xong, hiếm thấy suy tư, cũng không có cùng Ân Thu Bạch cùng một chỗ thảo phạt Mục Thanh Bạch. Nói thực ra, cái này thật đúng là giống Mục công tử ngươi có thể nghĩ ra gian kế, bất quá tha thứ tiểu tăng ngu dốt. Tiểu tăng nghe lấy, cái này hai cọc vụ án, có vẻ giống như cùng bách tính đều không có cái gì quan hệ. Chống không ấn giết võ tướng, giang nam giết văn thần. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Muốn đem những này quan lớn quyền thần kéo xuống nước, bách tính luôn là cái thứ nhất gặp nạn. Mục Thanh Bạch giải thích nói. Vậy cái này cũng là quan lớn quyền thần sai à, nếu như những này gặp nạn quyền thần không có lòng tham tư dục, như thế nào lại rơi vào Mục công tử bố trí nhân tính trong cạm bẫy đâu? Mục Thanh Bạch kinh ngạc nhìn xem hắn. Sâu xa ga. Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu trọc, cũng không có á. Ngươi nâng đỡ á. Chống không in và phát hành sinh ở thời chiến, chẳng lẽ cũng không có sai sao? Bắc cảnh vẫn có ngoại hoạn, nếu là ngoại địch xâm lấn, bao nhiêu bách tính muốn thảm tao đồ sát, thập thất cửu không hình ảnh, ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy qua sao? Ân Thu Bạch chất vấn. Tiểu hòa thượng ngây ra một lúc, nói, cái kia thay cái góc độ suy nghĩ một chút, mục công tử cũng không có tội à? Ân Thu Bạch nhíu nhíu mày, nhìn hướng tiểu hòa thượng ánh mắt cũng thay đổi lạnh. Tiểu hòa thượng vội vàng rụt rụt đầu, sợ hãi nói, Bạch tiểu thư ngươi đừng như vậy nhìn tiểu tăng sợ. Hiện tại dám vì Mục Thanh Bạch nói hộ, cùng hắn cùng tội. Tiểu hòa thượng vội vàng hướng Mục Thanh Bạch nói ra, Mục công tử, vậy là ngươi thật đáng chết. Mục Thanh Bạch thở dài, cười khổ gật gật đầu, nhất cái sợ là có chút đau nha. Nhất cái không đau, răng rắc một cái là được rồi. Lăng Chỉ a, cái kia nhất cái là có chút đau, ta đề nghị ngươi hay là hướng nơi đó đụng đi. Tiểu hòa thượng chỉ vào giường đá, mặc dù muốn nhiều đụng mấy lần, nhưng dù sao cũng so Lăng Chỉ muốn thoải mái hơn. Ân Thu Bạch thất vọng lắc đầu, lấy ra một cây dao găm vứt trên mặt đất. Ngươi mặc dù phụ ta nghĩa, nhưng ta vẫn nhớ tình bạn cũ nghị. Thanh đao này là ta để lại cho ngươi sau cùng thể diện. Ngươi tự sát đi. Mục Thanh Bạch mở người. Tiểu hòa thượng cười nói, lần này tốt, lại lựa chọn tốt hơn. Ân Thu Bạch mặt lộ niềm ai, mỗi ngày la hét tìm chết người, thật đến một bước này cũng sẽ sợ chết sao? Mục Thanh Bạch ngẩng đầu, ngươi cho một cái Lăng Chỉ phạm đưa lên một cái tự sát đao, có thể hay không liên lụy đến ngươi? Sẽ không. Ân Thu Bạch chém đinh chặt sắt nhìn xem Mục Thanh Bạch, tựa hồ nhất định muốn nhìn hắn chết tại trước mắt mình. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, không được, ta khẳng định sẽ liên lụy ngươi. Bạch tiểu thư, ngươi là người tốt, ta không thể dạng này ích kỷ. Ân Thu Bạch sững sờ, lập tức đột nhiên lạnh, ngươi quả nhiên vẫn là sợ chết. Cuối cùng bất quá là mượn cớ. Vậy ngươi sẽ chờ Lăng Chỉ đi. Nói xong, Ân Thu Bạch xoay người rời đi. Tiểu hòa thượng như chút được gánh nặng từ góc tường rời trở về, ta liền ăn một ngụm nhỏ, có lẽ sẽ không bị liên đôi à. Ngươi ăn đi, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu hòa thượng lập tức cầm bầu rượu lên mị mị nhấp một cái, khoa trương phát ra thở dài. Hào tử a, Mục công tử, không trách ngươi, bọn họ không hiểu, ta hiểu ngươi. Mục Thanh Bạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiểu ta cái gì? Ta mặc dù không có ngươi hư hỏng như vậy. Ách, thật xin lỗi, ta nói là, như thế cực kỳ thông minh. Thế nhưng ta sẽ tổng tình cảm a. Mục Thanh Bạch cười khàn nói, thật sao? Đúng vậy à, thiên hạ này hỏng, ngươi muốn tu tốt nó, trong mắt tất cả mọi người ngươi là ưu ác tính, phá hủy thiên hạ thái bình, có thể là cái này bình yên nếu không phải tô son chắc phấn, như thế nào lại như mộng miến bọt nước đồng dạng, vừa chạm vào chính là nát. Mục Thanh Bạch sững sờ, hòa thượng, ngươi uống say. Tiểu hòa thượng sắc mặt đỏ bừng, không, nó không có. Ta nói đều là nghiêm túc suy nghĩ qua. Nếu quả thật thiên hạ thái bình, há lại chỉ là một hai vụ án liền có thể dẫn tới thiên hạ dung chuyển. Sai liền muốn phạt, đúng nên hưởng, đây mới là đạo lý. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, ngươi thật không có say sao? Vì ta nói chuyện nhưng là muốn bị liên đối. Tiểu hòa thượng toàn thân cứng đờ, âm thanh im bặt mà dừng. Ta say, ta muốn ngủ. Tiểu hòa thượng rón rén đem bầu rượu trả về chỗ cũ, sau đó bỏ lên giường đá, co giúp ở cùng một chỗ. Lúc này, ngoài lao có cài tủ gõ gõ. Uy, bên trong con lửa trọng, đi lên. Các ngươi phát nguồn gốc chùa Phương Trượng tới đón ngươi. Tiểu hòa thượng trở mình một cái bò dậy, vọt tới cửa ôm lấy Phương Trượng thắt lưng hoa hoa khóc lớn. Phương Trượng, ngài cuối cùng đến đón ta. Phương Trượng giơ chân lên, một cái vừa nhanh vừa mạnh đem tiểu hòa thượng đá bay xa 2-3 mét. Ngươi cái nhỏ nghiệt trướng, liền biết cho sơn môn bôi đen, mất mặt ném đến trong kinh thành đến rồi. Nếu không phải lão nạp lòng dạ từ bi, lão nạp thật muốn một đao đâm chết ngươi. Tiểu hòa thượng bò dậy, lại nhào tới. Phương Trượng, ta có thể là ngươi hái đồ a? Nhìn thấy ngươi tấm mặt mo này, quả thực so nhìn thấy Vượng Minh Nguyệt bên trong cô nương còn vui vẻ a. Phương Trượng lại một chân đem hắn đạp bay, tiểu hòa thượng lại giống thuốc cao ra chó đồng dạng dính đi lên. Một bên bộ khoái nhìn đến đó là không dám thở mạnh một cái, sợ Phương Trượng tiếp theo chân liền đem tiểu hòa thượng đạp chết. Mặc dù bộ khoái là thật muốn một đao nặng chết hắn, nhưng thật muốn xảy ra nhân mạng, hắn một cái nho nhỏ bộ khoái có thể chịu không nổi. Van cầu ngươi, nếu không ngươi phán rời núi cửa đi. Dạng này lão nạp liền có thể tại tăng ghi chép tư đem tên của ngươi mà rơi. Mỗi lần gặp rắc rối đều phải lão nạp đến lĩnh người, nhậu nhẹt liền không nói, ngươi còn phá sát giới. Ngươi biết tại Phật môn giảng kinh sẽ lên, lão nạp bị bao nhiêu người chỉ trỏ sao? Bộ khoái vội vàng hét lớn, Phương Trượng bất giận, Phương Trượng bất giận, hắn còn trẻ, giáo dục một chút là được rồi. Phương Trượng nhã nhặn hướng bộ khoái làm cái Phật lễ, A Di Đà Phật, thí chủ lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên, lão nạp nhất định sẽ đem hắn mang về trong chùa, hảo hảo dạy dỗ, sẽ làm cho hắn về sau dốc lòng lễ Phật, tuyệt không lại gây chuyện thị phi. Bộ khoái vội vàng hoàn lễ, sau đó chạy trối chết. Phương Trượng liếc nhìn trong tủ, đồng thời hướng Mục Thanh Bạch lễ phép tính hạ thấp người. Mục Thanh Bạch khẽ gật đầu. Mục công tử, ta đi trước, cáo tử. Cáo tử.